Chương 497, Công Thẩm chương 497, Công Thẩm Nam Cung gia trụ sở, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể vạn xuất thủy đến. Một gã thuộc hạ bước nhanh đi vào phòng nghị sự, không người bẩm báo nói, gia chủ, Thanh Hà khách khanh, nhiệm vụ thất bại. Hắn cùng Lục Vân hai người đều đã bị chấp pháp ti bắt giữ. Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều lướt qua một tia âm trầm. Nam Cung Vân Sơn cau mày, trầm giọng hỏi, chấp pháp ti, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia thuộc hạ nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng rồi nói tiếp, là chấp pháp ti tử phụ chấp pháp trưởng lão thân tự ra tay. Vị kia trưởng lão, Nam Cung Vân Sơn thanh âm đột nhiên phát lệnh, Lãnh Nguyệt trưởng lão. Nghe được cái tên này, Nam Cung Vân Sơn sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Lãnh Nguyệt chi danh, hắn tự nhiên không xa lạ gì, kia là cùng đời cha hắn cùng thế hệ nhân vật, xuất từ Nam Sơn thế giới, từng là một đời kia thiên chi tiêu tử, bây giờ tu vi đã đạt tử phụ cửu trọng, tại chấp pháp ti bên trong tay cầm quyền cao, là danh xứng với thực nhân vật thực quyền. Thứ ra, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Nam Cung Vân Sơn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, liền Lãnh Nguyệt đều thỉnh động. Thẩm Thanh Sơn đối trong tông môn tử phụ cửu trọng cao thủ cũng có biết một hai, nghe vậy thân thể không khỏi run lên, vội vàng hỏi, Vân Sơn, Lãnh Nguyệt đã ra tay, chấp pháp ti có thể hay không? Là muốn bảo vệ Lục Vân. Nam Cung Vân Sơn ngón tay vô ý thức ở trên bàn đập, tiết tấu lộn xộn. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là đối phó một cái chút nào không bối cảnh tiên tiên tu sĩ, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, ai biết sự tình lại từng bước một phức tạp đến tận đây. Đông Phương gia sớm đã tỏ thái độ sẽ không nhúng tay Lục Vân sự tình, có thể hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra từ ra, không chút nào đem Nam Cung gia để vào mắt. Chết thật là ta Nam Cung Vân Sơn nhi tử, còn có ngươi Thẩm gia tương lai người thừa kế, thanh âm hắn trầm thấp, đè nén lửa giận, từ gia cử động lần này, quả thực khinh người quá đáng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Thẩm Thanh Sơn, ngữ khí ngưng trọng. Núi xanh, việc này đã kinh động chấp pháp ti cao tầng, liền không còn là đơn giản mang oán. Chấp pháp ti những trưởng lão kia, từng cái tay cầm thực quyền, tu vi cao thâm, tuyệt không dễ dàng có thể thu mua hoặc tạo áp lực. Thẩm Thanh Sơn nghe vậy lập tức kích động lên, đột nhiên đứng người lên, thanh âm phát run. Vân Sơn, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hai nhà chúng ta tại Thái Huyền môn cũng coi như có máu mặt, nếu ngay cả một cái tiên tiên giết con cựu nhân đều không làm gì được, ngày sau còn có mặt mũi nào tại tông môn đặt chân? Nam Cung Vân Sơn đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu hắn an tâm chớ nổi, buông tha hắn. Tuyệt đối không thể. Mặc kệ hắn là cái gì thiên tiêu, ta đều muốn hắn chết, là thần nhi cùng yến quy chôn cùng. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, ngựa khí lạnh dần, việc này mặc dù không thích hợp kinh động lão tổ tông, nhưng trong tộc trưởng lão ra mặt, hướng chấp pháp ti tạo áp lực đòi một lời giải thích, vẫn là làm được. Thẩm Thanh Sơn cắn răng nghiến lợi phụ họa, không sai, nhất định phải tạo áp lực. Ít nhất cũng phải buộc bọn họ đem Lục Vân đưa lên Trạm Yêu Đài công thẩm. Chỉ cần lên Trạm Yêu Đài, bằng hai nhà chúng ta thế lực, hắn Lục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ gia mặc dù bởi vì Thiền Tinh Hà nguyên cớ năm gần đây danh tiếng đang thịnh, nhưng bàn luận nội tình cùng nhân mạch, lại há có thể cùng Nam Cung, Thẩm hai nhà đánh đồng. Lục Vân nên giết, Từ gia càng là đáng hận. Thẩm Thanh Sơn một quyền nện trên bàn, nộ khí khó đè nén. Nam Cung Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, lời nói mang theo sự trầm trọng, Từ gia bất quá là nhìn chúng Lục Vân tiềm lực, muốn lại làm một khoản ăn ý mua bán mà thôi. Loại này dựa vào Thiền Tinh Hà quật khởi tân quý, luôn cho là có thể lần lượt áp chúng bảo. Chờ chuyện này kết, sớm muộn muốn để bọn hắn trả giá đắt. Thái Huyền môn, chấp pháp ti đại lao tầng thứ 3. Lục Vân đã bị giam giữ ở đây mấy ngày. Đại lao phân tầng rõ ràng, tầng thứ nhất cầm tù hậu thiên tu sĩ, tầng thứ 2 giam giữ tiên thiên tu sĩ, mà tầng thứ 3 thì là chuyên môn trấn áp kim đan cao thủ chi địa. Lấy Lục Vân tiên thiên cảnh tu vi, vốn không ứng bị nhốt ở đây, nhưng này ngày Lãnh Nguyệt áp giải hắn cùng Thanh Hà trở về lúc, liền trực tiếp đem hai người cùng nhau nhốt vào tầng thứ 3. Giờ phút này Lục Vân quanh thân linh khí hoàn toàn không có, linh văn giới cũng bị thu lấy. Trong lao ngục có khắc ngăn cách linh khí trận pháp, thân ở giữa, chớ nói khôi phục tu vi, ngay cả hấp thu một tia thiên địa linh khí cũng khó như lên trời. Hắn ngồi quanh chân tĩnh tọa, tuy vô pháp vận chuyển chân khí, lại vẫn nhưng tại trong tâm thần thôi diễn công pháp, mượn phù đồ quang âm tìm hiểu đạo thuật. Sát vách trong phòng giam, Thanh Hà mặt lộ vẻ giọng điểm ai, cười lạnh nói, "Lục Vân, cố mà chân quý ngươi cuối cùng điểm này thời gian á không được bao lâu, ngươi liền sẽ bị áp lên Trạm Yêu Đài, đến lúc đó, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Trong lao cái khác mấy tên kim đan tu sĩ nghe vậy, đều vẻ mặt khác nhau hướng bên này lướt qua. Lục Vân lại bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ nhắm mắt ngưng thần, không hề lay động. Thanh Hà thấy kích hắn không nên, lại ngược lại hỏi, "Uy, Lục Vân, ngày ấy tối hậu quan đầu, ngươi đến tuột cùng ẩn giấu thủ đoạn gì? Ta lại mơ hồ cảm thấy một tia chí mạng uy hiếp, ngược lại ngươi cũng sẽ chết, không bằng nói ra để cho ta nghe một chút." Lục Vân trầm mặc như trước. Thanh Hà tự giác không thú vị, hậm hực nằm lại thảo trải, đáy lòng lại âm thầm quyết tâm. "Lục Vân a Lục Vân, ngươi không thể không chết. Nếu để ngươi cái loại này tiên tư người đột phá kim đan, ngày sau há sẽ bỏ qua ta." Không bao lâu, chấp pháp ti thủ vệ dẫn hai người đi vào lao hành lang. "Lục Vân, có người quan sát." Lục Vân mở mắt nhìn lại, người tới chính là Từ Khôn cùng Dạ Kiêu. Hắn liền vội vàng đứng lên, trong giọng nói khó nén kích động, "Từ sư minh, đêm sư minh." Từ Khôn cùng Dạ Kiêu sắc mặt đều là không tốt. Những ngày này bọn hắn buôn tẩu khắp nơi, kết lực là Lục Vân của nhau, làm sao Nam Cung gia thế lớn, dù có rất nhiều có lợi chứng cứ, thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan. Lục sư đệ Từ Khôn thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần không lưu loát, "Ngươi lần này dẫn xuất phong ba thực sự quá lớn. Ta cùng Dạ Kiêu mặc dù hết sức chuẩn bị, nhưng tình thế vẫn như cũ bất lợi. Chỉ sợ ngươi khó thoát Trảm Yêu Đài công thẩm chi cục." Lục Vân chấn động trong lòng, lảo đảo lui ra phía sau nửa bước, nửa ngày mới khàn giọng hỏi, "Coi là thật?" "Lại không khoan nhượng." Dạ Kiêu ảm đạm gật đầu, thở dài một tiếng, nếu là đi đến Trạm Yêu Đài công thẩm, chính là thế lực khắp nơi đánh cờ chi tranh. Chỉ bằng vào ta cùng Từ sư huynh có khả năng liên hợp chi lực, phần thắng xa vời. Lục Vân im lặng thật lâu, cuối cùng là cười khổ lắc đầu, lần này sự tình, làm phiền hai vị sư huynh là ta bước đầu. Này ân tình này, Lục Vân, không biết phải chăng là còn có cơ hội báo đáp. Từ Khôn cùng Dạ Kiêu liên tục khoát tay, lại nhẹ lời an ủi vài câu. Lục Vân trầm ngâm một lát, dương mắt hỏi, hai vị sư huynh, không biết Đông Phương Uyển Nhi có biết việc này? Từ Khôn sớm đã theo thần quang chỗ biết được Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi quan hệ, mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, Lục sư đệ, việc này nguyên nhân gây ra trùng quy là Đông Phương Uyển Nhi. Như Đông Phương gia nguyện vì ngươi ra mặt, kết cục hoặc cũng chưa biết, đáng tiếc bọn hắn. Ánh mắt thiệt cận, không muốn nhúng tay. Lục Vân bên môi nổi lên một tia đắng chát, ta đây ngược không ngoài ý muốn, chỉ là vẫn muốn gặp lại nàng một mặt. Đông Phương Uyển Nhi xem như hắn tại trong tông môn người thân cận nhất, cũng là đối với hắn hiểu rõ người. Nếu như hắn thật muốn bên trên Trạm Yêu Đài, mọi thứ đều là không biết, hắn còn có ít lời bản giao Đông Phương Uyển Nhi một hai. Từ Khôn trầm mặc một lát, cuối cùng là gật đầu, ta lại đi Đông Phương gia hỏi một chút. Chỉ là nghe nói Đông Phương Uyển Nhi bây giờ bị giam lỏng trong nhà, chỉ sợ Lục Vân giật mình, lập tức khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười đều là thê lương, ta hiểu được. Hai vị sư huynh tri ân, Lục Vân, vĩnh thế không quên. Từ Khôn cùng Dạ Kiêu nhìn nhau ảm đạm. Lục sư đệ, chớ muốn từ bỏ hy vọng. Từ Khôn lên dây cót tinh thần, lên tiếng an ủi, cho dù lên Trạm Yêu Đài, cũng chưa chắc không có sinh cơ. Dạ Kiêu đứng yên một bên, chưa từng ngôn ngữ. Trong lòng của hắn tin tưởng, Thái Huyền môn lập tông đến nay, lên Trạm Yêu Đài còn có thể sống sót, lác đác không có mấy. Hai người lại dặn dò vài câu, vừa rồi cáo từ rời đi. Mấy ngày sau đó, lấy Từ gia cầm đầu mới phát thế lực, cùng Nam Cung gia làm đại biểu truyền thống phe phái, từ một nơi bí mật gần đó triển khai kịch liệt đấu sức. Lục Vân tại trong lao lặng chờ kết cục, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là chờ tới chấp pháp ti băng lãnh phán quyết. Sau 7 ngày, Trạm Yêu Đài công thẩm Lục Vân. Chương 498, phản ứng chương 498, phản ứng Lục Vân sắp bị áp lên Trạm Yêu Đài tin tức, như một cơn gió mạnh cấp tốc truyền khắp làm cái tông môn, dẫn tới các phương nghị luận ở Mỹ, cuồn cuộn sóng ngầm. Nam Cung gia trong phủ đệ, Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn hai người tiếp vào tin tức sát thật sau, liếc nhìn nhau, đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Việc này sớm đã siêu việt đơn thuần chém giết một gã tiên tiên tu sĩ phạm chủ, nghiễm nhiên biến thành tông môn nội bộ mới thế lực cũ ở giữa một lần chính diện giao phong. Vân Sơn, Từ gia lần này cũng không tránh khỏi quá vội vàng, càng muốn tuyển vào lúc này nhảy ra. Thẩm Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, gia tộc bọn họ mới quật khởi bao lâu, căn cơ chưa ổn liền dám như thế trương dương, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nam Cung Vân Sơn bưng lên trong tay linh trà, chậm rãi nhấp một miếng, khóe môi nhếch lên như có như không cười lạnh, lần này vừa vặn để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Lục Vân đã bên trên Trạm Yêu Đài, liền đã là tử cục. Người sau khi trở về, cũng trấn an muội muội của ngươi, nàng mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, tiểu tụy không ít. Thẩm Thanh Sơn nghe vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới chính mình kia con chết thảm, hắn đối Lục Vân hận ý liền giống như thủy triều mãnh liệt khó đè nén. Nghe nói tiểu tử kia môn hạ còn có đệ tử cùng thị thiếp, đợi hắn bị xử quyết về sau, món nợ này, hắn nhất định phải từng cái thanh toán. Từ Khôn cùng Dạ Kiêu cũng ngay đầu tiên biết được tin tức này. Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời không nói gì. Cứ việc đối này kết quả sớm có đoán trước, thật là tới tin tức truyền đến giờ phút này, trong lòng vẫn giống như là đè ép một tảng đá lớn, chịu nặng, khó mà tiêu tan. Dạ huynh, lần này Lục sư đệ chỉ sợ là thật khó khăn. Từ Khôn thanh âm trầm thấp, một khi đi đến Trạm Yêu Đài, Nam Cung gia chỗ có thể động dụng thế lực, xa không phải chúng ta có thể bằng. Dạ Kiêu làm sao không rõ đạo lý này, hắn cười khổ lắc đầu, chúng ta xác thực đã tận lực. Chỉ tiếc, Nam Cung gia dù sao cũng là uy tín lâu năm thế gia, nội tình thâm hậu, nhân mạch rắc rối khó gỡ a. Từ Khôn nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, lại nói, cái này trong vòng 7 ngày, chúng ta không ngại lại buôn tẩu một phen. Dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng muốn hết sức tranh thủ. Tốt. Dạ Kiêu cùng Từ Khôn có thể trở thành bằng hữu, chính là bởi vì hai người tính tình hợp nhau, làm việc ăn ý tại nghị cách cứu viện Lục Vân trong chuyện này, bọn hắn từ đầu đến cuối đồng tâm hiệp lực, tận hết sức lực. Mà cuộc cứu viện này phía sau dính dấp thế gia đấu tranh, bất quá là hành động bên trong chỗ bày biện ra một góc của băng sơn. Đáng nhắc tới chính là, thông qua mấy ngày nay chuẩn bị cùng liên lạc, Từ Khôn cùng Dạ Kiêu ngoại ý muốn phát hiện, một chút nguyên bản có khuynh hướng Nam Cung gia thế lực, lại bắt đầu xuất hiện dao động dấu hiệu. Bọn hắn cũng mượn cơ hội này, lôi kéo được một nhóm nguyên bản chưa quyết định cỡ nhỏ thế gia. Dù sao bây giờ là Thiền Tinh Hà chấp trưởng tông môn đại quyền, không ít thế gia sớm có thay đổi địa vị chi ý, chỉ là trở ngại Nam Cung gia uy thế cùng thể diện, chậm chạp chưa có thể mở miệng. Bây giờ Từ gia chủ động rũa ra cành ô liu, song phương tự nhiên ăn nhịp với nhau. Một bên khác, Đông Phương gia cũng nhận được tin tức. Đông Phương Liệt cùng một đám tộc lao đối với cái này kết quả không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Vân đã đắc tội Nam Cung gia, mặc kệ hắn là có hay không giết Nam Cung thần, cái này cái mũ đã chụp xuống, liền không phải do hắn không tiếp. Từ gia lại vẫn muốn để bọn hắn là Lục Vân đứng đài, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đông Phương Liệt quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Đông Phương Khê, nghiêm túc dặn dò nói, ngươi đi đem Uyển Nhi giám sát chặt chẽ chút, tin tức này tạm thời đừng cho nàng biết, tiếp tục đưa nàng giam lỏng ở trong viện, miễn cho nàng nhất thời xúc động, làm ra cái gì không lý trí sự tình đến, không duyên cớ làm cho người ta nói nhảm. Là, Tam gia gia. Đông Phương Khê trên mặt thần sắc lo lắng, không người lui ra. Những ngày này, Đông Phương Uyển Nhi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ cầu khẩn hắn đi cứu Lục Vân, có thể hắn thân vì gia tộc một viên, lại như thế nào có thể làm được cái này chủ. Bây giờ Lục Vân cuối cùng khó thoát Trạm Yêu Đài công thẩm kết cục, một khi công thẩm, Nam Cung gia ra mặt tạo áp lực, kia cơ hồ đó là một con đường chết. Đông Phương Khê trở lại chỗ ở, ngoài viện hai tên kim đan cao thủ đang nghiêm mật canh chừng Đông Phương Uyển Nhi chỗ ở, không cho nàng bước ra nửa bước. Hai người gặp hắn trở về, liền vội vàng không người hành lễ. Đông Phương Khê khẽ bước cằm, cất bước đi vào trong viện. Nam Cung Minh Nguyệt đang ngồi một mình trong viện, khuôn mặt bi thương, gặp hắn trở về, nhẹ giọng hỏi, "Trang sáng, Uyển Nhi thế nào? Còn có thể thế nào?" Lại đem chính mình nốt ở trong phòng khóc, cầu ta thả nàng ra ngoài. Nam Cung Minh Nguyệt lắc đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng, ta khi nào gặp qua nữ nhi bộ dáng như vậy? Tóc hai bù xù, hai mắt vô thần, cả người đều sụp đổ. Đông Phương Khê chắp tay sau lưng, trong lòng cũng là một đoàn đầy rối. Hắn tự nhiên minh bạch nữ nhi giờ phút này trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng, nhưng làm phụ thân, hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng nhận hết giày vò. Bây giờ Lục Vân phán quyết đã hạ, đợi hắn bị xử quyết về sau, tất cả liền thành kết cục đã định. Đến lúc đó, lại nói cho nàng chân tướng a. Nam Sơn phía khu, Lục Vân sẽ bị áp lên Trảm Yêu Đài công thẩm tin tức, vẫn như cũ bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Dù sao, Trảm Yêu Đài công thẩm tại Thái Huyền môn bên trong coi là đại sự. Đệ tử tầm thường, liền được mời lên Trảm Yêu Đài tư cách đều không có, chỉ có thực lực cùng lực ảnh hưởng đạt tới trình độ nhất định nhân vật, mới có đãi ngộ như vậy. Mà Lục Vân, bất luận là tự thân tu vi, tạo thành ảnh hưởng, hay là hắn phạm vào tội ác, đều đủ để nhường hắn vinh đăng này đài. Lục Vân chỗ ở, Hứa Thanh ôm chặt Hoàng Khê, hai người ôm nhau mà khóc, tiếng khóc thê lương bi ai. Từ trước đó vài ngày Tô Thanh cùng Ô Hợi theo Nam Sơn thế giới trở về, cáo chi các nàng sư tôn bị bắt tin tức sau, hai nữ liền cả ngày nơm nớp lo sợ. Các nàng thấp cổ bé họng, lại không có gia tộc bối cảnh, căn bản không thể giúp bất kỳ bận dịu. Khổ đợi mấy ngày, lại chờ đến dạng này một cái tin dữ, hai tâm thái của người ta cơ hồ sụp đổ. Tô Thanh cùng Ô Hợi cái này hai tên đệ tử giống nhau bi thống khó đè nén, bọn hắn chỉ hận chính mình tu vi thấp, thậm chí liền thấy sư tôn một mặt đều làm không được, trong lòng tràn đầy bất lực cùng tự trách. Cùng lúc đó, Thương Lộ gần đây vung tay quá chán, đã sớm đem Lục Vân Tuấn Đạo sau phát ra 1000 điểm cống hiến tiền trợ cấp tiêu đến không còn một mảnh. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải trọng thao cựu nghiệp, đi ra đón khách kiếm chút thu nhập thêm. "Ai, nghe nói không? Trảm Yêu Đài lại muốn xử quyết một vị thiên tiêu, nghe nói gọi Lục Vân, còn ở tại chúng ta Nam Sơn phiến khu đâu?" Một bên mấy vị đồng môn tiếng nghị luận truyền lọt vào trong hai. Thương Lộ nghe vậy sững sờ, "Lục Vân? Là cái nào Lục Vân?" Nàng liền vội vàng tiến lên nghe ngóng tình huống cụ thể. Vị kia Vũ Loại sư huynh đem Lục Vân sự tích đại khái miêu tả một phen sau, Thương Lộ nghe xong không khỏi bật cười. Nhất định là trùng tên. Nàng nhận biết cái kia Lục Vân, tu vi bất quá hậu thiên cửu trọng, hơn nữa sớm đã tại Nam Sơn thế giới tuấn đạo, tông môn liền tiền trợ cấp đều phát hạ tới, cái này tổng không có giả. Về phần vị này chém giết Nam Cung Thần, Thẩm Yến Quy cùng rất nhiều tiên thiên cao giai đồng môn Lục Vân, nàng lại làm sao có thể nhận biết? Bất quá, nàng vẫn là nhiều hỏi một câu, công thẩm là lúc nào? Chúng ta có thể đi nhìn sao? Vị sư minh kia cười cười, đáp, sau 7 ngày chính là công thẩm kỳ hạn, địa điểm liền tại ở gần Nam Sơn phiến khu tòa kia Trảm Yêu Đài. Nếu là công thẩm, tự nhiên cho phép đệ tử quan sát, không trải qua sớm đi đi dành chỗ đưa. Không phải chỉ có chờ ngoại tràng. Tốt, đà tạ sư minh. Thương Lộ lễ phép nói tạ. Chốc lát sau đón lấy một đơn tiến về Tây Trần khu phi hành nhiệm vụ, bố cánh mà đi. Cùng một thời gian, chấp pháp ti bên trong, Lãnh Phong tìm tới gia gia của hắn Lãnh Nguyệt. Gia gia, cái này rõ ràng không phải lục sư đệ sai lầm, vì sao cuối cùng vẫn muốn đem hắn đưa lên Trảm Yêu Đài? Lãnh Phong ngữ khí kích động, lấy lục sư đệ thiên tư, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai tất thành tông môn trụ cột bước vàng. Ta chưa bao giờ thấy qua cái nào cái tông môn sẽ như thế tự hủy lương đống, chủ động chu sắt trong môn thiên tiêu. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt lườm cháu trai một cái, ngữ khí bình tĩnh không lay động, chấp pháp ti theo lẽ công bằng làm việc, không cho tư tình. Huống chi Nam Cung gia phái người toàn bộ hành trình giám sát thẩm tra, Lục Vân lần này xác thực làm hơi quá, cho dù là ta, cũng khó có thể thiên bị. Lãnh Phong tức giận đến ngồi vào một bên, vẫn không cam lòng, gia gia ngài đã là tử phủ cựu trọng tu vi, trong môn trừ đại trưởng lão bên ngoài, ai còn có thể ép ngài một đầu. Như ngài chân tâm muốn bảo đảm một người, chẳng lẽ liền gian nan như vậy? Đủ, cơn gió. Lãnh Nguyệt thanh âm hơi trầm xuống, ta có thể ngồi vững vàng chấp pháp ti vị trí này, bằng chính là một cái công chữ. Bất luận Lục Vân là tử phủ vẫn là tiên thiên, đã xúc phạm môn quy, liền cần theo quy xử trí. Việc này đã định, không cần lại nhiều nói. Lãnh Phong thấy thế, biết lại nói vô ích, đành phải giận đùng đùng quay người rời đi. Chương 499, Chém Yêu Đài chương 499, Chém Yêu Đài 7 ngày qua đi, Lục Vân tạm giam cửa phòng giam một tiếng cọt kẹt bị chậm rãi đẩy ra, một đạo chướng mắt kia sáng theo ngoài cửa bắn vào, chiếu sáng mở tối tù thất. Lục Vân, hôm nay xin ngươi bên trên Trảm Yêu Đài công thẩm, đi thôi. Lục Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tia sáng kia tuyến, rơi ở ngoài cửa đệ tử chấp pháp lạnh lùng trên mặt. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn, liền hô hấp đều biến gian nan. Hắn chậm rãi đứng người lên, trên chân xiềng xích phát ra nặng nề tiếng va chạm, mỗi một bước đều đi được cực kỳ nặng nề. Đối mặt cái này tình huống tuyệt vọng, nội tâm của hắn dâng lên một hồi cảm giác bất lực. Hiện tại, còn có ai có thể cứu ta? Ta còn có biện pháp nào có thể tự cứu? Ngay cả từ sư huynh cùng đem sư huynh mấy ngày liền bắt đầu, hao hết tâm lực, cũng không thể cải biến kết quả này. Cái này Nam Cung gia tại trong tông môn thế lực, quả nhiên thâm căn cố đế, xa không phải hắn một cái đệ tử bình thường có thể chống lại. Sát vách trong phòng giam truyền đến thanh hà không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Lục Vân, thuận buồm xuôi gió a. Tiếp sau nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lại đắc tội không nên đắc tội người. Hắn nhìn qua Lục Vân bị áp đi ra cô đơn bóng lưng, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Lúc này Trảm Yêu Đài bốn phía, sớm đã tiếng người huyên náo. Trời mới vừa tờ mờ sáng, dưới đài liền đã ngồi đầy đến từ Nam Sơn phiến khu cùng khu vực khác đệ tử. Toàn bộ Trạm Yêu Đài trình biên hình triển khai, đủ để dung nạp gần vạn tên người xem. Mà những cái kia không có chỗ ngồi tiên thiên đệ tử thì nhao nhao ngự khí lăng không, lơ lửng tại Trạm Yêu Đài ngoại vi trên bầu trời, đem toàn bộ sân bãi vây chật như nêm cối. Trạm Yêu Đài mặt phía bắc chủ vị, ngồi ngay thẳng hôm nay chủ trì Chém Yêu chấp pháp ti tử phụ trưởng lão Lãnh Nguyệt. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện. Như vào ngày thường, đồng dạng Chém Yêu căn bản không cần tử phụ trưởng lão trấn trận, nhưng hôm nay trận này Chém Yêu lại không thể coi thường. Dưới đài bồi thẩm tịch phân loại hai hàng, ngồi phần lớn là kim đan cao thủ, thậm chí còn có mấy vị tử phụ cường giả hiện thân. Những người này tự nhiên không là hướng về phía Lục Vân mà đến, mà là Nam Cung gia cùng Từ gia mời đến đứng đài thế lực khắp nơi đại biểu. Lãnh Nguyệt ánh mắt đảo qua bên ngoài đài cùng bồi thẩm đoàn, trong lòng cười lạnh, như vậy chiến trận, không biết do còn tưởng rằng muốn chạm chính là cái gì tử phụ cao thủ đâu. Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Vân Thiên, Thẩm gia gia chủ Thẩm Thanh Sơn, Đông Phương gia tộc lão Đông Phương Liệt đều đã đến trận. Từ gia gia chủ Từ Thiếu Khanh, Dạ gia gia chủ Dạ Khải Minh cũng đứng hàng trong đó. Khiến Lãnh Nguyệt ngoài ý muốn chính là, liền Hàn gia gia chủ Hàn Xuyên cùng Đồ lão gia tử cũng tới. Hắn khẽ lắc đầu, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Trận này Chém Yêu đại hội, nếu không phải phái hắn tu vi như vậy trưởng lao đến đây, chỉ sợ thật đúng là chấn không được khung cảnh này. Nam Cung Vân Sơn nhìn xem ngồi đối diện Từ Thiếu Khanh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cũng là không nghĩ tới Từ huynh sẽ đích thân đến đây, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Từ Thiếu Khanh nuốt nuốt hoa dâm dâu dài, vẻ mặt lạnh nhạt, Mây Sơn gia chủ không cũng tới sao? Vì xử trí một cái tiên thiên hậu bối, Mây Sơn gia chủ cũng là nhọc lòng. Hừ, chết không phải con của ngươi, ngươi tự nhiên có thể như vậy hời hợt. Nam Cung Vân Sơn nói, lạnh lùng liếc qua đứng tại Từ Thiếu Khanh sau lưng Từ Khôn. Từ Thiếu Khanh không cần phải nhiều lời nữa. Hai nhà vốn là như nước với lửa, Từ gia quật khởi tất nhiên muốn tranh thủ càng nhiều tài nguyên, cùng chiếm cứ tài nguyên đầu to Nam Cung gia sinh ra ma sát cũng không thể tránh được. Lúc này, trong hội trường hơn vạn đệ tử nghị luận ầm ĩ, mong mỏi cùng trông mong. Hứa Thanh cùng Hoán Khê mang theo hai tên đệ tử ngồi trên khán đài, mấy người đều là mặt buồn rười rượi, ánh mắt trong đám người tìm kiếm lấy Lục Vân thân ảnh. Giữa không trung, kia tòa cự đại long đầu trá đao tản ra ý lạnh âm u, treo cao trên đó, tựa như treo tại mấy trong lòng người một thanh lưỡi dao. Một bên khác, Liên Hoa cùng sư Tôn Hoa Dinh cũng ngồi trong đám người. Liên Hoa cố ý mời đến Hoa Dinh tương trợ, làm sao Hoa Dinh tuy là tử phụ trung giai tu vi, đối mặt thế gia đại tộc thế lực, nàng lực lượng một người cuối cùng không đáng để ý. Hoa Dinh vỗ nhẹ đệ tử mu bàn tay, thở dài nói, cái này Lục Vân treo chọc chính là Nam Cung gia, bọn hắn phía sau có động thiên lão tổ chỗ dựa, không thể coi thường. Dù có từ gia từ đó hòa giải, chỉ sợ cũng khó mà vãn hồi. Liên Hoa mặt lộ vẻ bi thương. Trước đây không lâu, nàng hảo muội muội Lưu Ly tại tranh đoạt động thiên thế giới lúc độ hại, sự đả kích này nàng đến nay chưa thể đi ra. Thông qua chiêm bút tinh bản, nàng đã tính ra hung thủ là Liệt Dương môn người. Bây giờ lại mục quan trọng thấy một vị khát hảo hữu bị chạm, tâm tình của nàng càng là nặng nề. Hai người cách đó không xa, một vị thân mang váy trắng nữ tử đang tò mò đánh giá bốn phía. Chính là sớm đi vào khán đài thương lộ, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy chiến trận, lần thứ nhất mắt thấy Chém Yêu, cảm thấy rất là mới lạ. Càng xảo chính là, hôm nay chờ chạm người lại cùng nàng lúc trước tình người cùng tên. Đáng tiếc cùng tên lại cùng mệnh, Lục Vân chết bởi hỗn độn linh thú miệng, cái này Lục Vân cũng sẽ mệnh tang hôm nay, thật là khiến người thổ tức. Một mực đi theo Lục Vân Trần Toàn cùng ông Cửu cũng sớm đi tới hiện trường. Hai người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, vốn cho rằng Lục gia chết, kết quả hắn lại còn sống, vốn cho là hắn thật sống, hiện tại lại muốn chết. Ai nói không phải đâu. Bất quá Lục gia xác thực lợi hại, ngươi không nghe người ta nói sao, hắn một bộ phân thân liền chém Thẩm Yến Quy, thực lực chỉ sợ không thua Thanh Huyền đại sư mình. Đáng tiếc a, đắc tội Nam Cung gia. Nếu là Lục gia bất tử, chúng ta chỉ định có thể đi theo gà chó lên trời. Trần Toàn cùng ông Cửu nhìn nhau thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Trừ cái đó ra, Lục Vân đã từng chỉ điểm qua xa tiền tử, Lô Đại Hải mấy người cũng đi tới hiện trường. Lúc trước Lục Vân vì bọn họ trị liệu tiểu Hỗn Nguyên Kinh mang tới thương thế lúc, đám người liền biết hắn thực lực bất phàm, lại không nghĩ rằng hắn đột phá tiên thiên sau, lại mạnh đến trình độ như vậy. Tông môn thật sự là mắt bị mù, liền Lục sư Minh dạng này tiên tài cũng muốn chém giết. Lô Đại Hải tức giận bất bình nói: "Mau nhìn, người đến." Trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ồn ào, làm cái quảng trường lập tức tiếng người huyên náo, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía không trung. Chỉ thấy hai vị thân mang ngân bạch chấp pháp ti trưởng bảo đệ tử một trái một phải, áp lấy Lục Vân chậm rãi đáp xuống Trạm Yêu Đài bên trên. Lục Vân trên tay chân đều mang theo nặng nề xiềng xích, một bộ áo bào đen hơi có vẻ lộn xộn, màu mực tóc dài trong gió có chút phiêu động. Lục Vân, Lục Sư Minh, Lục Vân, liên tục không ngừng tiếng hô hoán theo bốn phương tám hướng vọt tới. Những âm thanh này bên trong có tương đối một phần là lúc trước Lục Vân tại 23 hảo mê vụ điểm cứu đồng môn, còn có thật nhiều nghe nói Lục Vân sự tích sau, cho rằng tông môn xử trí bất công đệ tử. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, Lục Vân hai chữ vang vọng Nam Sơn phía khu, liền đang lúc bế quan tu luyện kim đan, tử phủ cao thủ đều bị kinh động, nhao nhao bay ra độc phủ, lăng không quan sát. Ở đây các đệ tử đều dùng tiếng hô hoán biểu đạt lập trường của bọn hắn. Chủ trì thẩm phán Lãnh Nguyệt khuôn mặt có chút động, hắn không nghĩ tới Lục Vân giữa bất chi bất giác không ngờ tích lũy như thế danh vọng. Nam Cung Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, một đám vô tri đệ tử lại là một cái giết người không chớp mắt đao phủ hò hét trợ uy. Tông môn oai phong tà khí, là thời điểm chỉnh đốn, liền bắt đầu từ hôm nay. Đông Phương Liệt xa xa nhìn qua Lục Vân, nghe bốn phía hò hét, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng cái này Lục Vân chỉ là vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới người ủng hộ lại nhiều như thế. Từ Thiếu Khanh quay đầu đối sau lưng Từ Khôn mỉm cười, cái này là lần đầu tiên ta tại Trạm Yêu Đài bên trên nhìn thấy các đệ tử phản chiến tương hướng. Cái này Lục Vân không nói những cái khác, trừ đắc tội Nam Cung gia, tại phương diện khác ngược là không thể chỉ trích. Từ Côn khẽ thở dài, Lục sư đệ là Nam Sơn hộ đạo giả, gần nhất tại Nam Sơn phiên khu, danh hào của hắn sát thực vang dội. Huống hồ hắn chém giết Nam Cung Thần Phong Bình cực kém, các bạn đồng môn thiên về một bên ủng hộ hắn cũng có thể hiểu được. Chương 500, công thẩm bắt đầu chương 500, công thẩm bắt đầu Lục Vân trên mặt viết đầy mọi bệnh, thể nội nguyên bản tràn đầy lưu chuyển linh khí giờ phút này đã giọt nước không dư thừa, vắng vẻ đến như là khô cạn lòng sông. Kia đặc chế vòng tay cùng vòng chân nặng nề khóa tại hắn tứ chi phía trên, không chỉ có cầm giữ hắn hành động, càng không ngừng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn ý đồ ngưng tụ mỗi một sợi linh khí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trảm Yêu Đài bốn phía, người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động chấn thiên, vô số đạo ánh mắt như thực chất giống như rơi ở trên người hắn. Trang diện như vậy, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hứa Thanh bọn hắn, hẳn là đều tới a. Còn có bằng hữu của hắn, đi theo đệ tử của hắn, giờ phút này phải chăng cũng tại trong biển người mênh mông này? Chỉ là, không biết Uyển Nhi hôm nay phải chăng cũng sẽ xuất hiện. Lục Vân chậm rãi đóng lại hai mắt, hít một hơi thật sâu, lại mở ra lúc, trong mắt mỏi mệt cùng thần sắc lo lắng đã bị toàn bộ thu lại. Hắn lặng lặng chuyển động ánh mắt, trong đám người tinh tế tìm kiếm, khát vọng có thể bắt được kia từng trương mặt mũi quen thuộc. Nhưng mà biển người mãnh liệt, giữa không trung cũng nhấp nhô rất nhiều thân ảnh, mất đi linh khí ra chỉ hai mắt khó mà thấy rõ ràng. Nơi xa, Hứa Thanh cùng Hoán Khê sớm đã nhịn không được lấy tay che miệng, trong mắt lệ quang nguyện chuyển. Các nàng chưa từng gặp qua Lục Vân như vậy cô đơn bộ dáng. Tô Thanh cùng Ô Hợi cũng là cổ họng nghẹn nào, thấp giọng thì thảo hô sư tôn. Tại bọn hắn trong trí nhớ, Lục Vân từ đầu đến cuối thong dong mỉm cười, khí định thần nhàn, cho dù đối mặt mãnh liệt thú triều, ánh mắt cũng vẫn như cũ kiên định như bàn thạch. Có thể vừa rồi kia thoáng nhìn ở giữa, trên mặt hắn không che giấu chút nào ủ rũ cùng trong mắt chợt lóe lên mê mang, nhường chuyện này đối với sư huynh đệ cũng không nhịn được đỏ cả với mắt. Một bên khác, Thương Lộ khi nhìn rõ Lục Vân khuôn mặt sắt na, đột nhiên theo chỗ ngồi đứng dậy, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này, Lục Vân, làm sao có thể? Thế nào lại là hắn? Nàng không dám tin đưa tay rủi rủi con mắt, có thể đạo thân ảnh kia vẫn như cũ rõ ràng, hắn liền như thế an tĩnh đứng ở Trảm Yêu Đài hạ, một thân tiêu điều chi ý Thương Lộ chán nản tọa hồi nguyên vị, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, phức tạp khó tả. Vậy mà thật là Lục Vân. Giết Nam Cung gia tiểu thiếu gia, giết Thẩm gia công tử, còn có 9 tên tiên thiên cao giai cao thủ, nàng thấp giọng tự nói, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát độ cong. A, đây là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Lục Vân rõ ràng chỉ là hậu thiên cảnh giới, chẳng lẽ hắn cho tới nay đều ở trước mặt ta ẩn giấu thực lực? Đây hết thể đối nàng mà nói quá mức ngang đường, một cá nhân thực lực như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế xảy ra biến hóa long trời lở đất? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng quả quyết sẽ không tin tưởng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thương Lộ ở trong lòng liên tục thở dài. Như hắn không chết, bằng ta cùng hắn ngày xưa tình điểm, sao lại cần lại đi leo lên cái gì cái khác tiên thiên cao thủ? Ngươi nói ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi treo chọc Nam Cung gia người, lại vì sao nhất định phải giết Thẩm gia người? Ai? 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 Nàng lắc đầu liên tục, trong lòng ảo não cùng tiết hận xen lẫn, dường như đã mất đi 10 vạn điểm cống hiến giống như khó chịu. Hoa Dinh xa xa nhìn qua Lục Vân thân ảnh, nhẹ giọng bình luận, cái này Lục Vân bộ dáng cũng là ngày thường tuấn lãng, khí chất cũng phi phàm. Cho dù quanh thân không có chút nào sóng linh khí, vẫn có thể cảm nhận được trên người hắn kia cỗ chưa thêm che giấu sắc bén kiếm ý. Liên Hoa khẽ bước cằm, hắn là dùng kiếm cao thủ, nghe nói đã thức tỉnh kiếm ý hình thức ban đầu. Tại Nam Sơn thế giới bên trong, hắn chỉ xuất một kiếm, liền chém 2 tên tiên thiên cửu trọng, phế đi 2 người khác. Thực lực như vậy, chỉ sợ đã không dưới ta. Nghe ngươi lời ấy, ngươi lúc trước gặp hắn lúc, hắn vẫn chỉ là hậu thiên cửu trọng. Bây giờ xem ra, không ngờ đột phá tới tiên thiên cửu trọng. Hẳn là hắn lúc trước che giấu thực lực. Hoa Dinh hiếu kỳ truy vấn. Liên Hoa hồi tưởng lại từng cùng Lục Vân nghiên cứu thảo luận huyết mạch chi thức cùng linh dược học đủ loại, những cái kia kiến giải chi sâu, tầm mắt rộng, tuyệt không phải một cái tuổi trẻ đệ tử có khả năng có. Nàng than nhẹ một tiếng, nên đúng không? Lúc trước ta cũng không nhìn thấu. Hoa Dinh khẽ ừ, nàng nguyên bản suy đoán Lục Vân có phải là hay không một vị nào đó lão quái vật chuyển thế chúng tu, có thể nghĩ tới cho dù chuyển thế chúng tu, tiến cảnh tu vi cũng tuyệt đối không thể như thế tiến triển cực nhanh, nhanh đến làm cho người kinh hãi. Cao tọa phía trên, bồi thẩm đoàn bên trong rất nhiều thế nhà đại biểu đều mang theo xem kỹ cùng ánh mắt tò mò đánh giá Lục Vân. Cái này bất quá tiên tiên cảnh đệ tử, gần đây lại trong môn quấy phong vân, thậm chí dẫn tới Từ gia cùng Nam Cung gia âm thầm giao phong. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là đi lên cái này Trảm Yêu Đài. Lãnh Nguyệt ngước mắt nhìn sắc trời một chút, cao giọng tuyên bố, Trảm Yêu sẽ chính thức bắt đầu. Thanh âm của hắn thanh lãnh mà rất có lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt trên toàn trường ồn ào. Đám người không tự chủ được an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở hắn một thân. Chờ toàn trường yên lặng, Lãnh Nguyệt tiếp tục nói, kế tiếp đem đối Lục Vân tiến hành công thẩm. Công thẩm kết thúc sau, để cho hơn 300 vị thế nhà đại biểu bỏ phiếu quyết định sinh tử. Hôm nay đặc biệt mời ra Chiêm Bút Tinh bàn giám sát toàn bộ hành trình, từ ta tự mình chủ thẩm. Các vị đại biểu có gì dị nghị không? Dưới đài hơn 300 vị thế nhà đại biểu đều im lặng lắc đầu. Lãnh Nguyệt vẻ mặt thanh lãnh, đưa tay một trường vung ra, một cỗ sắc bén cương phong tinh chuẩn đánh vào Trảm Yêu Đài đỉnh chóp to lớn ra thú trống bên trên. Đông một tiếng xa xăm mà nặng nề tiếng trống ầm vang đời ra, truyền khắp Thái Huyền môn tông môn cảnh nội. Chủ thẩm bắt đầu. Đông Phương gia tộc bên trong, bị giam lỏng Vu gia Đông Phương Uyển Nhi sớm đã khóc khô nước mắt, ngay cả sợi tóc đều đã mất đi ngày xưa con trạch. Nàng kinh ngạc nhìn ngồi trong phòng, ánh mắt trống rỗng, thẳng đến kia một tiếng xa xăm tiếng trống từ phương xa truyền đến, xuyên thấu tường cao, thẳng đến nội tâm. Tiếng trống đưa nàng theo trong thất thần đột nhiên bừng tỉnh. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, nhịp tim dường như đột một nhịp. Đây là nàng tại tông môn mấy trăm năm, đối cái này tiếng trống không thể quen thuộc hơn được, Trảm Yêu Đài tiếng trống, là Trảm Yêu Đài tiếng trống. Đông Phương Uyển Nhi bối rối đứng dậy, lảo đảo đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong viện phụ mẫu Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt đang lặng lặng mà đứng, nhìn về phía trong mắt của nàng tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nàng xông lên trước nắm chặt phụ mẫu cánh tay, âm thanh run rẩy sắp vỡ vụn, "Cha, nương, là Lục Vân đúng hay không? Trảm yêu đại công thẩm chính là Lục Vân, đúng hay không?" Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt liếc nhau, trầm mặc không nói. Mà cái này trầm mặc đã là im ắng đáp án. Đông Phương Uyển Nhi lập tức liền muốn phóng ra ngoài, lại bị Đông Phương Khê đưa tay ngăn lại. "Uyển Nhi, Tam gia gia có lệnh, không được để ngươi rời đi sân nhỏ." "Kia Lục Vân, hôm nay xác thực bên trên trạm yêu đài, tất cả đã thành kết cục đã định. Ngươi đi, ngoại trừ nhìn tận mắt hắn bị xử trảm, lại có thể làm cái gì?" Hai hàng thanh lệ tự Đông Phương Uyển Nhi gương mặt trở xuống, miệng nàng môi rung động nhẹ nhẹ, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo quyết tuyệt, "Cha, nữ nhi tính tình ngài khó nói không rõ sao? Như Lục Vân chết, ngài cảm thấy ta còn có thể yên tâm thoải mái sống sót sao?" Đông Phương Khê lập tức nghẹn lời. Nữ nhi của mình, hắn làm sao có thể không hiểu rõ? Nàng một khi nhận định sự tình, chưa từng người có thể kéo về. Năm đó nàng nói thích Thanh Huyền, một truy chính là mấy chục năm thời gian, cho dù cùng Nam Cung gia có hôn ước cũng chưa từng từ bỏ. Bây giờ nàng đã nói rõ đã tâm thuộc Lục Vân, nhìn nàng bộ dáng như vậy, sợ là tình căn tâm trùng. Như Lục Vân thật đã chết rồi, nàng sẽ làm ra cái gì? Đông Phương Uyển Nhi thấy phụ mẫu vẫn như cũ không hề lay động, đột nhiên tự linh văn giới bên trong lấy ra bội kiếm, nằm ngang ở cái cổ trước. "Cha, ngài như khăng khăng cả ta, ta cam đoan, đang nghe Lục Vân bị trảm tin tức trước đó, ngài sẽ trước mất đi ngài nữ nhi." Chương 501, mọi người chương 501, mọi người Nam Cung Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, vô ý thức mong muốn tiến lên giữ chặt Đông Phương Uyển Nhi, lại bị đối phương ánh mắt lạnh như băng bức lui, đành phải hậm hực thu hồi bước chân. Nàng song tay nắm chặt, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu lo lắng, "Uyển Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa kiếm buông xuống. Có chuyện gì chúng ta tốt dễ thương lượng, tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết nhà." Nói xong, nàng đội vàng giật giật bên cạnh Đông Phương Khê ống tay áo, ngữ khí gấp rút, "Ngươi còn lo lắng cái gì? Làm cha cũng là nói một câu, nhanh khuyên nhủ nữ nhi nha." Đông Phương Khê song quyền nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn chăm chú lên nữ nhi, trầm giọng hỏi, "Uyển Nhi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp ta cùng ngươi nương?" Cứ việc ngữ khí cường ngạnh, hắn trong tay áo tay lại không tự giác run nhẹ nhẹ. Đông Phương Uyển Nhi nhếch miệng lên một vệt thê lanh ý cười, trường kiếm trong tay không chút do dự hướng vào phía trong thúc đẩy một phần. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt vạch phá ra thịt, một sợi ân máu đỏ tươi theo mũi kiếm chậm rãi trượt xuống, phá lệ trước mắt. Nam Cung Minh Nguyệt thấy cảnh này, cả người như bị sét đánh, hai tay che miệng lại, không chỗ ở lắc đầu. Đông Phương Khê đôi mắt cụ xuống, thanh âm trầm thấp, "Uyển Nhi, ngươi cũng tin tưởng, ngoài cửa có hai vị kim đan kỳ thủ vệ trông coi, vi phụ bây giờ không có biện pháp dẫn ngươi ra ngoài." Lời còn chưa dứt, Đông Phương Uyển Nhi kiếm trong tay lưỡi đao lại đột nhiên tiến dần lên ba phần, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi ý, máu tươi lập tức bắn tung tóe mà ra, đưa nàng kia một thân tuyết trắng quần áo nhiễm đến pha tạp chói mắt. Nam Cung Minh Nguyệt hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đông Phương Khê nằm chắc quả đấm có chút phát run, lại là đau lòng lại là tức giận, nha đầu chết tiệt kia, từ nhỏ đến lớn, liền biết thế nào nắm lao tử người ta. Dứt lời, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo kình phong đánh rơi Đông Phương Uyển Nhi trường kiếm trong tay, lập tức lách mình tiến lên, liền chút nàng bên gáy mấy chỗ đại huyệt, cấp tốc đem tuôn ra máu tươi ngừng. Hắn thở dài, giáp nữ nhi lạnh buốt tay, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Đi thôi, cha mang ngươi tới." Đông Phương Uyển Nhi mặt tái nhợt bên trên rốt cục hiện ra một vẻ ý cười, cứ việc nụ cười kia vẫn như cũ mang theo tàn không ra cay đắng. Hai người bước nhanh đi đến ngoài cửa viện, hai tên kim đan hộ vệ lập tức tiến lên ngăn cản, mặt lộ vẻ khó xử chắp tay nói, "Thế huynh, tộc lao cô ý đã phân phó, tuyệt không thể mang tiểu thư rời đi. Còn mời ngài thông cảm chúng ta, chớ có để cho ta trở khó xử." Đông Phương Khê lạnh hừ một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, "Thế nào, các ngươi cảm thấy có thể ngăn được ta? Tất cả hậu quả, ta tự sẽ hướng Tam gia gia giải thích rõ, tuyệt sẽ không liên lụy tới các ngươi." Hai tên hộ vệ liếc nhau, chần chờ một lát, rốt cục chậm rãi tránh ra nửa bước. Sau đó, mỗi người bọn họ đưa tay trùng điệp kích hướng mình lồng ngực, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. "Còn mời thế huynh thứ lỗi." Đông Phương Khê thấy thế, ngữ khí hơi chậm, "Đa tạ." Nói xong, hắn không lại trì hoãn, mang theo Đông Phương Uyển Nhi hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc ngự không rời đi. "Cha, không đi Trảm Yêu Đài, đi trước Thái Huyền Điện tìm Thanh Huyền sư huynh." Đông Phương Uyển Nhi thanh âm suy yếu lại kiên định. Đông Phương Khê chau mày, "Tìm Thanh Huyền? Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thanh Huyền ra mặt liền có thể cứu Lục Vân?" "Vô dụng, đừng ngây thơ." Đông Phương Uyển Nhi cắn chặt môi dưới, giải thích nói, "Ta muốn cầu đại trưởng lão Thiền Tinh Hà xuất thủ tương trợ. Có thể đại trưởng lão lâu dài bế quan, duy nhất có thể tùy thời liên hệ với hắn, chỉ có Thanh Huyền sư huynh. Ngươi cảm thấy đại trưởng lão sẽ vì một cái chỉ là tiên tiên cảnh đệ tử phá lệ ra tay?" "Uyển Nhi, đó căn bản không có khả năng." Đông Phương Khê lắc đầu cười khổ. "Vô luận như thế nào, ta cũng nên thử một lần. Bây giờ Lục Vân bị áp lên Trảm Yêu Đài, sinh tử một đường, ta như lại không nghĩ cách cứu rút, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Nàng dừng một chút, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, nếu là Lục Vân chết, nữ nhi cũng tuyệt không sống một mình. Đông Phương Khê nghe vậy toàn thân rung động, trong lòng vừa sợ vừa giận, "Lục Vân ngươi tên khốn này tiểu tử, đến cùng giao cho nữ nhi của ta rót cái gì thuốc mê?" Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lúc này toàn lực thôi động độ thuật, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Cha con hai người thân ảnh hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng phía Thái Huyền Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Trảm Yêu Đài bên trên, Lãnh Nguyệt nhìn chăm chú lên bị trói tại hình giữa đài Lục Vân, nghiêm nghị mở miệng. "Lục Vân, kế tiếp ta đem hỏi thăm ngươi mấy vấn đề, ngươi cần phải thành thật trả lời. Nếu có một câu nói ngoa, bên cạnh Chiêm Tinh Bản sẽ lập tức phát giác. Hắn đưa tay ra hiệu bên cạnh tòa kia cao đến mấy chục mét, toàn thân tản ra ánh sáng trắng bạc, mặt ngoài nhấp nhô vô số huyền ảo minh văn mâm tròn pháp khí. Lục Vân khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh. Lãnh Nguyệt lập tức hỏi, vấn đề thứ nhất, Nam Cung Thần phải chăng vì ngươi giết chết? Nghe được vấn đề này, dưới đài Nam Cung Vân Sơn lập tức ngừng thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân, không chịu buông tha trên mặt hắn bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Lục Vân đã chưa lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ là bình tĩnh đáp, Nam Cung Thần là bị đột nhiên khuyết trương hỗn độn mê vụ thôn vệ, chắc hẳn đã táng thân trong đó. Tại mê vụ khuyết tán trước đó, ta mặc dù cùng hắn có trải qua cạnh tranh, nhưng cũng chưa động thủ, càng chưa nói tới giết hắn. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía chủ trì Chiêm Tinh Bản hai tên đệ tử. Hai người cẩn thận cảm ứng một lát, cùng nhau gật đầu. Lãnh Nguyệt thế là cất giọng nói, Chiêm Tinh Bản chưa kiểm chắc tới Lục Vân nói dối, xem ra Nam Cung Thần cũng không phải là hắn giết chết. Nam Cung gia chủ, ngươi nhưng còn có nghi vấn. Nam Cung Vân Sơn ha ha cười lạnh, ngữ khí bén nhọn, Lục Vân, ngươi đừng muốn giả biện. Nếu không phải ngươi độc thủ, vì sao ngươi cùng Đông Phương Uyển Nhi có thể bình yên đào thoát, duy chỉ có con ta bị hỗn độn mê vụ thôn phệ. Cho dù không phải ngươi tự tay giết chết, cũng nhất định là ngươi đem hắn đánh vào trong sương mù. Lục Vân mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, nghe Nam Cung gia chủ ý tứ, là nhận định ta tại đối mặt cấp tốc huyết trường hỗn độn mê vụ lúc, còn có dư lực cùng con của ngươi dây dưa. Tình hình lúc đó, nhìn thấy người không phải số ít, ngươi có thể hỏi một chút Nam Sơn người quản lý Từ Khôn, ngay lúc đó mê vụ khuyết trương tốc độ như thế nào. Từ Khôn cất bước mà ra, chắp tay bẩm báo, theo lúc ấy đang khuyết tán khu vực phụ cận người chứng kiến miêu tả, mê vụ thúc đẩy tốc độ, ước cùng kim đan cao giai tu sĩ tốc độ bay tương đối. Nam Cung Vân Sơn lập tức nhìn về phía Chiêm Tinh Bản cái khác hai tên môn nhân, gặp bọn họ lần nữa gật đầu xác nhận Từ Khôn lời nói không loa, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn còn muốn lại tranh luận cái gì, lại bị Lãnh Nguyệt lên tiếng cắt ngang, "Đủ, Mây Sơn gia chủ, ngươi là đang chất vấn Chiêm Tinh Bản năng lực sao?" Nam Cung Vân Sơn tức giận im lặng, trong lòng đã minh bạch, thần nhi cái chết, xác thực không phải Lục Vân trực tiếp ra tay. Nhưng dù cho như thế, nếu không phải Lục Vân mang theo Đông Phương Uyển Nhi tiến về Phù Quang Sơn, con ta như thế nào lại đi tới kia hiểm địa, không duyên cớ mất mạng. Trong lòng của hắn hận ý chưa giảm mảy may. Lãnh Nguyệt tiếp tục hỏi, "Vấn đề thứ hai, Thẩm Yến Quy cùng 9 tên tiên thiên cảnh đồng môn, phải chăng vì ngươi giết chết?" Lục Vân thản nhiên trả lời, "Bọn hắn thật là bị phân thân của ta giết chết. Nhưng lúc đó ta thân ở ngoại hải, đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Về phần việc này ngọn nguồn, tiểu hồ lô đảo mê vụ điểm có trên trăm đồng môn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn so ta rõ ràng hơn lúc ấy tình huống." Vừa dứt lời, Từ Khôn lần nữa ra khỏi hàng, hai tay trình lên một cuốn sách giảng, "Lãnh trưởng lão, đây là tiểu hồ lô đảo chú điểm các đệ tử liên danh ký tên lời chứng." Lời chứng nội dung đơn giản rõ ràng, Lãnh Nguyệt tiếp nhận, trước mặt mọi người cao giọng tuyên đọc lên. Ngay tại Trạm Yêu Đài bên trên thẩm vấn vẫn đang tiến hành lúc, Đông Phương Khê đã mang theo nữ nhi đến tông môn Thái Huyền Điện phụ cận, Thanh Huyền thành tu chi sở. Đông Phương Uyển Nhi bước nhanh đi đến Thanh Huyền động phủ trước cửa, cất cao giọng nói, "Thanh Huyền sư minh, Uyển Nhi có việc gấp cầu kiến." Nàng liên tiếp hoán ba tiếng, kia nặng nề cửa đá mới chậm rãi mở ra. Một đạo dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng thân ảnh tự bên trong đi ra. Thanh Huyền thân mang một bộ màu đen áo trong, áo khoác lụa mỏng xanh trường bào, bào trên mặt treo lên sinh động như thật thanh điểu đường vân, theo gió khinh động. Hắn sát mặt bình thản, đầu tiên là hướng Đông Phương Uyển Nhi sau lưng Đông Phương Khê chắp tay thi lễ, vạn bối gặp qua Đông Phương bá phụ. Đông Phương Khê mỉm cười đáp lễ, trong lòng thầm than, Thanh Huyền kẻ này ôn nhuận như ngọc, khiêm cung lễ phép, thật là nhân trung long vượng. Đáng tiếc hắn say mê đại đạo, đối Uyển Nhi cũng không tình yêu nam nữ. Thanh Huyền ngược lại nhìn về phía Đông Phương Uyển Nhi, ánh mắt rơi vào nàng đầy người vết máu, sắc mặt tái nhợt bộ dáng bên trên, không khỏi khẽ giật mình, lo lắng hỏi, "Uyển Nhi sư muội, ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì?" Chương 502, Thiên Điêu vẫn lạc chương 502, Thiên Điêu vẫn lạc. Uyển Nhi liều mạng về sau phụ thân cái kia đạo tràn ngập kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu, hai đầu gối khẽ cong, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống Thanh Huyền trước mặt. Nàng nước mắt như gãy mất tuyến hạt châu giống như lăn xuống, thanh âm nghẹn ngào, "Thanh Huyền sư huynh, van cầu ngươi, nhất định phải giúp đỡ Uyển Nhi, Uyển Nhi thật sự là cùng đường mặt lộ, mới không được đã trước tới quấy rầy ngươi." Thanh Huyền lông mày cau lại, liền vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đưa nàng đỡ dậy, ngựa khi ôn hòa lại mang theo một tia ngưng trọng, "Ngươi đừng nội khóc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, từ từ nói tinh tường. Chỉ cần là năng lực ta đi tới, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Đông Phương Uyển Nhi mượn lực đạo của hắn đứng người lên, trong mắt lệ quang đã lui, thanh âm vẫn mang theo run rẩy, "Uyển Nhi, thích một vị đồng môn sư đệ, nhưng hôm nay hắn bị áp lên Trạm Yêu Đài, lập tức liền muốn hỏi trạm. Uyển Nhi muốn khẩn cầu sư minh, có thể hay không thay liên hệ Thiền Tinh Hà trưởng lão? Ta muốn cầu kiến lão nhân gia ông ta một mặt." Thanh Huyền nghe vậy lông mày khóa càng chặt hơn, suy nghĩ một chút, giật mình nói, hẳn là vừa rồi trong môn truyền đến trận kia tiếng trống, chính là Đông Phương Uyển Nhi dưng dưng gật đầu, thanh âm cơ hồ là theo trong cổ họng gật ra, chính là Trạm Yêu Đài truyền đến tiếng trống. Thanh Huyền biến sắc, ngữ khí cũng dồn dập mấy phần, kia xem ra thời gian đã chậm trễ một chút. "Ta cái này thử liên lạc sư tôn, như nhất thời liên lạc không được, ta liền trực tiếp mang các ngươi nhập Thái Huyền Điện gặp mặt." Đông Phương Uyển Nhi đưa tay lau đi gò má bên cạnh vệt nước mắt, trong mắt rốt cục lộ ra một tia yếu ớt ánh sáng, "Đa tạ Thanh Huyền sư huynh." Thanh Huyền lắc đầu, giọng thành khẩn, "Không cần phải nói tạ. Ta một mực xem ngươi như muội muội, ngươi ta ở giữa, không cần như thế khách sáo." Nói xong, hắn không lại trì hoãn, quay người bước nhanh đi vào động phủ chỗ sâu. Một bên Đông Phương Khê đem một màn này thu hết vào mắt, âm thầm gật đầu. Thấy Thanh Huyền nghe nói Uyển Nhi lòng có sở thuộc, không chỉ có không thấy mảy may vẻ giận, ngược lại không chút do dự bằng lòng xuất thủ tương trợ, không khỏi sinh lòng khen ngợi. Kẻ này lòng dạ bằng phẳng, khí độ bất phàm, đúng là quang minh lỗi lạc người. Cha con hai người đứng yên động phủ bên ngoài, vô cùng sốt ruột, lại cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, Thái Huyền Điện bên trong, Thiền Tinh Hà hôm nay vừa lúc xuất quan, đang nghe một vị kim đan cảnh sư Điệt Liễu Minh Nguyệt bẩm báo trong môn sự vụ. Người nói cái gì? Lần này trọng yếu động thiên thế giới tranh đoạt, ta Thái Huyền môn thiên tiêu lại toàn quân bị diệt. Hàn Sấm đâu? Hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thiền Tinh Hà cau mày, thanh âm đột nhiên chìm xuống dưới. Liễu Minh Nguyệt mặt lộ vẻ tiếc hận, thấp giọng trả lời, về đại trưởng lão, Hàn Sấm cũng vẫn lạc, chỉ mang về một thanh tùy thân bội kiếm. Thiền Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hàn Sấm chính là trong môn gần với thanh huyền thiên tiêu, là bất thế gia kiếm đạo kỳ tài, huyết mạch đã tiếp cận đột phá tướng cấp, càng đã xem kiếm ý hình thức ban đầu tu luyện đến kiếm ý hóa hình chi cảnh. Cho dù là huyết mạch đã đạt tướng cấp thanh huyền, mong muốn thắng hắn cũng cần phí một phen chắc trở. Kẻ này tương lai bước vào tử phủ cảnh giới, vốn là ván đã đóng thuyền sự tình. Thiên tài như thế, lại liền như vậy tùy tiện hao tổn tại một lần động thiên tranh đoạt bên trong, có biết là người phương nào gây nên? Thiền Tinh Hà thanh âm mang theo đè nén lệnh ý đại trưởng lão, là Liệt Dương môn người hạ thủ. Thiền Tinh Hà ánh mắt nhắm lại là Liệt Dương môn. Nếu ta nhớ không lầm, trước một hồi, dường như cũng có một nhóm tiến về dưỡng thực giới tranh đoạt tài nguyên đệ tử bản môn, hao tổn trong tay bọn hắn. Chính là Liệt Dương môn gần đây nhiều lần tại động thiên thế giới bên trong tập sát chúng ta thiên tiêu, hành vi càng thêm hung hăng ngang ngược, thực sự đáng hận. Thiền Tinh Hà trầm ngâm một lát, đầu ngón tay khẽ chọc chỗ ngồi lan can. Liệt Dương môn cùng ta Thái Huyền môn làm có thù cũ, hai nhà cách xa nhau không xa, trước kia tranh đấu lẫn nhau có thắng bại, vì sao gần đây luôn luôn bên ta đệ tử gặp nạn? Thuộc hạ nghe nói, Liệt Dương môn dường như ra một vị hỏa nha nhất mạch tuyệt thế thiên tài, huyết mạch đã tiến hóa đến tướng cấp, thực lực chỉ sợ không tại Thanh Huyền sư minh phía dưới. Cái này mấy lần tông môn thiên kiêu liên tiếp vẫn lạc, hơn phân nửa chính là người này gây nên. Thiền Tinh Hà sắc mặt mắt trần có thể thấy lạnh lùng xuống tới. Hỏa nha nhất mạch, tướng cấp huyết mạch, không nghĩ tới Liệt Dương môn lại ra bực này nhân vật. Chỉ là đáng tiếc Hàn Sấm hắn nhíu chặt lông mày, tiếp tục hỏi, việc này Hàn Xuyên có biết tình? Về đại trưởng lão, tin tức vừa rồi truyền về, Hàn Xuyên gia chủ hôm nay ngay tại Trạm Yêu Đài tham gia công thẩm, còn không tới kịp thông chi hắn. Thiền Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi ta cũng mơ hồ nghe được tiếng trống, chưa kịp nghĩ lại. Hôm nay Trạm Yêu Đài muốn xử quyết người nào? Liễu Minh Nguyệt đáp, là một gã gọi là Lục Vân đệ tử. Nghe nói hắn giết chết Nam Cung gia chủ hấu tử, sau lại chém Thẩm gia người thừa kế Thẩm Yến Quy. Thẩm Yến Quy lại hao tổn một gã thiên tiêu. Thiền Tinh Hà đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong giọng nói lộ ra mấy phần mỏi mệt. Lại như vậy tổn hại rông dài, tông môn thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ thật muốn xuất hiện đứt gãy. Có thể đánh giết Thẩm Yến Quy, kẻ này không phải là Kim Đan tu vi. Thẩm Yến Quy bản thân cũng là trong môn thiên tiêu, huyết mạch đã đạt binh cấp, Thiền Tinh Hà đối với nó hơi có ấn tượng. Cũng không phải là Kim Đan, chỉ là tiên thiên cựu trọng cảnh. Hơn nữa, đánh giết Thẩm Yến Quy chỉ là hắn một bộ phân thân. Bây giờ trong môn gia truyền, kẻ này tiên tư sợ không kém gì Thanh Huyền sư minh, chỉ là đáng tiếc đắc tội Nam Cung gia. Thiền Tinh Hà ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve lan can, dường như đang nhớ lại mấy ngày trước đây, từ gia kia tiểu bối đến đây cầu kiến, phải chăng cũng là vì người này? Chính là cái này Lục Vân không chỉ có thiên tư thực lực siêu tuyệt, càng có Nam Sơn hộ đạo giả thân phận, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có phần có danh vọng. Nghe ở đây, Thiền Tinh Hà bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt mỉm cười lại sắc bén nhìn về phía Liêu Minh Nguyệt. Trăng sáng à, ngươi thu từ gia nhiều ít chỗ tốt, như thế là kia Lục Vân nói chuyện. Liêu Minh Nguyệt dọa đến toàn thân run lên, lập tức bị giảm trên đất, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là thật lòng bẩm báo, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Thiền Tinh Hà khép cười một tiếng, không tra cứu thêm nữa, phân thân đánh giết Thẩm Yến Quy, Nam Sơn hộ đạo giả, liên lụy từ gia, Nam Cung gia, cũng là thú vị. Vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, đi thôi, theo ta đi nhìn xem. Là. Liễu Minh Nguyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ứng thanh. Hắn xác thực thu từ gia một chút chỗ tốt, nhưng càng quan trọng hơn là, huynh trưởng của hắn bây giờ còn tại Tiên Thiên Cựu Trọng Cảnh, tại Từ Khôn thủ hạ đảm nhiệm số 3 khoáng đảo người phụ trách Liễu Thanh Phong, cũng vì chuyện này chuyên môn tìm tới cửa khẩn cầu. Hai người vừa rời đi Thái Huyền Điện không lâu, Thanh Huyền liền dẫn Đông Phương Uyển Nhi vội vàng đuổi tới. Cái gì? Sư tôn vừa mới rời đi, có biết đi nơi nào? Thanh Huyền hướng trước điện hộ vệ dò hỏi. Hộ vệ lắc đầu biểu thị không biết. Một bên Đông Phương Uyển Nhi nghe nói lời ấy, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, lại trực tiếp ngã xuống đất. Đông Phương Khê bội bước lên phía trước đỡ lấy nữ nhi, lo lắng nói, "Uyển Nhi, đại trưởng lão hành tung phiêu hốt, chẳng biết đi đâu, chỉ sợ nhất thời nửa khắc là không về được." Đông Phương Uyển Nhi nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía Thanh Huyền, "Thanh Huyền sư minh, thật không còn những biện pháp khác có thể liên hệ với đại trưởng lão sao?" Thanh Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Đông Phương Uyển Nhi móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, từng sợi đỏ tươi theo giữa ngón tay chảy ra. Trong mắt nàng sau cùng hào quang hoàn toàn ảm đạm đi, không còn ôm có bất kỳ chờ mong, mánh xoay người, liền hướng phía Trạm Yêu Đài phương hướng bay nhanh mà đi. Đông Phương Khê chân mày nhíu chặt, nhìn qua nữ nhi kia trên không trung hơi có vẻ lay động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống thân ảnh, trong lòng tràn đầy chua xót cùng thương yêu. Hắn lập tức phi thân đuổi kịp, vững vàng đỡ lấy Đông Phương Uyển Nhi cánh tay. Đông Phương Uyển Nhi quay sang, ánh mắt trống rỗng vô thần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tự phủ bên trong thần hồn linh hỏa kịch liệt chấn động, cứ không ổn định. Cha. Nàng một tiếng này kêu gọi, mang theo tuyệt vọng thanh âm rung động, nghe được Đông Phương Khê trong lòng run lên. Hắn dùng sức đỡ lấy nữ nhi hai vai, trầm giọng nói, "Đi thôi, cha dẫn ngươi đi. Cha cũng muốn tận mắt nhìn xem, có thể khiến cho nữ nhi của ta cảm mến người, đến tột cùng là bực nào anh tài." Hai đạo lưu quang lập tức xẹt qua chân trời, hướng phía Trạm Yêu Đài phương hướng mau chóng đuổi theo. Thái Huyền Địa Cổng, Thanh Huyền hơi suy nghĩ một chút, cũng thả người đuổi theo. Trong lòng của hắn giống nhau dâng lên mấy phần hiếu kỳ, cái kia có thể khiến cho si tâm với mình mấy chục năm Đông Phương Uyển Nhi ngược lại hâm mộ nam tử, đến tuột cùng là người thế nào vật. Chương 503, xem kịch chương 503, xem kịch Trạm Yêu Đài bên trên, đối Lục Vân kiểm tra còn tại đều đâu vào đấy tiến hành, mỗi một chỗ chi tiết đều bị lặp đi lặp lại truy vấn, không có chút nào bỏ sót. Ngay tại thẩm vấn duy trì liên tục lúc, trên bầu trời hai thân ảnh lặng yên rơi đến Trạm Yêu Đài biên giới. Bọn hắn quanh thân bao phủ một tầng như có như không sương mù, thân ảnh mông lung, khó mà thấy rõ chân dung. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Trạm Yêu Đài bên trên thẩm vấn quá trình, cũng không người phát giác được bên ngoài trên đài không cái này biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên Lãnh Nguyệt nhân vật bậc nào, thân làm Tử Phủ cựu trọng đại cao thủ, hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền cảm giác được Thiền Tinh Hà cùng Liễu Minh Nguyệt đến. Lãnh Nguyệt lông mày mấy không thể xem xét có hơi hơi nhỏ, truyền âm hỏi, đại trưởng lão như thế nào đích thân tới nơi đây? Không phải là đã xảy ra biến cố gì? Thiền Tinh Hà cười nhạt một tiếng, giống nhau lấy truyền âm đáp lại, Lãnh Nguyệt, ngươi tiếp tục thẩm ngươi. Ta bất quá là trong lòng hiếu kỳ, chuyên tới để nhìn qua, đến tột cùng là bực nào thiên tư chắc việt tiên thiên đệ tử, lại trị được các ngươi hưng sư động chúng như vậy, từ nhiều như vậy Tử Phủ kim đan chủ thẩm phán quyết. Lãnh Nguyệt ánh mắt hơi không cảm nhận được lóe lên, hắn vạn vạn không ngờ rằng Thiền Tinh Hà lại thông gia gặp nhau Lâm Hiện Trường. Hắn vừa đến, thế cục liền bằng thêm biến số. Chẳng lẽ hắn là vì cứu Lục Vân mà đến? Tinh tế tưởng tượng, đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao Thiền Tinh Hà giống nhau từng là Nam Sơn hộ đạo giả danh hiệu người đoạt giải. Huống chi, bên cạnh hắn đứng đấy Liễu Minh Nguyệt, rõ ràng cùng Từ gia quan hệ không ít. Lãnh Nguyệt chưa lại để ý tới Thiền Tinh Hà, tiếp tục đưa ánh mắt về phía trên đài Lục Vân, trầm giọng đặt câu hỏi. Thiền Tinh Hà trong đôi mắt phảng phất có sao trời lưu chuyển, hắn chăm chú nhìn Lục Vân thân thể, càng là nhìn kỹ, trong lòng liền càng là kinh dị. A, Sở Tu đúng là tiểu Hôn Nguyên Kinh, hẳn là đã luyện thành tiểu ngũ hành linh thể. Quả nhiên bất phàm a, lại vẫn đã thức tỉnh kiếm ý hình thức ban đầu. Không đúng, không đúng, đây rõ ràng đã là kiếm ý hóa hình chi cảnh. Huyết mạch trình độ tiến hóa cũng không tính là cao, vẹn vẹn đến cao đẳng tầng thứ, có thể cái này ngũ hành linh huyết lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tu thành tiểu ngũ hành linh thể sau, linh huyết phẩm cấp cũng biết tùy theo tăng lên? Tông môn truyền thừa đến nay, còn theo không có người chân chính luyện thành qua môn công pháp này, bởi vậy liền hắn cũng biết có hạn. Canh kim kiếm quyết khí tức, nhục thân cường độ dường như tu luyện qua hoàng thiên hậu thổ quyết, còn có nhược thủy khí tức, ất mộc chi khí, đóng giữ thổ chi hơi thở, quý thủy chi vận, tiền tinh hà người đều hơi choáng, càng xem càng là hoang mang. Tiểu tử này đến tuột cùng tu luyện nhiều ít loại công pháp, trên thân như thế nào hôn tạp nhiều như vậy khác biệt công pháp vết tích? Tiểu Hôn Nguyên Kinh mặc dù có thể kiêm dung cũng xúc nhiều loại công pháp, thủ đoạn phong phú, có thể tiểu tử này chỗ đọc lướt qua công pháp không khỏi cũng quá tạp quá loạn chút. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm công pháp, coi khí tức tuyệt không phải vẹn vẹn nhập môn đơn giản như vậy. Tiểu tử này lại vẫn đã thức tỉnh thần hồn linh hỏa, cái này thỏa thỏa Tử Phủ hạt giống nha. Thiền Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn ở đây trong lòng đã có quyết đoán. Tông môn năm gần đây thiên kiêu liên tiếp vẫn lạc, liền Hàn Sấm cũng không có thể may mắn thoát khỏi ngoại địch vây quanh phía dưới, há có thể lại dễ dàng chu sát cái loại này lương tài mỹ ngọc. Rất nhanh, chủ thẩm khâu kết thúc, tiến vào bồi thẩm bỏ phiếu giai đoạn. Khán đài hai bên sắp đặt hai nơi kế phiếu khu vực, đều có một gã sướng phiếu người đứng trang nghiêm. Một bên chủ chết, một bên chủ sinh. Nam Cung gia dẫn đầu bỏ ra một chương chết phiếu, mà Từ gia không ngoài dự liệu phát ra sinh phiếu. Song phe thế lực liền triển khai như vậy tranh đấu, nhưng mà mắt trần có thể thấy, chết phiếu một phương vẫn chiếm thượng phong. Nam Cung Vân Sơn thấy Hàn gia lại cũng phát ra sinh phiếu, không khỏi lạnh giọng chào phúng, "Hàn Xuyến, ngươi khi nào cũng thành Từ gia phụ thuộc? Thật sự là bôi nhọ tổ tiên của ngươi đi danh." Hàn Xuyến tổ tiên từng đi ra một vị động thiên cảnh kiếm đạo đại năng, đáng tiếc về sau vẫn lạc, Hàn gia cũng bởi vì này từ từ sự suy thoái. Hàn Xuyến cười nhạt một tiếng, "Hàn Mô bất quá là quý tài mà thôi. Vị này Lục Vân cùng ta nhi giống nhau tu tập kiếm đạo, lại từng cùng nhau đóng giữ tiểu hồ lô đạo. Nếu có thể giữ lại hắn một mạng, chắc hẳn cũng có thể giúp ta nhi tại kiếm trên đường tiến thêm một bước." Lần này lý do cũng là hợp tình hợp lý, Nam Cung Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mà sau đó, hắn lại gặp một vị râu tóc hoa dâm lão giả bỏ ra một chương sinh phiếu. Đúng là Tử Phủ cảnh đồ lão gia tử, Thái Huyền môn hồ tộc bên trong nhân vật thế hệ trước. "Bôi lão tiền bối, thật không ngờ tới, Từ gia đến tuột cùng cho phép ngài như thế nào chỗ tốt, lại có thể xin ngài tự mình ra mặt đứng đài." Nam Cung Vân Sơn hai gò má cơ bắp có chút co rúm, giọng mang giọng điểm ai. Đồ lão gia tử khẽ bước râu dài, thở dài nói, "Lão hủ bất quá là nghe con cháu đề cập, cái này Lục Vân tại luyện đan nhất đạo rất có thiên phú, có thể nhẹ nhõm luyện chế thượng phẩm dung linh đan. Ta cùng Hàn tiểu tử đồng dạng, bất quá là quý tài mà thôi. Thiên tài như thế như vậy vẫn lạc, quả thật tông môn một tổn thất lớn." Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được động dung, tiểu tử này lại vẫn là luyện đan kỳ tài. Nam Cung Minh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cơ hồ khó mà tự kiềm chế, tuy là thiên tài lại như thế nào? Cho dù hắn thiên phú có thể so với Thanh Huyền thì sao? Không thủ vệ quy, tàn sát đồng môn, nhân vật bậc này giữ lại có ích lợi gì, bất quá là tông môn tai họa. Thẩm Thanh Sơn cũng nghiêm nghị bổ sung, con ta giống nhau thiên tư bất phàm, chẳng lẽ liền bởi vì hắn Lục Vân càng mạnh, liền có thể tùy ý giết chóc sao? Đồ lao ra tử chưa lại cùng hai cái tiểu bối tranh luận, bình yên ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Giữa không trung Tiền Tinh Hà lại càng thêm hào hứng giật giảo, "A, lại vẫn là luyện đan kỳ tài. Khó trách ta từ trên người hắn phát giác được mùi thuốc nồng nặc, cùng tinh thuần lý hỏa cùng chân hỏa khí tức." Liễu Minh Nguyệt tại phía sau hắn nhẹ giọng bổ sung, "Đại trưởng lão, cái này Lục Vân thật là thiên tài, tâm tính cũng không kém. Lúc trước tại Nam Sơn thế giới, là hộ đồng môn cùng phàm nhân Chu Toàn, hắn từng độc đấu thú triều, đoạn không phải lạm sát người. Việc này nhất định là Thẩm gia cùng Nam cung gia cố ý mưu hại.
Tốt, đúng sai, ta tự có phán đoán, không cần ngươi vì hắn giải vây.
Thiên Tinh Hà thấp giọng trách mắng. Liễu Minh Nguyệt lúc này im lặng, cúi đầu không nói. Phía dưới mọi người mắt thấy số phiếu theo 50-100, dần dần biến thành 80-150, cuối cùng dừng lại tại 100-200. Kết quả này khiến Nam Cung Vân Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không ngờ tới lại có dòng dã 100 thế gia đứng ở Từ gia một phương. Xem ra những năm này, Từ gia lực ảnh hưởng đúng là lặng yên quyết trương. Thẩm Thanh Sơn nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, thầm nghĩ trong lòng, Lục Vân, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Từ Côn cùng Dạ Kiêu lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài. Dưới khán đài, Hứa Thanh cùng Hoán Khê sớm đã nước mắt rơi như mưa, Tô Thanh cùng Ố Hợi thì hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm gia đám người. Kết quả như vậy, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Thương lộ trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không rõ là gì tư vị, duy dư thật sâu tiếc hận, như có thể còn sống sót, gậy vào thiên phú của hắn, chính mình lo gì tương lai không có tài nguyên. Lãnh trưởng lão, mời tuyên bố kết quả a, giờ đã chỉ hoan đến đủ lâu. Nam Cung Vân Sơn lạnh giọng thúc giục. Lãnh Nguyệt tầm mắt cú xuống, liếc nhìn không trung vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì Thiền Tinh Hà, trong lòng lạnh hừ một tiếng, lập tức nghiêm nghị tuyên bố, chẳng. Chương 504, không muốn nuốt lời chương 504, không muốn nuốt lời làm kia âm thanh chạm chữ rơi xuống trong mắt, toàn bộ Trạm Yêu Đài trong ngoài lập tức một mảnh xôn xao. Ai cũng không ngờ rằng, tông môn lại sẽ quyết tuyệt như vậy xử tử giống Lục Vân như vậy kinh tài tuyệt diễm người, lại nói Trạm liền muốn chém, không chút nào để lối thoát. Lãnh Nguyệt nhìn qua Lục Vân bình tĩnh đến gần như dị thường mặt, trong mắt cảm xúc cuộn cuộn, phức tạp khó tả. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, "Lục Vân, ngươi có thể còn có cái gì gì ngôn muốn nói?" Lục Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết đã là sinh tử quan đầu, không thể không làm đánh cược lần cuối. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ta muốn gặp Thiền Tinh Hà trưởng lão một mặt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có đánh cược một phen, đem chính mình có thể tự do ra vào mê vụ thế giới, lại không chịu xâm nhiễm bí mật run lộ ra, có thể đổi được một chút hy vọng sống. Hắn tin tưởng, như Thiền Tinh Hà biết được việc này, định sẽ ra tay bảo đảm tính mạng hắn. Chỉ là, bí mật này một khi công khai, tựa như đêm tối đèn sáng, chắc chắn dẫn tới vô số động thiên đại năng ngấp nghé. Đến lúc đó, kết cục của hắn sợ rằng sẽ so dưới mắt càng thêm thế thảm." Lục Vân tiếng nói vừa dứt, Lãnh Nguyệt liền không để lại dấu vết hướng viễn không nơi nào đó lướt qua, nơi đó đang có một thân ảnh khoan thai người lập, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân hí. Thiền Tinh Hà sờ lên cái cằm, thấp giọng tự nói, "Tìm ta? Ta cùng ngươi vốn không quen biết, lại không có lợi ích liên quan, tìm ta làm gì?" Hắn lắc đầu, vẫn như cũ ẩn tại sau mây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lãnh Nguyệt thấy Thiền Tinh Hà từ đầu đến cuối không có biểu thị, chỉ phải thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Đại trưởng lão bế quan đã lâu, không thấy người ngoài. Ngươi nếu có cái gì gì ngôn, liền ở đây dứt lời." Lục Vân chưa đáp lại, một bên Nam Cung Vân Sơn đã cười lạnh thành tiếng. "Lãnh trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra? Tiểu tử này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Đại trưởng lão như thế nào thân phận, há lại hắn muốn gặp là có thể gặp. Cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng." Thẩm Thanh Sơn cũng theo sát lấy phụ họa, "Chính là, Lãnh trưởng lão, còn mời nhanh chóng chém kẻ này, đừng muốn nghe hắn ở đây ngân ngân sủa loạn, đổ loạn lòng người." Từ Thiếu Khanh lại ở một bên khẽ cười một tiếng, trầm ung dung nói, "Vạn nhất hắn thật có cái gì khẩn yếu sự tình cần bẩm báo đại trưởng lão đâu? Nếu là giết lầm, chờ đại trưởng lão xuất quan truy trách, hai vị có thể gánh được trách nhiệm." Nam Cung Vân Sơn nghe vậy, đột nhiên vỗ bàn trà, tức giận đến sợi râu thẳng run, hung hăng càng quái. "Chiếu ngươi nói như vậy, hắn nếu nói muốn gặp Động Thiên lão tổ, chúng ta có phải hay không cũng phải chờ hắn?" Hắn đông nhiên đứng dậy, hướng Lãnh Nguyệt chắp tay nói, "Lãnh trưởng lão, Lục Vân như thật có sự tình, liền để hắn làm chúng nói ra. Lại nhìn hắn có thể biên ra hoa dạng gì đến." Lãnh Nguyệt vẻ mặt nghiêm nghị, chuyển hướng Lục Vân, "Lục Vân, sự tình có thể đối nhân môn không?" Lục Vân chậm rãi lắc đầu. Lãnh Nguyệt lông mày cau lại, "Kia, có thể nguyện đơn độc cáo chi tại ta." Lục Vân nghe vậy, trong lòng chần chờ. Lãnh Nguyệt tuy là Lãnh Phong tổ phụ, chưa hẳn đáng giá hắn phó thác tính mệnh. Nhưng mà dưới mắt Thiền Tinh Hà không thấy, đem bí mật cáo chi Lãnh Nguyệt, dường như đã là hắn duy nhất sinh lộ. Ngay tại hắn sắp mở miệng sát na, một thân ảnh đột nhiên lướt đến Trạm Yêu Đài, Đông Phương Khê mang theo Đông Phương Uyển Nhi phiêu nhiên rơi xuống. Đông Phương Uyển Nhi thấy một lần Lục Vân chưa chết, căng cứng tiếng lòng hơi lỏng. Trước ngực nàng vạt áo nhuốm máu, khuôn mặt tiểu tụy, cả người như làn nến tàn trong gió, lảo đảo muốn ngã. Lục Vân gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng một đâm. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, nhìn thấy đối phương bộ dáng, đều là khuôn mặt có chút động. Đông Phương Uyển Nhi miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, tránh thoát phụ thân tay, đi lại kiên định hướng nhìn trên đài Lục Vân chạy đi. Đông Phương Khê đưa tay muốn cản, lại ở giữa không trùng trệ một cái chớp mắt, cuối cùng chậm rãi thu hồi. Lục Vân bên cạnh hai tên hộ vệ cũng không ngăn cản, tùy ý Đông Phương Uyển Nhi nhào vào trong ngực hắn. Lục Vân nâng lên bị xiềng xích khóa lại hai tay, khó khăn vòng lấy lưng của nàng, đưa nàng chăm chú ôm. Một màn bất thình lình, khiến toàn trường vì đó động dung. Nguyên bản liền đối Lục Vân ôm lấy đồng tình chi tâm đám người, giờ phút này càng là bạo phát ra trận trận reo hò. Thầm cái này hồi lâu, đều không đến đây khắc cái này ôm nhau một cái chớp mắt, càng giác động nhân tâm. Còn tưởng rằng ngươi không tới. Lục Vân thanh âm khàn khàn, đưa tay nhẹ lau khóe mắt nàng nước mắt. Đông Phương Uyển Nhi vướt hắn tái nhợt hai gò má, đắng chát cười một tiếng, "Ta nói qua, đột phá kim đan liền dẫn ngươi gặp phụ mẫu. Ta không muốn nuốt lời." Bồi thẩm trên ghế, Đông Phương Liệt thấy một lần Đông Phương Khê cùng Đông Phương Uyển Nhi hiện thân, sắc mặt đột biến.
Hắn vội vàng nhìn về phía Nam Cung Vân Sơn, quả nhiên đối phương sắc mặt xanh xám, ánh mắt âm trầm. Đông Phương Liệt trong lòng ám kêu không tốt, biết cử động lần này đã hoàn toàn đắc tội Nam Cung gia. Đông Phương Khê, còn không đem con gái của ngươi kéo trở về, trước mặt mọi người, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Đông Phương Liệt tiến lên hai bước, nghiêm nghị trách móc. Đông Phương Khê lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời làm trái trưởng bối chi mệnh. Có thể hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, nàng đã lấy cái chết bức bách, hắn có thể làm, thực sự là có hạn. Mà thôi, tấm mặt mo này hôm nay liền không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì trở về giam lại, vừa vặn mượn cơ hội xung kích tử phụ cảnh giới. Đông Phương Liệt gặp hắn không hề lay động, tức giận đến nổi trận lôi đình, ngược. Nguyên một đám tất cả đều là phản cốt tệ. Nhưng bây giờ tràng diện như vậy, hắn lại không tiện cưỡng ép ra tay, đành phải giận dữ phất tay áo ngồi xuống. Nhìn trên đài cùng Lục Vân người quen, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người cũng không biết được Đông Phương Uyển Nhi, lại biết Đông Phương Thế gia tên tuổi, cái này dám ở Trạm Yêu Đài bên trên cùng Lục Vân ôm nhau nữ tử, lại là Đông Phương gia tiểu thư. Hứa Thanh cùng Hoán Khê ánh mắt phức tạp nhìn qua trên đài ôm nhau hai người, trong mắt đã có hâm mộ, cũng hổ thẹn. Các nàng cuối cùng không có Đông Phương Uyển Nhi như vậy dũng khí, dám ở trước mắt bao người, cùng Lục Vân chung đối với sinh tử. Thương Lộ cũng là chấn động trong lòng. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi bất quá là quen biết hời hợt, lúc trước chở hắn đi Đông Phương gia lúc, cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, hai người tình nghĩa chi sâu, viễn siêu nàng tưởng tượng. Nàng âm thầm đem mình cùng Đông Phương Uyển Nhi tương đối, không khỏi sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm, dung mạo, tư thái, gia thế, tu vi, không một có thể bằng. Cũng được, có lẽ chỉ có Lục Vân như vậy nam tử, mới xứng với Đông Phương Uyển Nhi dạng này nữ tử a đáng tiếc. Hắn hôm nay đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, Thương Lộ trong lòng lại vô hình buông lỏng. Thiền Tinh Hà cảm thấy yếu kỳ, Đông Phương Uyển Nhi cùng hắn nhưng là người quen cũ, nha đầu này thường xuyên đến tìm Thanh Huyền, cũng một mực rất ưa thích Thanh Huyền. Không sai biệt lắm mấy thập niên a, phần này kiên trì bền bỉ tâm ý, liền hắn đều có chút bội phục. Hắn bí mật còn bẩn thỉu qua chính mình cái kia gỗ hữu cục đồ đệ, không nghĩ tới, Đông Phương Uyển Nhi bây giờ thế mà đổi tính. Thật sự là đáng tiếc nha, Thanh Huyền, tiểu tử ngươi đời này đã định trước cô độc cả đời, liền hảo hảo tu ngươi nói, nữ nhân cũng đừng nghĩ. Trên đài Nam Cung Vân Sơn, giờ phút này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Đông Phương Uyển Nhi là Nam Cung thần vị hôn thê, cũng là hắn cháu gái. Cho dù còn chưa quá môn, có thể con của hắn thi cốt chưa lạnh, nàng liền cùng giết con cựu nhân tại trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái. Quả thực khinh người quá đáng. Hắn lạnh lùng lườm Đông Phương Liệt một cái, mặc dù đối phương là tử phụ tu vi, hắn lại không chút nào định cho đối phương mặt mũi. Tốt một đôi không biết liêm sỉ gian phu dâm phụ. Nam Cung Vân Sơn giận dữ vô án, còn dám nói không phải sát hại con ta hung thủ. Con ta mới đi mấy ngày, các ngươi liền vội vã không nhịn nổi ở đây anh em. Hắn chuyển hướng Lãnh Nguyệt, nghiêm nghị nói, Lãnh trưởng lão, đã phán quyết, còn chưa động thủ. Như kia Đông Phương Uyển Nhi không chịu rời đi, nhiễu loạn Trạm Yêu Đài, liền cùng nhau chém. Chương 505, trục xuất gia tộc chương 505, trục xuất gia tộc lời nói này xong, Đông Phương Liệt mặt mo lập tức đỏ bừng lên, Nam Cung Vân Sơn vừa rồi kia lời nói, cơ hồ là chỉ vào cái mũi của hắn đang mắng, có thể hắn mà ngay cả nửa câu phản bác cũng nói không nên lời. Đông Phương Liệt trên mặt cơ bắp có chút co rúm, trong lòng thầm than một tiếng, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, là khó lường tội Nam Cung Vân Sơn, chỉ có thể trước cùng Đông Phương Uyển Nhi hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đứng dậy, cất giọng phụ hòa nói, Lãnh trưởng lão, mời tuyên bố A Đông Phương Uyển Nhi làm ra như thế có nhục môn phong sự tình, từ hôm nay trở đi, ta Đông Phương gia chính thức đưa nàng trục xuất gia phả. Nếu nàng khăng khăng nhiễu loạn chém yêu sẽ, liền theo Nam Cung gia chủ lời nói, cùng nhau xử trí. Ta Đông Phương gia, tuyệt không hai lời. Hắn ngữ khi âm vang, chữ chữ như sắt, cũng không hạ giọng. Lời nói này không chỉ có truyền vào bồi thẩm đoàn trong thai mọi người, liền dưới đài các đệ tử cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đông Phương Liệt này bằng với là ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên cáo Đông Phương gia cùng Đông Phương Uyển Nhi hoàn toàn cắt chém. Đông Phương Khê sắc mặt đột nhiên trắng lên, hắn bạn bạn không nghĩ tới Tam gia gia lại sẽ quyết tuyệt như vậy. Vì duy trì cùng Nam Cung gia mặt ngoài thể diện, lại không chút do dự bỏ Uyển Nhi. Giờ phút này, gia tộc Lãnh Khốc vô tình một mặt như băng truy đâm vào đáy lòng của hắn, khiến hắn tâm thần đều chấn, liền gia tộc tín niệm cũng hơi lung lay lên. Mà Đông Phương Uyển Nhi thân thể khẽ run lên, nàng thế nào cũng không ngờ tới, Tam thúc tổ lại sẽ làm chúng tướng nàng trục xuất khỏi gia môn. Nhưng nghĩ lại, dạng này cũng tốt. Đã thoát rời gia tộc, cái gì hú nước, cái gì gia quy, rốt cuộc trói buộc không được nàng. Từ nay về sau, nàng muốn cùng ai cùng một chỗ, liền cùng ai cùng một chỗ. Những năm gần đây, gia tộc là thúc đẩy nàng cùng Nam Cung Thần hôn sự, nửa phần tài nguyên chưa từng cho nàng, ngược lại làm trễ nải nàng tốt đẹp lúc tu luyện quang. Cho dù Nam Cung Thần chết, bọn hắn vẫn muốn cầm nàng cùng cái khác thế gia thông gia. Bây giờ bị trục xuất gia tộc, ngược lại chính hợp nàng ý nghĩ tới đây, Đông Phương Uyển Nhi tái nhợt bên môi hiện lên một vẻ cực kỳ nhạt ý cười, nàng cất giọng đáp, đa tạ Tam thúc tổ thành toàn tri ân. Đông Phương Liệt bị nàng câu nói này nghẹn đến khí tức trì trệ, nâng lên tay run rẩy chỉ hướng nàng, nổi giận nói, nghiệt tử, thật sự là nghiệt tử. Đông Phương Khê, ngươi xem một chút ngươi nuôi con gái tốt. Đông Phương Khê ánh mắt phức tạp, có thể nghe được nữ nhi bị trục xuất khỏi gia môn tin tức, đầu vai lại không hiểu đúng lòng, dường như tháo xuống cái gì gánh nặng. Lục Vân khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát. Lúc trước tiếp cận Đông Phương Uyển Nhi, vốn là bởi vì nàng có thể động dụng định tinh bản, muốn mượn gia tộc của nàng chi lực, tiếp xúc tầng cao hơn nhân vật, tìm được sử dụng định tinh bản cơ hội, tìm tới đường về. Ai ngờ, bây giờ Uyển Nhi lại bị trục xuất Đông Phương gia. Đường dây này, xem như hoàn toàn gây mất. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Cũng được, dựa vào người bên ngoài cuối cùng không bằng theo dựa vào chính mình. Dưới mắt khẩn yếu nhất là độ qua cửa ải này. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi Đông Phương Uyển Nhi khỏe mắt nước mắt, ôn nhu an ủi, "Không sao, trục xuất liền trục xuất. Về sau, ta nuôi dưỡng ngươi." Vốn là lòng tràn đầy bi thương Đông Phương Uyển Nhi, bị hắn câu nói này chọc cho dở khóc dở cười. "Ngươi nha, chẳng yêu đài bên trên nhiều người như vậy, nói loại lời này, cũng không chê xấu hổ." Lục Vân ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú lên nàng, "Ngươi đã nguyện bỏ qua tất cả thân phận đứng ở bên cạnh ta, ta cần gì phải để ý bên cạnh người ánh mắt?" Nếu nói lúc trước hắn tiếp cận Đông Phương Uyển Nhi vẫn còn tồn tại mấy phần lòng lợi dụng, trải qua này một lần, điểm này suy nghĩ sớm đã tan thành mây khói. Hai người không coi ai ra gì dưới đất thấp lời nói vướt ve an ủi, thấy Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn lên cơn giận dữ. "Lãnh trưởng lão, ngươi còn chờ cái gì?" Nam Cung Vân Sơn nghiêm nghị quát. Lãnh Nguyệt trong lòng hừ lạnh, "Ta đang chờ cái gì?" Tự nhiên là chờ trên trời kia lão bất tử lên tiếng. Không phải đợi đến cuối cùng một khắc, nhân tiền hiện thánh trang bước, lúc tuổi còn trẻ ưa thích làm như vậy, bây giờ mấy ngàn tuổi người, còn không đổi được tật xấu này. Có thể tuôn vui này, hắn còn phải phối hợp diễn tiếp. Đành phải cất giọng nói, "Đông Phương Uyển Nhi, nhanh chóng tối lui. Như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách Trảm Yêu Đao hạ vô tình." Đông Phương Khê gấp đến độ xuất mồ hôi chán, "Uyển Nhi, trở về. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng hắn cùng nhau chịu chết sao?" Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi đều đã thức tỉnh thần hồn linh hỏa, có thể bí mật truyền âm. "Uyển Nhi, ngươi về trước đi. Như thật không đường có thể đi, ta không thể làm gì khác hơn là lộ ra một số bí mật." Lục Vân quên đủ. Đông Phương Uyển Nhi liền đội vàng lắc đầu. Nàng tự nhiên minh bạch Lục Vân chỉ, đơn giản là hắn không sợ hỗn độn ăn mòn, thậm chí có thể cứu chịu những người. Có thể bí mật này một khi nói ra, tất nhiên chiêu họa sát thân, nàng tuyệt không thể nhường hắn mạo hiểm. Ngay tại Lục Vân do dự lúc, Đông Phương Uyển Nhi chợt hướng về phía trước phóng ra hai bước, che ở trước người hắn. Nhuốm máu váy trắng trong gió phần phật giơ lên. Giờ phút này, nàng quanh thân phảng phất có quang. "Các ngươi không thể giết Lục Vân, cũng không có quyền giết hắn." Đông Phương Uyển Nhi thanh âm trong trẻo, nói năng có khí phách. Nam Cung Vân Sơn cơ hồ khí cười, "Đông Phương Uyển Nhi, ngươi đúng là điên. Như hắn là vị nào động thiên đại năng chi tử, lời này ta nhận. Có thể Lục Vân bất quá là dưỡng thực giới xuất thân người hạ đẳng, tư chất cho dù tốt, lại như thế nào giết không được." Quả thực cho cười. Hắn cái này vừa nói, lập tức đắc tội không ít người, cả trên trời thiền tinh hà cũng lạnh lùng rắc xuống quẻ miệng. Từ Thiếu Khanh bên môi mỉm cười, "Hôm nay cái này xuất diễn, cũng là càng ngày càng có ý tứ." Hắn hợp thời mở miệng, "Mây Sơn gia chủ cần gì phải gấp gáp?" Đông Phương Uyển Nhi lời còn chưa dứt, chúng ta không ngại nghe nàng nói xong lý do. Một bên Đồ lão đầu cũng vui tươi hớn hở nói tiếp, "Không tệ, con bé này ta nhìn ưa thích, lại nghe nàng nói một chút. Mặt khác Mây Sơn gia chủ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi Nam Cung gia vị lão tổ kia, dường như cũng là theo dưỡng thực giới đi ra a." Ha ha, Nam Cung Vân Sơn tự biết thân luôn, há to miệng, lại không thể nào cãi lại. Lãnh Nguyệt không nhìn mấy người ở giữa đánh võ mồm, chỉ nhìn hướng Đông Phương Uyển Nhi, hỏi, "Đông Phương Uyển Nhi, ngươi đã nói Lục Vân giết không được, lý do ở đâu?" Lục Vân cũng sinh lòng hiếu kỳ, không biết Uyển Nhi sẽ như thế nào cứu hắn. Chỉ nghe Đông Phương Uyển Nhi ngữ khí kiên định, gàn từng chữ, "Lục Vân lai lịch, chỉ có đại trưởng lão biết được. Hắn là đại trưởng lão tự mình an bài, mệnh ta đưa vào tông môn người. Không có đại trưởng lão cho phép, ai cũng không có quyền động đến hắn." Lúc trước Đông Phương Uyển Nhi cùng Phong Hy đem Lục Vân ba người mang ra dưỡng thực giới sau, nàng sư Tôn Lạc Sa lập tức mang nàng cùng Lệ Hồng Tiêu, từ Đông Nhi gặp mặt Thiền Tinh Hà. Mà xem như thêm đầu Lục Vân cũng không cùng đi, là từ Phong Hy dẫn làm nhập môn thủ tục. Lúc đó Thiền Tinh Hà từng chính miệng dặn dò, việc này không được ngoại chuyện. Phong Hy giống nhau tiếp vào này khiến. Bởi vậy, Lục Vân chân thực lai lịch, trừ Đông Phương Uyển Nhi cùng Phong Hy mấy người bên ngoài, trên tông môn hạ không người biết được. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lục Vân đúng là đại trưởng lão người. Đây là tình huống như thế nào? Nam Cung Vân Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghẹn ngào cười nhạo, "Hoang đường, thật sự là thiên đại hoang đường. Đông Phương Uyển Nhi, vì cứu cái này Lục Vân, ngươi liền cái loại này gì thiên đại hoang cũng dám biên." Thẩm Thanh Sơn cũng giận dữ mắng mỏ, Đông Phương Uyển Nhi rõ ràng là cố ý kéo dài, hầu ngôn loạn ngữ. Từ Thiếu Khanh lại lâm vào trầm ngâm. Ở trong đó tin tức hoàn toàn chính xác ý vị sâu xa. Tất cả mọi người biết Lục Vân đến từ dưỡng thực giới, lại không người biết được hắn đến tột cùng xuất từ cái nào một giới. Chẳng lẽ tiểu tử này coi là thật cùng đại trưởng lão có quan hệ? Chương 506, trang chương 506, trang Từ Thiếu Khanh vốn là Thiền Tinh Hà phe phái người, nghe đến đó, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, trầm giọng nói rằng, "Nam Cung Vân Sơn, như Lục Vân quả nhiên là đại trưởng lão người, lại thân phụ như thế thiên tư, ngươi liền hô một tiếng thông báo cũng không, liền tự tiện lấy tính mệnh của hắn, vạn nhất hỏng đại trưởng lão bố cục, trách nhiệm này, ngươi gánh nổi sao?" Thẩm Thanh Sơn há miệng muốn biện, lại bị Nam Cung Vân Sơn đưa tay ngăn lại. Lời nói đã đến nước này, Nam Cung Vân Sơn cũng không phải là ngu dốt người, vừa rồi chẳng qua là nhất thời bị lửa giận làm đầu óc choáng váng. Trải qua Từ Thiếu Khanh một chút, hắn lập tức tỉnh táo lại, trong lòng nghiêm nghị. Cho dù Nam Cung gia bây giờ còn có động thiên lão tổ tọa chấn, cũng tuyệt không dám công nhiên ngỗ nghịch Thiền Tinh Hà. Phải biết, Thiền Tinh Hà ngàn năm trước liền đã đột phá tới tử phủ cửu trọng, lấy thiên phú cùng quản lý tài nguyên, tấn thăng động thiên không quá sớm muộn sự tình. Một bên là lúc nào cũng có thể đột phá động thiên, chấp trưởng thái huyền môn quyền hành đại trưởng lão, một bên khác lại là thọ nguyên sắp hết, lúc nào cũng có thể nói tiêu ngã xuống động thiên lão tổ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản không cần cân nhắc. Nam Cung Vân Sơn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, cho dù Lục Vân thật sự là đại trưởng lão người, cũng tuyệt không lạm sát đồng môn đạo lý. Ta tin tưởng, coi như đại trưởng lão đích thân tới, cũng chắc chắn theo lẽ công bằng xử trí, tuyệt không thiên vị. Đúng là như thế. Đại trưởng lão như tại, cũng chắc chắn sẽ theo môn quy làm việc. Bất quá theo ta thấy, cái này hơn phân nửa là Đông Phương Uyển Nhi kế hoan binh mà thôi. Thẩm Thanh Sơn vội vàng phụ họa. Lãnh Nguyệt liên tiếp khó chịu bộ dáng, hướng Tiền Tinh Hà truyền âm nói, cái này Lục Vân là người của ngươi, ngươi đến muốn cứu liền cứu, ở nơi đó xem kịch, bắt ta làm trò cười đâu. Thiền Tinh Hà nhất thời cũng có chút choáng váng, gấp đội vàng hồi âm giải thích, Đông Phương Uyển Nhi cái này đơn thuần nói bậy, ta liền Lục Vân là ai cũng không biết, như thế nào lại là người của ta? Nàng bất quá là mượn tên của ta làm tấm mộc mà thôi. Lãnh Nguyệt sau khi nghe xong, nhếch miệng lên một vệ giọng địa mai đổ cong, càng đem truyền âm ngữ điệu trực tiếp thốt ra, phóng cai dám vào mặt mẹ ngươi. Chiêm Bút Tinh Bản không có chút nào gì động, chứng minh Đông Phương Uyển Nhi lời nói câu câu là thật. Ngươi còn tại cùng ta giả bộ hồ đồ. Lời này vốn là đối Thiền Tinh Hà nói tới, có thể vừa nói dứt lời Thẩm Thanh Sơn lại tưởng lầm là tại chửi mình, ngay tức khắc mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đám người cái này mới giật mình hiểu ra, Lãnh Nguyệt chính là tử phụ cựu trọng cao thủ, và luận tư lịch càng là cùng mọi người tại chỗ tổ phụ đối bình khởi bình tọa tồn tại. Lãnh trưởng lão, văn bối tuyệt không phải ý này, Thẩm Thanh Sơn lắp bắp giải thích, trong lòng sợ hãi không thôi. Cái này Lãnh Nguyệt trưởng lão từ trước đến nay trầm ổn cẩn thận, hôm nay như thế nào thất thố như vậy, lại trước mặt mọi người miệng ra lời xấu xa. Giữa không trung Tiền Tinh Hà tự nhiên tin tưởng Lãnh Nguyệt mắng chính là mình, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần hỏa khí, lần nữa truyền âm nói, Lãnh Nguyệt, ta Thiền Tinh Hà không cần tại loại sự tình này bên trên lừa gạt với ngươi. Ta xác thực không biết Lục Vân người này. Chó má. Vậy là ngươi đang chất vấn Chiêm Bút Tinh Bản. Vật này tuy chỉ có một thành định tinh bản uy năng, nhưng cũng đủ để khám phá hư ảo. Ngay cả ngươi muốn tại trước mặt nó nói dối, cũng tuyệt đối không thể. Ngươi chẳng lẽ có chủ tâm trêu đùa tại ta? Thiền Tinh Hà khẽ bước cằm, ngưng thần suy tư, chính mình đến tột cũng không để ý đến cái gì khớp nối. Thẩm Thanh Sơn lại bị mắng một câu, hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất. Tử phủ cựu trọng chi uy, há lại hắn cái này khu kim đan tu sĩ có khả năng mạo phạm. Lãnh trưởng lão, là núi xanh hồ đồ, không nên chất vấn ngài, lại càng không nên chất vấn Chiêm Bút Tinh Bản thần uy. Lãnh Nguyệt thu hồi mặt lạnh, hướng Thẩm Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, Thẩm gia chủ nói quá lời, ta cũng không chỉ ngươi. Thẩm Thanh Sơn trong lòng run lên, vội vàng lao đi thái dương mồ hôi lạnh, cung kính nói, Lãnh trưởng lão gây sát ta, gọi ta tiểu thẩm chính là. Nam Cung Vân Sơn lúc này cũng thu liễm mấy phần khí thế, ngựa khí hòa hoãn nói, Lãnh trưởng lão, bây giờ bỏ phiếu đã xong, cho dù đại trưởng lão đích thân đến, chắc hẳn cũng sẽ không tiên vị Lục Vân. Huống chi đại trưởng lão còn đang bế quan, lúc này sợ là không cách nào đến đây. Nhưng vào lúc này, chân trời một đạo lưu quang bắn nhanh mà tới, chính là đuổi theo Đông Phương Khê mà đến Thanh Huyền. Hắn lấy tiên thiên cửu trọng tốc độ bay, tự nhiên đuổi không kịp kim đan cửu trọng Đông Phương Khê. Thanh Huyền vừa đến Trạm Yêu Đài bên ngoài, liền cảm giác sư tôn ban tặng bội kiếm tranh minh không thôi. Hắn theo cảm ứng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn mê vụ bao phủ hai đạo mơ hồ bóng người. Người bên ngoài có lẽ không biết, hắn như thế nào lại không biết, đó chính là sư tôn Thiền Tinh Hà. Thanh Huyền trong lòng đại hỉ. Vừa rồi Đông Phương Uyển Nhi quỳ xuống đất khẩn cầu với hắn, không nghĩ tới sư tôn lại sớm đã đích thân tới Trạm Yêu Đài. Hắn lúc này cao giọng hướng trên đài Đông Phương Uyển Nhi hô, "Uyển Nhi muội muội, ngươi không phải muốn tìm sư tôn sao? Hắn không ngay ở chỗ này." Dứt lời, Thanh Huyền giơ kiếm trực chỉ Thiền Tinh Hà chỗ đám mây. Mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao theo hắn chỉ hướng nhìn lại. Lãnh Nguyên suýt một tiếng bật cười, "Đáng đời." Thiền Tinh Hà tại trong đám mây ho nhẹ hai tiếng, bất đắc dĩ phẩy tay áo một cái, tán đi mây mù, lộ ra hắn cùng Liễu Minh Nguyệt thân ảnh. Thanh Huyền mừng rỡ bay người lên trước, chắp tay bái nói, "Đệ tử bái kiến sư tôn." Thiền Tinh Hà đứng chắp tay, mặt chứa cười yếu ớt, nhưng trong lòng sớm đã mắng lên hoa. Ta như vậy người khôn khéo, như thế nào thu như thế một cái du mùa cuối cùng. Tình cảm chất phát thì cũng thôi đi, làm việc còn như vậy không có ánh mắt, không thấy ta đang ẩn nấp thân hình à? Hắn trên mặt vẫn là thong dong mỉm cười, ôn thanh nói, Thanh Huyền, ngươi không phải đang bế quan à? Như thế nào tự tiện tới đây? Sư tôn, đệ tử là bởi vì mà thôi, không cần nhiều lời. Chuyện chỗ này, trở về đem Thái Huyền cứu thế kinh sao chép ngàn lần. Thiền Tinh Hà ngữ khí bình thản, lại không thể nghi ngờ. Đệ tử tuân mệnh. Thanh Huyền cung kính đáp. Thật sự là khối gỗ Thiền Tinh Hà dưới đáy lòng lại hít một câu. Lập tức hắn mũi chân điểm nhẹ, thân hình như thuấn di giống như xuất hiện tại Trạm Yêu Đài bên trên, đưa lưng về phía Lục Vân cùng Đông Phương Nguyễn Nhi. Hắn ngoại bào bên trên chỗ theo Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ văn lưu chuyển không chừng, nhìn lại dường như có thể đem người ánh mắt toàn bộ hút vào trong đó, sâu không lường được. Đông Phương Nguyễn Nhi vội vàng lôi kéo Lục Vân quy xuống, "Nguyễn Nhi bái kiến đại trưởng lão." "Lục Vân bái kiến đại trưởng lão." Thiền Tinh Hà khẽ dạng, mỉm cười đưa tay, đứng dậy đáp lời a. "Là." Đông Phương Nguyễn Nhi cùng Lục Vân ứng thanh mà lên, cúi đầu cung kính đứng ở bên. Xem như bây giờ Thái Huyền môn chân chính người cầm quyền, Thiền Tinh Hà chỉ là đứng yên nơi này. Cổ uy áp vô hình kia liền đã bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, liền không dám thở mạnh một cái. A, giả vờ giả vịt. Nhìn trên đài Lãnh Nguyệt như cũ treo kia xóa nhàn nhạt nghĩa mai ý cười, mà Bồi Thẩm trên ghế đám người thì là vẻ mặt khác nhau, nửa vui nửa buồn. Từ Thiếu Khanh trong mắt tinh quang chớp động, cùng sau lưng Từ Khôn liếc nhau, hướng về sau người âm thầm dựng lên tán thưởng thủ thế. Lúc trước con trai mình không tiếp tất cả ra sức bảo vệ Lục Vân, hắn còn tâm còn lo nghĩ, không ngờ Lục Vân không ngờ là thật sự đại trưởng lão người. Một bên Dạ gia gia chủ cũng hướng Dạ Kiêu ném đi ánh mắt tán dương. Thần cảnh khỏe miệng gãy nết, mừng thầm trong lòng, quả nhiên là Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Lúc trước thần quang cùng thần kỳ khuyên ta áp chú Lục Vân lúc, ta còn từng do dự. Bây giờ xem ra, cái này Lục Vân sợ là không chết được. Đã là đại trưởng lão người, thiên phú tài nguyên đều không sẽ thiếu, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Cái này có lẽ sẽ thành ta đời này chính xác nhất một khoản đầu tư. Đồ lao đầu cũng là vê dâu cười khẽ. Hắn vốn là gần đất xa trời người, nếu không phải trong tộc hậu bối đồ lấy ra Lục Vân luyện chế đan dược, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Khó trách tiểu tử này có chỗ dựa, không lo ngại gì, còn muốn gặp mặt Thiền Tinh Hà. Thì ra thật có cái tầng quan hệ này. có người vui vẻ, tự có người buồn. Nam Cung Vân Sơn giờ phút này trong lòng đã dâng lên bất an mãnh liệt. Thiên Tinh Hà một mực gần ở một bên quan chiến, phải chăng mang ý nghĩa Đông Phương Uyển Nhi lời nói không hoa? Lục Vân thật là người của hắn. Hắn giờ phút này hiện thân, không phải là muốn mạnh mẽ người bảo lãnh. Thẩm Thanh Sơn sắc mặt xanh xám, trong lòng vẫn rất khó bình. Vận dụng nhiều như vậy tài nguyên cùng nhân mạch, chỉ vì chu sát một cái chỉ là tiên tiên tu sĩ, chẳng lẽ lại phải thất bại trong gang tấc? Yến Quy Thủ còn có thể bảo sao? Mà nhất là biệt khuất, thuộc về Đông Phương gia tộc Đông Phương Liệt. Thân hình hắn lay nhẹ, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Trận này chém yêu đại hội, hắn không chỉ có đắc tội Nam Cung gia, bỏ ra chết phiếu ác Lục Vân, càng có thể bởi vậy làm tức giận Thiền Tinh Hà. Mà duy nhất có thể cùng song phương hòa hoãn quan hệ Đông Phương Uyển Nhi, còn bị hắn tự tay trục xuất khỏi gia môn. Đông Phương Liệt hận không thể tại chỗ tự phiến hai cái bạt tai, giờ phút này hắn tại trên bàn tiệc như ngồi bàn trông, hối hận hận chồng chất. Trạm yêu đài bên trên, Thiền Tinh Hà ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Đông Phương Uyển Nhi, chứa cười hỏi, "Uyển Nhi, đã nhiều ngày không thấy. Bất quá có một chuyện ta ngược muốn hỏi một chút, ngươi nói Lục Vân là người của ta, có thể ta sao không cảm kích đâu?" Chương 507, Tử Sát Tiên Duyên chương 507, Tử Sát Tiên Duyên đối mặt Thiền Tinh Hà nghi vấn, Đông Phương Uyển Nhi thần sắc bình tĩnh, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước mang Lục Vân rời đi, vốn là thuận tay tiến hành, hắn bất quá là thêm đầu bổ sung. Sư tôn của nàng Lạc Sa dẫn các nàng đi gặp Thiền Tinh Hà lúc, căn bản liền không mang theo Lục Vân, bởi vậy Thiền Tinh Hà trong trí nhớ, tự nhiên cũng không có Lục Vân cái này một hào nhân vật. Đông Phương Uyển Nhi trong lòng biết việc này có lẽ liên lụy một ít cao tầng bí ẩn, không tiện lợi chúng nói rõ, liền lặng lẽ truyền âm nói, "Đại trưởng lão, ngài còn nhớ rõ lần trước ngài mệnh ta đi dưỡng thực giới, nói là có cơ duyên thích hợp, về sau ta mang theo hai người trở về, Lệ Hồng Tiêu cùng Từ Đông Nhi." Thiền Tinh Hà nao nao, trong lòng đống dưng nhảy một cái, Lục Vân làm sao lại cùng tứ phương thế giới dính líu quan hệ? Hắn trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng, giống nhau truyền âm trả lời, thật có việc này. Nhưng cái này cùng Lục Vân có gì liên quan? Đại trưởng lão, Lục Vân chính là cùng hai vị tiên nữ tử cùng nhau được mang đi ra, ngài nói hắn có tính không là ngài cái này nhất hệ người. Đông Phương Uyển Nhi trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác chỗ dạng. Nàng lời nói này, xác thực có mấy phần cáo mượn oai hùng ý vị, nhưng câu câu là thật, cũng không lừa gạt. Thiền Tinh Hà vẻ mặt rung động, vội vàng truyền âm truy vấn, việc này ta vì sao không biết chút nào? Lúc ấy ta cùng Phong Hy bạn chỉ tính toán mang Lệ Hồng Tiêu cùng Từ Đông Nhi rời đi, Lục Vân cũng không thể chất đặc thủ, chúng ta cũng không muốn mang nhiều một người. Nhưng nếu không mang tới hắn, Lệ Hồng Tiêu cùng Từ Đông Nhi liền không chịu theo chúng ta đi ra. Bởi vậy, hắn mới bị chúng ta thuận tay mang rời khỏi phương kia thế giới. Ta từng bằng lòng hắn, sau khi ra ngoài đồng ý hắn gia nhập Thái Huyền môn. Cho nên mà tiến vào tông môn về sau, cũng không dẫn hắn đến đây bái kiến ngài, ngài không biết rõ tình hình cũng thuộc về bình thường. Đông Phương Uyển Nhi một mạch truyền âm nói xong, liền lặng lẽ quan sát Thiền Tinh Hà thần sắc biến hóa. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm ngưng, lâm vào trầm tư. Thiền Tinh Hà không tự giác sờ lên cái cằm, lập tức đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện khóa chặt tại Lục Vân trên thân, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Càng la nhìn kỹ, trong mắt của hắn quang mang càng là sáng tỏ. Định tinh bản mỗi ngàn năm liền sẽ truyền xuống một phần tiên duyên chỉ dẫn, lần gần đây nhất hạ xuống, chính là trước đó không lâu cái kia đạo cấp cao nhất tử sắc tiên duyên. Tiên duyên chỉ rõ, Lục Vân chỗ tứ phương thế giới bên trong, có dấu Thái Huyền môn vô thượng cơ duyên. Đạt được cái này nhắc nhở lúc, Thiền Tinh Hà một mực bán tín bán nghi. Tứ phương thế giới cũng không phải là nào đó một động tiên xưng hô, mà là chỉ phân bố tại Trùng Châu thế giới đông, tây, nam, bắc tứ cực, bị hỗn độn hải ngăn cách rất nhiều thế giới gọi chung. Những thế giới này cùng động tiên thế giới như thế, nắm giữ tương tự thời gian lưu chuyển pháp tắc, khác biệt duy nhất chính là bọn chúng tiền thân cùng Trung Châu thế giới bản làm một thể. Càng mấu chốt chính là tứ phương thế giới bên trong phần lớn còn có tiên phủ di chỉ là bọn chúng cùng Trung Châu thế giới cách xa nhau thực sự quá xa, cho dù là động thiên đại năng xuyên việt động thiên hư không, theo Thái Huyền môn xuất phát, tốn hao thời gian cũng là lấy 10 năm kế. Chúng chi động thiên hư không bên trong nguy cơ tứ phía, còn có thế lực khác động thiên đại năng tiềm tu ở giữa, ai cũng không dám tùy tiện lặn lội đường xa, đi xa bến mở. Biện pháp duy nhất chính là hao phí hải lượng tài nguyên, mượn nhờ định tinh bản tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Vì phần này tử sắc tiên duyên, Thiền Tinh Hà lúc ấy cũng đỉnh lấy áp lực thật lớn, đem Đông Phương Uyển Nhi đưa vào phương kia thế giới. May mà kết quả cũng không nhường hắn thất vọng, xác thực mang về kinh người cơ duyên. Tuyết Nguyệt Hồ huyết mạch đã thuộc khó được, chớ nói chi là còn mang về một cái băng phách tiên thể, vẻn vẹn hai thứ này cũng đủ để cho tông môn kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng dù cho như thế, Thiền Tinh Hà đấy lòng vẫn có một tia tiếc nuối. Như tử sắc tiên duyên cuối cùng chỉ đổi đến những tư nguyên này, hắn thấy vẫn không xứng với kia tiên duyên phẩm giai. Bây giờ Lệ Hồng Tiêu cùng Từ Đông Nhi đều đã dùng cho trao đổi tài nguyên, vốn cho rằng tiên duyên đã hết, ai có thể nghĩ lại còn có gì châu chưa lộ ra. Cái này Lục Vân, chỉ dựa vào phân thân liền có thể đánh giết Thẩm Yến Quy, thiên tư chi chắc tuyệt có thể thấy được luồng đốn, sở tu công pháp càng là nhiều mà tạm, tạp mà tinh, đủ thấy ngộ tính siêu phàm. Lại càng không cần phải nói, hắn không ngờ thức tỉnh kiếm ý hình thức ban đầu, càng đem kiếm ý tu luyện đến kiếm ý hóa hình chi cảnh, tuyệt đối là so Hàn Sấm mạnh hơn kiếm đạo thiên tài. Mấu chốt đồ lao đầu còn nâng lên, tiểu tử này tại đan đạo một đường cũng thiên phú dị bẩm. Đây hết thể xuyên kết hợp lại, Thiền Tinh Hà trong lòng đống dưng hiện hiện một cái làm hắn kinh ngạc lại mừng như điên suy đoán. Chẳng lẽ Lục Vân mới là kia phần chân chính thuộc về Thái Huyền môn? Vô thượng tiên duyên, vô cùng có khả năng, vô cùng có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Thiền Tinh Hà trong lòng rung động khó tả, ý mừng lại cơ hồ đè nén không được, khóe miệng có chút co rúm, suýt nữa tại chỗ bật cười. Không được, việc này tuyệt đối không thể khiến người khác biết được, cho dù là động thiên cảnh lão tổ cũng không được. Người biết càng ít, Lục Vân mới càng an toàn. Thiền Tinh Hà ho nhẹ một tiếng, hướng Đông Phương Uyển Nhi chuyển tới một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, lập tức cười vang nói, "Tốt, ngươi lời nói tình huống, ta đã đều biết được. Dư lời nói không cần nhắc lại." "Là." Đông Phương Uyển Nhi vội vàng ứng thanh, thấy Thiền Tinh Hà vẻ mặt hòa hoãn, trong ánh mắt ẩn có che chở chi ý, trong lòng lập tức buông lỏng. Xem ra, Lục Vân cái mạng này, xác nhận bảo vệ. Thiền Tinh Hà bước chân hơi ngừng lại, quanh thân tinh quang lóe lên, vẹn vẹn một hơi ở giữa, liền đã xuất hiện tại Lãnh Nguyệt bên cạnh thân. Lãnh Nguyệt mặc dù ở trong lòng thầm mắng không ngừng, trên mặt lại cực kỳ tức thời, lập tức đứng dậy nhường ra vị trí. Thiền Tinh Hà ngồi xuống về sau, bồi thẩm đoàn một đám gia chủ cùng đại biểu nhau nhau đứng dậy hành lễ, thanh âm liên tục không ngừng, gặp qua đại trưởng lão, bái kiến đại trưởng lão. Thiền Tinh Hà đưa tay lăng không ấn xuống, trên mặt không thấy nửa phần vui mừng, ngược lại vô cùng lo lắng. Thanh âm hắn trong sáng, truyền khắp toàn trường, lão phu lần này đến đây, vốn không nguyện nhúng tay việc nơi này vụ, nhưng liền trước khi tới, ta tiếp vào một tin tức. Đám người nhao nhao nín hơi ngưng thần, toàn trường tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiền Tinh Hà ánh mắt chuyển hướng một bên Hàn Xuyến, ngữ khí trầm thống nói, "Hàn Xuyến, có cái tin tức xấu, cần cáo chi với ngươi." Hàn Xuyến sửng sốt, nhịp tim cơ hồ hụt một nhịp, đến tột cùng là chuyện gì, lại cần Thiền Tinh Hà tự mình đi một chuyến tới cáo chi. Dư Thế Gia đại biểu cũng hai mặt nhìn nhau, mà cùng Hàn gia xưa nay không hòa thuận Nam Cung Vân Sơn bọn người, thì âm thầm tâm hỉ, chờ lấy nhìn Hàn gia cho cười. "Lớn, đại trưởng lão, không biết ra sao sự tình." Hàn Xuyến thanh âm khẽ run, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Ai Thiền Tinh Hà thở dài một tiếng, "Hàn Sấm, vẫn lạc." Vừa mới nói xong, toàn trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Nhìn trên đài các đệ tử cũng nhao nhao chấn kinh thất sắc, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hàn Sấm là nhân vật bậc nào? Kia là đem huyết mạch tu luyện đến tiếp cận tướng cấp, càng thức tỉnh hơn kiếm ý tông môn thiên kiêu, thanh danh chi thịnh, liền Thẩm Yến Quy đều kém quá nhiều. Nhân vật như vậy, lại đột nhiên vẫn lạc. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Xuyến. Chỉ thấy hắn nghe xong tin tức, mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp theo trên ghế cắm xuống dưới. "Hàn gia chủ, Hàn gia chủ." Chung quanh mấy người liền đội vàng tiến lên nâng, Từ Khôn đưa tay đem hắn đỡ dậy. Một hồi lâu, Hàn Xuyến mới ung dung tỉnh lại, nước mắt tuôn đầy mặt, che ngực, từng tiếng bi thiết, con ta a cách đó không xa, Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia bí ẩn khoái ý, hai người bọn họ đều hưởng qua mất con thống khổ, lúc trước Hàn Xuyến lại vẫn bỏ phiếu ủng hộ Lục Vân, bây giờ cũng làm cho hắn nếm thử cái này lòng như dao cắt tư vị. Chẳng yêu đài bên trên, Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi nghe nói tin tức này, cũng không khỏi đến giật mình ngay tại chỗ. Chương 508, Đế Lâm chương 508, Đế Lâm Hàn Sấm sư huynh. Vậy mà chết. Đông Phương Uyển Nhi vẻ mặt bỗng nhiên ảm đạm. Nàng cùng Hàn Sấm mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng tự đột phá tiên thiên về sau, liền thường xuyên nghe nói đại danh của hắn. Người người đều nói, hắn là Thái Huyền môn hiếm có kiếm đạo kỳ tài, tương lai đã định trước chấp trưởng quá huyền ảo kiếm đạo người cầm đầu nhân vật thủ lĩnh. Ai có thể nghĩ, dạng này một vị thiên kiêu, lại sẽ như thế vẫn lạc. Lục Vân trong lòng cũng không khỏi đến nổi lên một hồi bi thương. Hắn cùng Hàn Sấm ở giữa, kỳ thật rất có nguồn gốc. Không chỉ có đối với hắn lòng mang kính nghệ, càng là chăm chú nghiên cứu đọc qua hắn lưu lại kiếm đạo tâm đắc. Tại kiếm đạo một đường bên trên, Lục Vân kết hợp tự thân tu luyện thể nộ cùng Hàn Sấm kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện, tăng lên của mình kiếm đạo lý giải. Hai người dù chưa từng có trực tiếp trò chuyện, lại không chút nào giảm Lục Vân đối vị sư minh này thân cận cùng ngưỡng mộ. Hắn bạn còn chờ mong, chờ Hàn Sấm tự dưỡng thực giới trở về, có thể cùng hắn tại tiểu hồ lô đảo ngồi mà luật kiếm, sướng đàm kiếm lý. Ai ngờ trời cao đấu kỵ anh tài, như thế kinh tài tuyệt diễm người, lại như vậy sớm mất đi. Chính là không biết là chết bởi gì nhân thủ. Trên khán đài, còn lại đồng môn cũng nhao nhao lộ ra vẻ đau thương, có người thậm chí nhịn không được thấp giọng sụt sùi khóc. Liên Hoa trước đây nhiều lần tiến về Nam Sơn thế giới, cùng Hàn Sấm vốn có giao tình. Nghe nói hắn tin chết, trong mắt nàng lại mơ hồ nổi lên lệ quang. Sư tôn, không nghĩ tới liền Hàn tiểu tử cũng một bên hoa dinh ánh mắt phức tạp. Hàn Sấm là trong môn một đời sau bên trong đứng đầu nhất thiên tài, bất luận dung mạo phong thái, vẫn là tài tình thiên phú, đều thuộc tuyệt đỉnh. Nếu không phải nửa đường chết yểu, tu luyện đến tử phụ tuyệt đỉnh, bất quá là vấn đề thời gian. Ai muốn lại sẽ nửa đường chết, tráng niên mất sớm. Liên Hoa, sáng nghe đạo, thì có thể chết vậy. Người tu đạo chúng ta, vĩnh viễn không biết tử vong khi nào giáng lâm. Ngươi vẫn là nghĩ thoáng một chút. Liên Hoa đưa tay lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, sư tôn, trong lòng ta khó chịu gấp. Tựa như đâm vào một cây gai, liền hô hấp đều không kịp thở. Hoa Dinh trong lòng biết nàng đệ tử này liên tiếp gặp đả kích, đầu tiên là hảo tỷ bội Lưu Ly vẫn lạc, bây giờ hảo hữu Hàn Sấm lại thân tử đạo tiêu, tâm cảnh chỉ sợ đã thâm thụ ảnh hưởng. Ngươi bản sắp đột phá kim đan, bây giờ nỗi lòng như thế khuấy động, xem ra đột phá sự tình chỉ có thể tạm thời rời lại. Khán đài khác một bên, Từ Khôn đỡ dậy gần như sụp đổ Hàn Xuyến, trên mặt giống nhau tràn ngập bi thống. Hàn Sấm tại dưới tay hắn làm việc nhiều năm, hai người sớm đã không chỉ là thượng hạ cấp, càng là chi giao láo hữu. Hắn rời đi tiểu hồ lô đảo lúc còn từng mỉm cười nói, đợi hắn trở về, còn muốn đem tiểu hồ lô đảo quyền quản lý trả lại với hắn. Hàn sư đệ, đi đường bình an. Từ Khôn dưới đáy lòng mặc niệm. Cách đó không xa, thoáng lấy lại tinh thần Hàn Xuyến hai mắt đỏ bừng, thanh âm khàn giọng mà quyết tuyệt hỏi, xin hỏi đại trưởng lão, Sấm Nhi, đến tột cùng là người phương nào giết chết? Hàn Sấm tiến về dưỡng thực giới tranh đoạt cơ duyên một chuyện, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ hắn thân tử đạo tiêu, hẳn là vẫn lạc tại dưỡng thực giới bên trong. Thiền Tinh Hà có chút nhắm mắt, tự linh văn giới bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, chính là Hàn Sấm sinh tiền bội kiếm. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, trôi này di kiếm liền chậm rãi bay tới Hàn Xuyến trước mặt. Hàn Xuyến cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, cúi đầu nhìn lại, kiếm tuệ đã bị thiêu đến cháy đen, thân kiếm cũng che kín lửa cháy vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Thiền Tinh Hà thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói rằng, Hàn Sấm chỉ để lại chuôi này bội kiếm. Giết hắn người, là Liệt Dương môn hỏa nha nhất mạch thiên tiêu, Đế Lâm.
Liệt Dương môn,
Đế Lâm. Hàn Xuyến cơ hồ là theo giữa hàm răng gạt ra mấy chữ này, trong mắt hận ý như rực. Mọi người chung quanh nghe được Đế Lâm chi danh, phần lớn mặt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng chưa quen thuộc. Lại nghe Thiền Tinh Hà tiếp tục nói, cái này Đế Lâm tu đạo bất quá ngắn ngủi 300 năm, bây giờ huyết mạch đã tiến hóa đến tướng cấp, thực lực chỉ sợ không kém gì Thanh Huyền. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tướng cấp huyết mạch, thực lực có thể so với Thanh Huyền. Như thế thiên tiêu nhân vật, ai có thể giết? Tại Tiên Thiên dưỡng thực giới bên trong, hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Trên khán đài, Liên Hoa cùng Hoa Dinh liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy chấn kinh cùng nghiêm nghị. Liên Hoa nắm chặt song quyền, lạnh giọng nói, "Sư tôn, Liệt Dương môn. Trước đó ngài giao cho ta Lưu Ly muội muội gì bất lúc, đã từng nói hung thủ là Liệt Dương môn thiên tiêu, hẳn là cũng là cái này Đế Lâm." Hoa Dinh trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, nên là hắn không thể nghi ngờ. Lúc trước chỉ biết Lưu Ly là chết bởi Liệt Dương môn hỏa nha linh hỏa phía dưới, nhưng nàng huyết mạch cũng đã đạt tới binh cấp, bình thường tiên tiên cao thủ tuyệt khó tùy tiện lấy nàng tính mệnh, trừ phi là huyết mạch tiến hóa đến tướng cấp thiên tài. Mà Liệt Dương môn bên trong có thể đem hỏa nha linh huyết tu luyện đến tướng cấp tiên tiên cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Đế Lâm một người. Liên Hoa trong mắt sát cơ tóe hiện, "Sư tôn, ta muốn tham gia lần tiếp theo động thiên thế giới tranh đoạt." Hoa Dinh lông mày nhíu chặt, "Liên Hoa, liền Hàn Sấm đều chết ở trong tay hắn, ngươi tuyệt không phải Đế Lâm chi địch. Liệt Dương môn vốn là cùng ta Thái Huyền môn oán hận chất chứa đã sâu, bây giờ ra cái loại này thiên tài, tại dưỡng thực giới bên trong chuyên môn săn giết chúng ta đệ tử, ngươi lần này đi, không khác chịu chết. Có thể nếu không thể chính tay đâm Đế Lâm, bằng vào ta bây giờ tâm cảnh, chỉ sợ cả đời đột phá kim đan vô vọng." Liên Hoa ngữ khí quyết tuyệt. Hoa Dinh nghe vậy, trung điệp thở dài, "Ngươi cùng Lưu Ly đều là ta tự tay mang về tông môn. Bây giờ Lưu Ly đã đi, ngươi cũng muốn cách ta mà đi a?" Liên Hoa trầm mặc không nói, nhưng nàng tâm ý đã quyết. Đã biết hung thủ là ai, vô luận như thế nào, nàng đều muốn đi cái này một lần. Nếu không đãi nàng đột phá kim đan về sau, chỉ sợ lại không duyên tự tay là muội muội cùng hảo hữu báo thủ. Lục Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Uyển Nhi, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có biết cái này Đế Lâm là người phương nào?" Đông Phương Uyển Nhi khẽ lắc đầu, "Liệt Dương môn khu vực mặc dù cùng ta Thái Huyền môn không tính xa xôi, nhưng lẫn nhau cương vực bao la, môn nhân đệ tử đông đảo, tin tức lưu thông cũng trễ. Cái này Đế Lâm, đoán chừng là năm gần đây mới quật khởi thiên kiêu a." Khán đài phía trước, Thiền Tinh Hà làm sơ trấn an, sau đó lời nói xoay chuyển, nhắc lên Lục Vân sự tình. Chỉ nghe hắn ngữ khí bình tĩnh nói, "Bây giờ ngắn ngủi thời gian, chúng ta bên trong thiên kiêu liên tiếp vẫn lạc, Liệt Dương môn càng là nhìn chằm chằm, ý đồ tuyệt ta thế hệ tuổi trẻ căn cơ. Nhưng mà động thiên thế giới tranh đoạt, ta Thái Huyền môn tuyệt không thể từ bỏ. Chẳng lẽ liền bởi vì kia Đế Lâm một ngày không đột phá kim đan, ta Thái Huyền môn liền một ngày không tranh động thiên?" Đám người nghe vậy, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, ta lớn như vậy Thái Huyền môn, há có thể bị một cái tiên tiên tiểu nhi sợ vỡ mật? Chính là, Liệt Dương môn có Đế Lâm, ta Thái Huyền môn cũng có Thanh Huyền. Ai mạnh ai yếu, cũng còn chưa biết. Bọn hắn giết đến chúng ta thiên tiêu, khó nói chúng ta không thể giết đến bọn hắn môn nhân. Đại trưởng lão, Liệt Dương môn cùng chúng ta làm có thù cũ, không cần thiết tại việc này bên trên đọa ta Thái Huyền môn uy phong. Ngay cả Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn cũng phụ họa theo đuôi, nhất thời tiếng gầm nổi lên bốn phía. Chờ chúng người cảm xúc hơi bình, Thiền Tinh Hà mới chậm rãi mở miệng, "Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng không thể tự đoạn cánh tay, giết lầm trong môn thiên tiêu." Lời vừa nói ra, mọi người đều là khẽ giật mình. Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn càng là trực tiếp sử sốt, náo loạn nửa ngày, thì ra đại trưởng lão là đang vì Lục Vân sự tình làm nền. Nam Cung Vân Sơn lúc này đứng dậy, chắp tay nói rằng, "Đại trưởng lão, ngài chỉ không phải là Lục Vân. Kia Lục Vân mặc dù thực lực không tầm thường, lại lạm sát đồng môn. Như thế hành vi, cho dù trưởng thành, cũng tất thành tông môn tai họa. Lần này Trạm Yêu Đài bỏ phiếu kết quả đã xuất, đại trưởng lão chẳng lẽ là muốn bảo vệ người này?" Thẩm Thanh Sơn cũng liền bận bịu phụ họa, "Đúng vậy a đại trưởng lão, Lục Vân tàn sát Nam Cung Thần, càng hại con ta cùng 9 tên tiên tiên cao giai đệ tử chết. Những người này đều là ta tông môn tương lai lương đống, há có thể dung hắn như thế tùy ý làm vậy. Như thế con sâu làm dầu đổi canh, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ." Chương 509, công bằng xử phạt. Chương 509, công bằng xử phạt. Thiền Tinh Hà thở ớn lạnh nhạt hai người kẻ sướng người họa, trong mũi xuất ra một tiếng hừ nhẹ, quanh thân bỗng nhiên tràn ngập ra một luồng áp lực vô hình, giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Phu cận Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn chợt cảm thấy đầu vai trầm xuống, phảng phất có sơn nhạc đè xuống, hai đầu gối không bị khống chế mềm nhũn, phù phù một tiếng cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Hai người cắn chặt răng, thái dương mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh, nỗ lực chống đỡ lấy cơ hồ muốn ngã vào thân thể. "Các ngươi coi là ta là tại cùng các ngươi thương lượng a?" Thiền Tinh Hà giọng mang giọng niệm ai, thanh âm như tảng băng tấn công. Nam Cung Vân Sơn hai tay gắt gao chống đỡ mặt đất, đốt ngón tay trắng bệnh, sắc mặt đỏ bừng lên, tê thanh nói, "Vân Sơn không phục, ta Nam Cung gia đời đời tiếp tiếp kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, là tông môn máu chảy chảy mồ hôi, chẳng lẽ ta Nam Cung gia tử đệ liền như vậy mặc người bạch bạch sát hại? Cho dù là đại trưởng lão ngài, cũng hầu như nên cho chúng ta một cái công bằng bàn giao." Hắn lời nói này xác thực nói đến giọt nước không lọt, trực tiếp đem toàn bộ Nam Cung gia tộc khiêng ra đến, hướng Thiền Tinh Hà tạo áp lực. Nhưng mà Thiền Tinh Hà chỉ là lạnh giọng hỏi lại, "Ta ở đây đã một số thời khắc, ở giữa đúng sai nghe được rõ rõ ràng ràng. Nam Cung thần cũng không phải là chết bởi Lục Vân chi thủ, việc này trải qua chiêm bút tinh bản xác nhận, ngươi không phải là đang chất vấn tinh bản." Nam Cung Vân Sơn nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệnh, không cam lòng gầm nhẹ, "Vân Sơn không dám chất vấn tinh bản. có thể cho dù không phải Lục Vân tự tay giết chết, con ta cũng là bởi vì hắn gián tiếp mà chết đủ. Thiền Tinh Hà cười lạnh cắt ngang, Lục Vân là ta tự mình dẫn vào tông môn. Chiếu ngươi thuyết pháp này, hẳn là ta Thiền Tinh Hà cũng là gián tiếp hại chết con trai của ngươi hung thủ. Nam Cung Vân Sơn toàn thân run lên, như bị sét đánh. Thiền Tinh Hà lại không cho hắn cơ hội thở dốc, thanh âm càng thêm lạnh lùng. Ta còn nghe nói, ngươi phái một gã kim đan cao thủ tiến về Nam Sơn thế giới truy sát Lục Vân. Việc này, có muốn hay không ta thật tốt truy cứu một phen? Không ngại đảo lộn một cái môn quy, nhìn xem nên định ngươi cái gì chịu tội. Hừ, ta đã xem như cho đủ ngươi Nam Cung ra mặt mũi, chớ muốn được voi đòi tiên. Lời nói đã đến nước này, Nam Cung Vân Sơn dường như bị rút đi sống lưng đồng dạng, chán nản cúi đầu, tiếng nói khàn khàn. Đại trưởng lão nói quá lời. Là Vân Sơn mất con đau lòng, nhất thời không lựa lời nói. Thiền Tinh Hà ngược lại nhìn về phía một bên Thẩm Thanh Sơn, ngữ khí hơi chậm, nhưng như cũng không thể nghi ngờ. Về phần Thẩm Yến Quy chết bởi Lục Vân phân thân chi thủ, việc này cũng lại quá là rõ ràng. Hơn trăm tên đệ tử tận mắt chứng kiến, là Thẩm Yến Quy mang người muốn cưỡng ép đánh giết Lục Vân, bất quá không ngờ ngoại ý muốn mọc lan tràn, gieo gió gặt bão. Thẩm Thanh Sơn thấy Nam Cung Vân Sơn đã chịu thua, kia là bởi vì Nam Cung thần sát thực không phải Lục Vân tự tay giết chết, có thể con của mình lại là thật sự chết bởi Lục Vân chi thủ, gọi hắn làm sao có thể nhẫn? Đại trưởng lão minh giám, con ta lúc ấy chỉ muốn đem Lục Vân mang về tra hỏi, cũng không giết hắn chi tâm. Có thể kia Lục Vân không nói lời gì liền giết ta Thẩm gia hai tên cựu trọng tử đệ, càng phế bỏ hai người. Con trai ta là nhất thời xúc động phẫn nộ, mới miệng ra chém giết lời nói. Cho dù con ta có lỗi, cũng tội không đáng chết. Lục Vân ngang nhiên hạ này sát thủ, há có thể nhẹ tung? Như thế xử trí, há không làm cho bọn ta thế ra trái tim băng giá? Lời nói này xác thực nói đến lại có mặt ở đây, Thẩm Yến Quy tuy có không làm, nhưng còn xa chưa đến tội chết, ai ngờ kia phân thân chút nào vô ý thức, lại gây nên chết thảm. Thiền Tinh Hà ngón tay ở trên bàn không nhẹ không nặng gõ mười mấy hạ, vừa rồi nghiêm nghị mở miệng, "Thẩm gia chủ, ngươi lời nói không phải không có lý. Thẩm Yến Quy xác thực chết được oan uổng, nhưng mà việc này cũng không thể chỉ trách Lục Vân. Con trai của ngươi chưa theo thủ tục liền tiến về mê vụ điểm mạnh cầm Lục Vân, Lục Vân kia phân thân cũng vô thần trí, chỉ dựa vào bản năng phản kích, thất thủ giết chết Thẩm Yến Quy, đúng là ngoài ý muốn." Thẩm Thanh Sơn cổ họng nhấp nhô, nuốt xuống đắng chát, bất đắc dĩ nói, "Kia đại trưởng lao ý muốn xử trí như thế nào?" Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng im, mọi người đều nín hơi ngưng thần. Thiền Tinh Hà nhắm mắt trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi mở mắt, thanh âm trầm ngưng, "Đã như vậy, Lục Vân tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bây giờ ta Thái Huyền môn tiên kiêu liên tiếp hao tổn, Liệt Dương môn đế lâm khí thế hùng hổ. Lần tiếp theo động thiên thế giới chi tranh, liền do Lục Vân dẫn đội tiến về. Đương nhiên, hắn như bỏ mình trong đó, cũng là chính hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác." Vừa mới nói xong, toàn trường tĩnh mịch. Đông Phương Uyển Nhi sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Kia đế lâm thân phụ tướng cấp huyết mạch, nắm giữ hỏa nha thần thông, đã liên tiếp chém giết Thái Huyền môn mấy vị đỉnh tiêm tiên kiêu, liền Hàn Sấm cũng mệnh tan tay. Lục Vân mặc dù có thể đánh giết Thẩm Yến Quy, thực lực không tầm thường, có thể huyết mạch đẳng cấp cuối cùng chỉ là cao đẳng, làm sao có thể cùng đế lâm chống lại? Ở đây không ít người nhao nhao là Lục Vân kêu oan, Hàn Sấm sư huynh còn không địch lại, cái này chẳng phải là nhường Lục Vân đi chịu chết? Như thế thiên tiêu, chẳng lẽ không nên nhiều cho chút trưởng thành thời gian? Ngay cả Từ Thiếu Khanh cũng ngồi không yên, đội vàng lên tiếng ủng hộ. Đại trưởng lão, Lục Vân bây giờ tuyệt không phải đế lâm chi địch, ngại như vậy an bài, cùng nhường hắn chịu chết có gì khác? Đúng vậy a đại trưởng lão, Lục Vân tội không đáng chết, như thế xử phạt đối với hắn sao mà bất công? Thần gia thần cảnh cũng đứng dậy là Lục Vân cầu tình. Thiền Tinh Hà lại chỉ là khoát tay áo, có thể giữ lại Lục Vân một mạng, đã thua khoan thứ. Đã phạm sai lầm, liền nên bị phạt. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng vẫn quỳ xuống đất Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn, nhàn nhạt hỏi, "Nam Cung gia chủ, Thẩm gia chủ, hai người các ngươi coi là, ta cái này phán quyết có thể tính công bằng?" Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn nguyên bản xa suốt phẫn nộ tâm tư, giờ phút này một lần nữa hoạt lạc. Ngẫm nghĩ lại, cái này đã là dưới mắt kết quả tốt nhất. Liệt Dương môn kia đế lâm thân phụ tướng cấp huyết mạch, hiển nhiên cũng không vội tại đột phá kim đan. Đến tiếp sau động thiên thế giới tranh đoạt, hắn tất nhiên sẽ tham dự, cũng tiếp tục đuổi giết Thái Huyền môn thiên tài. Lục Vân dẫn đội, sợ là thập tử vô sinh. Nam Cung Vân Sơn lúc này đứng thành, đại trưởng lão xử phạt công bằng, Vân Sơn tâm phục khẩu phục. Thẩm Thanh Sơn cũng theo đó phụ họa, núi xanh cũng không dị nghị. Thiền Tinh Hà mỉm cười đứng dậy, ánh mắt hướng về Trạm Yêu Đài bên trên Lục Vân, "Lục Vân, ngươi có thể chịu phục." Đông Phương Uyển Nhi nắm chặt Lục Vân tay, gương mặt xinh đẹp tức giận, hiển nhiên đối kết quả này cực kỳ bất mãn. Lục Vân nhẹ véo nhẹ bóp lòng bàn tay của nàng, chuyển tới một cái trấn an mỉm cười, lập tức hướng Thiền Tinh Hà chắp tay, "Lục Vân cần tuân đại trưởng lão an bài." Thiền Tinh Hà khẽ bước cằm, "Tốt, đã như vậy, lần tiếp theo động thiên thế giới tranh đoạt cái nặng, liền rơi vào ngươi trên vai. Tại động tiên mở ra trước đó, lấy ngươi trở về Nam Sơn thế giới cấm túc, không được bước ra tiểu hồ lô đảo nửa bước." Lục Vân lông mày cao lại, "Không được rời đi nửa bước. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thế nào, ngươi có nghi vấn?" Lục Vân lắc đầu, cất giọng nói, "Đệ tử chỉ là muốn biết, lần tiếp theo động thiên thế giới mở ra, đại khái tại khi nào?" Thời gian của hắn cực kỳ quý giá, cũng không thể vô kỳ hạn chờ đợi. Như cần 10 năm lâu, đợi hắn trở về cố thổ, chỉ sợ vợ con sớm đã hóa thành đất vàng, kia tất cả còn có ý nghĩa gì? Thiền Tinh Hà khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, "Lần tiếp theo động thiên thế giới sẽ tại 2 năm về sau. Chỗ này động thiên, với ngươi, tại tông môn đều ý nghĩa phi phàm. Lục Vân, chớ có làm ta thất vọng. 2 năm về sau a? Kia cố thổ thế giới chính là 20 năm thời gian. Ai, cũng may còn có một tia hy vọng." Lục Vân đành phải tiếp nhận dưới mắt cái này đối với mình mà nói đã tính kết cục tốt nhất. Nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ bé như tơ truyền âm, lặng yên rơi vào đầu óc hắn, "Lục Vân, 2 năm về sau, sẽ có một tòa tiên phủ di chỉ tự động thiên hư không rơi xuống. Ngươi không ngại đoán xem, kia là tòa nào di chỉ? Tự giải quyết cho tốt ta." Chương 510, thấy nhạc phụ chương 510, thấy nhạc phụ chuyện này xử lý cuối cùng là có một kết thúc. Thiên Tinh Hà cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau lăng không mà lên, bay khỏi Trạm Yêu Đài, hai người sóng vai hướng phía Thái Huyền Điện phương hướng chậm chậm mà đi. Phi hành trên đường, Thiên Tinh Hà mang theo lo nghĩ mở miệng, "Ngươi vừa rồi truyền âm nói cho ta, Lục Vân lại Nam Cung gia vị Tiêu Kim Đan trung giai khách khanh trong tay chạy thoát, việc này coi là thật. Ngươi cũng đừng hù ta." Thì ra, tại Thiên Tinh Hà xử trí Lục Vân quá trình bên trong, Lãnh Nguyệt Tâm thầm hướng hắn tiết lộ một tin tức, Nam Cung gia tộc phái ra Kim Đan cao thủ chui vào Nam Sơn thế giới, ý đồ ám sát Lục Vân. Chính là bởi vậy, Thiên Tinh Hà khả năng tại thời khắc mấu chốt ném ra ngoài cái này một tin tức, hoàn toàn ngăn chặn Nam Cung Vân sơn miệng. Biết được Lục Vân lại có thủ đoạn như thế sau, hắn mới có đến tiếp sau an bài, nhường Lục Vân dẫn đội tiến về động thiên thế giới tranh đoạt cơ duyên. Nếu không, cho dù Lục Vân cùng 2 năm sau sắp hiện chỗ kia di tích có chỗ liên quan, Thiền Tinh Hà cũng sẽ không mạo hiểm phái hắn ra ngoài. Hắn thấy, Lục Vân đã có thể lấy phân thân đánh giết Thẩm Yến Quy, lại có thể theo Kim Đan trung giai trong tay cường giả đào thoát, thực lực chỉ sợ so trước kia dự đoán còn phải mạnh hơn mấy phần. Phái hắn tham dự lần tiếp theo động thiên cơ duyên tranh đoạt, không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Huống chi, hắn đã là định tinh bản chỉ tông môn cơ duyên chỗ, nghĩ đến cũng không đến nỗi dễ dàng như thế vẫn là. Bất quá, Trạm Yêu Đài bên trên nhất thời quyết đoán cùng giờ phút này tỉnh táo lại suy nghĩ, chung quy là hai việc khác nhau. Thiền Tinh Hà trong lòng lại mơ hồ hiện lên mấy phần hối hận. Lần này động thiên cơ duyên tranh đoạt không thể coi thường, các thế lực lớn nhìn chằm chằm, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, một khi tiến vào bên trong, hẳn là từng bước sắc cơ, hung hiểm dị thường. Lãnh Nguyệt sớm đã xem thấu hắn lo lắng, nói khẽ, lời đã ra miệng, không phải là muốn đổi ý. Ta há lại ý tứ kia, bất quá là tìm ngươi xác nhận một phen mà thôi. Thiền Tinh Hà cười hắc hắc, che giấu đi kia một chút bất an. Hai người tương giao nhiều năm, lẫn nhau đều như đối phương trong bụng run đũa đồng dạng. Lãnh Nguyệt khẽ bước cằm, tiếp tục nói, Lục Vân đúng là theo Thanh Hà trong tay chạy trốn. Kia Thanh Hà cuối cùng thậm chí bị bức phải vận dụng tinh huyết dung đan chi thuật, về sau ta mới xuất thủ cứu Lục Vân. Bất quá, tại xuất thủ sát na, theo Lục Vân thể nội bắn ra một đạo mơ hồ kiếm ý, mặc dù năng lượng yếu ớt, nhưng phẩm giai cực cao, ngay cả ta cũng vì đó kinh hãi. Ta đoán chừng tiểu tử này còn cất giấu cái gì kim đan cấp bậc chuẩn bị ở sau chưa từng thi triển, nếu là toàn lực ra tay, Thanh Hà sợ là sinh tử khó liệu. Thiền Tinh Hà nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tử, lại có uy hiếp kim đan trung giai thủ đoạn. Ngươi chớ không phải là đang nói cười? Lãnh Nguyệt núi bay, ngữ khí lạnh nhạt, có tin hay không là tùy ngươi. Tuy chỉ một cái chớp mắt cảm giác, nhưng ngươi ta đều đã đến tử phủ cựu trọng, cho dù trong nháy mắt, ta cũng có thể chắc chắn. Ân, nếu thật sự là như thế, kia Lục Vân tiến vào động thiên thế giới, nên vấn đề không lớn. Còn có thời gian 2 năm, ta an bài hắn tiến vào Nam Sơn thế giới, chính là 20 năm. Chỉ mong thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Nói xong, hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, tan biến tại chân trời ở giữa. Trạm Yêu Đài bên trên, đám người bắt đầu lần lượt tán đi. Đi được nhanh nhất, tự nhiên là Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn hai người. Hai vị này hôm nay có thể nói là đụng phải một cái mũi xám, Thẩm Thanh Sơn bị Lãnh Nguyệt không chút lưu tình khiển trách mắng một trận, Nam Cung Vân Sơn thì bị Thiền Tinh Hà ngôn ngữ chắn đến không lời nào để nói. Hai người đời này chưa từng nhận qua cái loại này biệt quất, nơi nào còn có mặt mũi ở đây lưu thêm. Nam Cung Vân Sơn rời đi lúc, vẫn không quên lạnh lùng lườm Lục Vân một cái, gặp hắn cùng Đông Phương Uyển Nhi dắt tay mà đứng, không khỏi ám hừ một tiếng, cấp tốc phi thân rời đi. Đông Phương Uyển Nhi nhìn qua Lục Vân, mặt tái nhợt bên trên gạt ra mỉm cười, nói khẽ, cũng may hữu kinh vô hiểm. Chuyện này cuối cùng là tạm thời đi qua. Lục Vân trầm thấp ừ một tiếng, đem tay của nàng cầm thật chặt chút, vất vả ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay chỉ sợ thật hai kiếp khó thoát, cho dù may mắn sống sót, cũng khó tránh khỏi muốn bại lộ một chút bí ẩn. Người ta ở giữa, sao phải nói những lời khách sáo này? Ta đã đứng lên cái này Trạm Yêu Đài, chính là ôm định cùng ngươi đồng sinh cộng tử quyết tâm. Cũng may, chúng ta thắng. Đông Phương Uyển Nhi nhẹ giọng lấy, mang trên mặt ôn hòa mà thoải mái nụ cười. Dường như trải qua phen này sinh tử khảo nghiệm, nàng so trước kia càng nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng cứng cỏi. Đúng lúc này, Thanh Huyền cái thứ nhất trở về Trạm Yêu Đài bên trên, cười ha hả hướng Lục Vân chắp tay nói, "Ta một mực hiếu kỳ, có thể khiến cho Huyền Nhi cảm mến, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long vượng, danh bất hư truyền." Đông Phương Huyền Nhi tự nhiên hảo phóng đất là Lục Vân dẫn kiến, "Lục Vân, vị này chính là Thanh Huyền sư huynh." Lục Vân giật mình, nhưng trong lòng lướt qua một tia vi diệu cảm giác. Dù sao Đông Phương Huyền Nhi từng ngưỡng mộ trong lòng Thanh Huyền nhiều năm, lại không nghĩ rằng đối phương nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ, không những chút nào không nghi ngờ, ngược lại thần sắc chân thành tha thiết, dường như từ đáy lòng vui vẻ. Lục Vân cũng chắp tay đáp lễ, thành cần nói, vừa rồi còn muốn đa tạ Thanh Huyền sư huynh mở miệng tương trợ. Thanh Huyền lạnh nhạt lắc đầu, Lục sư đệ không cần phải nói tạ. Trước đây ngươi nắm Huyền Nhi chuyển giao ngọc tùy, đối ta giúp ích rất nhiều, ta còn không tới kịp hướng ngươi nói tạ. Đông Phương Huyền Nhi lặng lẽ lườm Lục Vân một cái, thấy thần sắc hắn như thường, cũng không lộ ra nửa phần không vui hoặc ghen tuông, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối sư huynh hữu dụng thuận tiện. Lục Vân mỉm cười, Lục sư đệ, nghe nói ngươi chỉ dựa vào phân thân liền chém giết Thẩm Yến Quy, lại đã thức tỉnh kiếm ý, nghĩ đến thực lực ứng không kém gì Hàn Sấm sư đệ. Nếu có nhàn hạ, người ta không ngại luận bàn một phen. Thanh Huyền xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe ra kích động và mang. Lục Vân nao nao, lập tức bật cười, cái này Thanh Huyền quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, là chính cống, say mê tu luyện võ si. Có cơ hội nhất định phục hồi.
Lục Vân mỉm cười đáp ứng. Thanh Huyền hài lòng gật gật đầu, thấy không ít thế gia người đang hướng bên này đi tới, không khỏi trở nên đau đầu, bận bịu hướng Đông Phương Uyển Nhi cùng Lục Vân hô, ta còn muốn trở về sao chép 1000 lần Thái Huyền Cứu Thế Kinh, liền đi trước một bước. Lục sư đệ, cũng đừng quên cùng ta luận bàn nước hẹn. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, lăng không mà đi, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Đi thôi, Uyển Nhi, chúng ta đi gặp thấy chư vị trưởng bối, còn có ngươi cha. Lục Vân nhẹ nói. Đông Phương Uyển Nhi gương mặt từng đỏ, lộ ra một vẻ tiểu nữ nhi giống như é lệ, tùy ý Lục Vân nắm nàng đi thẳng về phía trước. Đông Phương Khê đứng trước tại khán đài biên giới, Lục Vân đi lên trước, buông ra Uyển Nhi tay, hướng hắn thật sâu bái chào. Uyển Nhi cũng theo tại Lục Vân sau lưng, cung kính hành lễ. Vạn bối Lục Vân, gặp qua bá phụ. Đông Phương Khê đầy mặt tươi cười, trong mắt đều là vui mừng. Nguyên bản hắn làm trái mệnh mang Uyển Nhi tới gặp Lục Vân, bất quá là làm một phụ thân, không đành lòng thấy nữ nhi thương tâm gần chết. Khi đó hắn đối đắc tội Nam Cung gia Lục Vân, kỳ thật cũng không ôm bất kỳ chờ mong. Có thể đi vào hiện trường, tận mắt nhìn thấy nữ nhi là Lục Vân phấn đấu quên mình bộ dáng, trong lòng của hắn ngược lại bình thường trở lại. Làm một phụ thân, còn có cái gì so nhìn thấy nữ nhi tìm được chân tâm yêu thích, cũng chân tâm bảo vệ nàng người, càng đáng giá cao hứng sự tình đâu. Vì thế, hắn cũng không còn để ý Tam gia gia Đông Phương Liệt mệnh lệnh, chỉ nguyện thành toàn nữ nhi của mình. Lại không nghĩ rằng, tất cả lại phong hồi lộ chuyện, Lục Vân lại đến Thiền Tinh Hà đại trưởng lão ra sức bảo vệ, bình yên vô sự. Nữ nhi nỗ lực không có uổng phí, mà hắn cái này làm cha một phen khổ tâm, cũng cuối cùng không có sai giao. Nữ nhi thành công, hắn sao lại không phải? Giờ phút này nhìn trước mắt Lục Vân, Đông Phương Khê trong mắt đã tràn đầy đối đãi con rể ôn hòa cùng khen ngợi. Trong lòng của hắn đùi ngùi mãi thôi, liền vội vươn tay đem hai người đỡ dậy, cười văn nói, tốt, tốt. Nữ nhi của ta ánh mắt, quả nhiên không kém. Ngươi tìm người này, có thể so sánh cha ngươi năm đó mạnh hơn rồi. Cha Đông Phương Uyển Nhi lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhăn nhó mà cúi thấp đầu, trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc quang. Chương 511, Trang Khuyết Kiếm Điện chương 511, Trang Khuyết Kiếm Điện Đông Phương Khê thần sắc trang nghiêm, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú lên Lục Vân, trịnh trọng nói rằng, "Lục Vân, nữ nhi của ta hôm nay tại toàn tông trên dưới trước mặt, vì ngươi làm đến mức độ như thế, về sau ngươi nếu là có nửa phần đối Uyển Nhi không tốt, ta Đông Phương Khê cái thứ nhất không dung tha ngươi." Đông Phương Uyển Nhi nghe vậy, hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Nàng nhẹ nhàng rủ xuống mi mắt, chỉ có chính nàng mới hiểu được, đi đến một bước này, cần muốn bao lớn quyết tâm cùng dũng khí. Bây giờ nàng đã không còn đường lui, càng bị trục xuất gia tộc, con đường phía trước mênh mông, chỉ có bên cạnh người có thể theo. Lục Vân quay đầu nhìn về Đông Phương Uyển Nhi, trong mắt đều là chắc chắn cùng dịu dàng, hắn ngựa khí trầm ổn mà kiên định, "Xin ngài yên tâm, Uyển Nhi cùng ta từng chung lịch sinh tử, lẫn nhau sớm đã đồng sinh cộng tử. Ta Lục Vân đời này quyết không phụ nàng." "Tốt, đã như vậy, ta liền không nói nhiều." Đông Phương Khê thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đông Phương Uyển Nhi, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, "Uyển Nhi, ngươi cần phải theo ta trở về." Đông Phương Uyển Nhi ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía nhìn trên đài chưa rời đi Đông Phương Liệt. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm như sắt, bốn phía quăng tới trong ánh mắt xen lẫn đủ loại khó mà diễn tả bằng lời ý vị. Nguyên bản tay hắn nắm Đông Phương Uyển Nhi chương này tuyệt hảo chi bài, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, rơi vào cả bàn đều thua. Dù là hắn lúc trước lựa chọn bảo trì trung lập, cũng không đến nỗi giống như bây giờ, trong ngoài không phải người, mặt mũi mất hết. Đông Phương Uyển Nhi cười khổ một tiếng, nhẹ giọng đối Đông Phương Khê nói, "Cha, nữ nhi bây giờ đã bị trục xuất khỏi gia môn, lại trở về cũng là tăng thêm xấu hổ. Ngài phái người đem ta vật tùy thân dùng linh văn giới đưa tới chính là ta quyết định theo Lục Vân tiến về Nam Sơn thế giới. Còn mời ngài thay ta hướng mẫu thân bồi không phải là nữ nhi bất hiếu." Đông Phương Khê nhẹ gật đầu, "Đã ngươi đã làm ra lựa chọn, cha cũng không còn quên nhiều. Sau này đường, ngươi muốn tự mình đi tốt. Như có gì cần cha hỗ trợ, cứ mở miệng. Mặc dù ta ở trong tộc quyền vị không cao, nhưng nhiều ít còn có chút nhân mạch cùng tài nguyên có thể dùng." "Nữ nhi biết." Đông Phương Khê nói xong, thân hình khẽ động, phi thân lướt lên khán đài, chậm rãi đi đến Đông Phương Liệt bên cạnh. Đông Phương Liệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức hai người cùng nhau quay người rời đi. Chờ Đông Phương Khê sau khi đi, Lục Vân dắt Đông Phương Uyển Nhi tay, hướng ngồi thẩm đoàn vị trí đi đến. Vừa rồi tại thẩm phán bên trong ủng hộ hắn một chút thế gia tiền bối, hắn nhất định phải tự mình gửi tới lời cảm ơn. Từ Khôn cùng Dạ Tiêu cười tiến lên đón đến, Từ Khôn mở miệng nói, "Lục sư đệ, chúc mừng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc a." Lục Vân chắp tay đáp lễ, thành cần nói, "Lần này có thể biến nguy thành an, nhờ có hai vị sư huynh buôn tẩu khắp nơi. Nay ân tình này, Lục Vân khắc trong tâm khảm, ngày sau sẽ làm tương báo." Từ Khôn cười ha ha một tiếng, lập tức dẫn Lục Vân từng cái bái kiến ở đây các gia trưởng bối. Theo Từ Thiếu Khanh, Dạ Khải Minh, tới Thần Cảnh, Đồ Lao gia tử, Lục Vân đều chấp lễ rất cung. Ngay cả vừa mới mất con Hàn Xuyến cũng chưa rời đi, Lục Vân đi đến trước mặt hắn lúc, vẻ mặt không khỏi ảm đạm. "Hàn bá phụ, Hàn sư huynh tại Tiểu Hồ Lô đảo lưu lại kiếm phổ đối ta giúp ích rất nhiều, ta dù chưa cùng hắn gặp mặt, lại sớm đã thần giao. Không nghĩ tới hắn lại chưa thể trở về. Còn mời ngài bất đau buồn đi." Hàn Xuyến khuôn mặt bi thương, nghe Lục Vân nói như thế, hắn đưa tay nhẹ vô về trong ngực một thanh bị liệt hỏa thiêu đốt đến đen nhánh trường kiếm, sau đó đem nó trịnh trọng đưa tới Lục Vân trong tay. "Ngươi đã tiếp nhận Tiểu Hồ Lô đảo, đại trưởng lão lại mệnh ngươi trở về bế quan, liền cực khổ ngươi thuận đường đem trôi kiếm này mang về ở trên đảo, là con ta lập một tòa kiếm trùng a hắn sinh tiền từng nhiều lần hướng ta đề cập, cực yêu thích chỗ kia địa phương." Lục Vân hai tay tiếp nhận trường kiếm, nghiêm nghị đáp, "Hàn bá phụ xin yên tâm, việc này ta ổn thỏa tận tâm làm thỏa đáng." Hàn Xuyên trầm mặc một lát, lại từ linh văn giới bên trong lấy ra một bản kiếm phổ, giao cho Lục Vân. "Đây là Sấm Nhi tiến vào động tiên thế giới trước gửi lại tại ta Châu Nguyệt Khuyết kiếm điện. Ngươi đã thức tỉnh kiếm ý,
này điện có lẽ có thể giúp ngươi tinh tiến kiếm đạo. Nguyện ngươi tại Nam Sơn thế giới cái này 20 năm bên trong, chuyên cần không ngừng, như một ngày kia thanh âm hắn hơi ngừng lại, cắn răng rồi nói tiếp, như một ngày kia ngươi lại vào đầu tiên, nhìn ngươi có thể chém giết Đế Lâm, là con ta báo thù rửa hận. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng giờ phút này ngoại trừ tin tưởng Lục Vân, hắn cũng không biết còn có thể ký thác tại ai. Lục Vân hơi cảm giác ngoài ý muốn, vẫn trịnh trọng tiếp nhận kiếm điện, trầm giọng nói, Hàn bá phụ, như ngày khác có cơ hội gặp nhau, ta tất nhiên hết sức chính tay đâm cửu địch. Nhưng nếu chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không tùy tiện bồi lên tính mệnh, còn mời ngài thông cảm. Hàn Xuyến đau thương cười một tiếng, vỗ vỗ Lục Vân bả vai, có câu nói này của ngươi, liền đầy đủ. Dứt lời, hắn quay người dắt tùy tùng rời đi. Lúc này, một vị râu tóc hoa dâm lão giả chậm rãi tiến lên, đi theo phía sau một cái hổ thủ thân người thanh niên. Kia hổ thủ thanh niên hướng Lục Vân chớp chớp mắt, chính là trước đây cùng hắn từng có giao dịch Đồ Đồ. Lục Vân, vị này là ta Đổ gia lão thái gia, lần này thật là chuyên vì ngươi mà đến. Lục Vân liền vội vàng không người hành lễ. Đồ lão gia tử đưa tay đỡ dậy hắn, cười híp mắt nói, tiểu tử, ta xem qua ngươi luyện chế đan dược, chất lượng coi như không tệ. Trong tay ngươi, có phải hay không còn cất giấu thượng phẩm đan dược không có lấy ra nha? Một bên Đông Phương Uyển Nhi nghe vậy, không khỏi che đậy môi khẽ cười. Trải qua mấy ngày nay, nàng mỗi ngày phục dụng đều là Lục Vân tự tay luyện chế cực phẩm thanh nguyên đan cùng dung linh đan. Mắt thấy bôi lão tiền bối vẫn đang truy vấn thượng phẩm đan dược, nàng trong lòng biết đây là Lục Vân bí mật, đương nhiên sẽ không điểm phá. Lục Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, cười nói, tiền bối tuệ nhãn, văn bối xác thực còn tồn có một ít. Đợi ta thu hồi linh văn giới sau, định phái người đưa một bình đến phụ thượng. Đồ lão gia tử vớt râu cười ha ha, rất tốt. Như có cơ hội, có thể hay không cho lão phu tận mắt quan sát ngươi luyện chế một lò đan dược? Lục Vân gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn ra được, Đồ lão gia tử tại đan đạo một đường bên trên cũng rất có tạo nghệ. Bái tạ qua chư vị thế nhà đại biểu sau, Liên Hoa cùng Hoa Dinh cũng vai đi tới. Chúc mừng sư đệ bình yên vượt qua kiếp nạn này. Liên Hoa mỉm cười mở miệng. Lục Vân nhìn thấy nàng, trong mắt cũng lộ ra mấy phần rõ ràng ý cười, Liên Hoa sư tỷ. Liên Hoa khẽ bước cằm, nghiêng người dẫn kiến bên cạnh nữ tử, vị này là sư tôn ta, Hoa Dinh, sư tôn ta thật là tử phụ cảnh cao nhân. Lục Vân vội vàng chắp tay hành lễ, trước đó Liên Hoa sư tỷ nhắc lên ngài, hôm nay nhìn thấy, không nghĩ tới tiền bối trẻ tuổi như vậy. Hoa Dinh phốc phốc cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, ngươi cái miệng này cũng là ngọt thật sự, khó trách có thể đem Đông Phương tiểu thư dỗ đến như vậy khăng khăng một mực. Đông Phương Uyển Nhi lập tức hai gò má ửng hồng, xem ra tại trong một đoạn thời gian rất dài, nàng đều khó tránh khỏi bị đám người lấy ra trêu ghẹo. Lục sư đệ Liên Hoa ngữ khí chuyển nặng, trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh, ngươi lần trước tới nhà của ta lúc đã từng biết được, muội muội ta lưu ly bất hạnh ngộ hại sự tình. Bây giờ, hung thủ đã có mặt mũi. Lục Vân nhớ lại ban đầu ở Liên Hoa trong nhà thảo luận huyết mạch tiến hóa thời điểm, Hoa Dinh phái người đưa tới lưu ly di vật tình cảnh. Lúc ấy lưu ly mất mạng tại Liệt Dương môn, chết bởi hỏa nha linh hỏa phía dưới, hắn hơi chút suy đoán liền đã minh bạch mấu chốt. Sư tỷ chỉ, không phải là kia Đế Lâm. Liên Hoa nhẹ gật đầu, thanh âm lạnh lẽo, chính là Lưu Ly sư muội 89 phần 10 là chết bởi Đế Lâm chi thủ. Lần tiếp theo động thiên thế giới cơ duyên tranh đoạt, để cho ngươi dẫn đội. Đến lúc đó, ta hy vọng tùy ngươi cùng nhau tiến vào. Lời vừa nói ra, chung quanh hiểu rõ Liên Hoa người đều là khẽ giật mình. Bây giờ bởi vì Đế Lâm nguyên cớ, đông đảo tiên thiên cảnh giới tiên tiêu đối tiến vào động thiên thế giới tránh chi duy sợ không kịp, Liên Hoa lại chủ động xin đi, thực sự ngoài dự liệu của mọi người. Lục Vân cũng không ngờ tới nàng cùng Lưu Ly tình cảm thâm hậu như thế. Khoảng cách lần sau tiến vào còn có thời gian 2 năm, Liên Hoa sư tỷ không ngại cân nhắc lại. Động thiên thế giới bên trong hung hiểm khó dò, ngay cả ta cũng không dám cắt nói có thể hay không toàn thân trở ra. Chương 512, hứa hẹn chương 512, hứa hẹn sư đệ, không cần lại quên ta. Liên Hoa vẻ mặt nghiêm túc, trong thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt, nếu không thể tự tay chém giết Đế Lâm lấy báo thù này, ta tất nhiên là tâm cảnh bấy khốn. Cho dù miễn cưỡng đột phá kim đan, về sau tu vi chỉ sợ cũng khó tiến thêm nữa. Huống chi, có thể giết Đế Lâm cơ hội vốn cũng không nhiều. Lục Vân trầm ngâm một lát, khẽ bước cằm, ta hiểu được. Đã như vậy, đến lúc đó liền mời Liên Hoa sư tỷ cùng ta đồng hành á, có ngươi dạng này một vị cao thủ ở bên, ta sống sót nắm chắc cũng có thể nhiều hơn mấy phần. Liên Hoa thiên tư thực lực tuyệt đối không thua kém Hàn Sấm. Cứ việc nàng chỗ tu chính là không sở trường công phạt thanh mục chân quyết, nhưng Lục Vân tin tưởng nhớ kỹ, lúc trước hai người nghiên cứu thảo luận huyết mạch tiến hóa thời điểm, Liên Hoa từng chính miệng nói cho hắn biết, nàng đã xem tự thân huyết mạch tăng lên đến tương cấp, gần so với Thanh Huyền hơi kém một tuyến mà thôi. Liên Hoa thực lực không thể nghi ngờ, có nàng tương trợ, đối phó Đế Lâm tự nhiên có thể nhẹ nhõm không ít. Tốt, vậy liền 2 năm sau tạm biệt. Liên Hoa miễn cưỡng cười một tiếng, trong mắt lại khó nén nặng nề, nguyện sư đệ tu vi có thể tài cao còn gắng sức hơn. Dứt lời, nàng cùng sư tôn hai người quay người rời đi. Chờ cùng mọi người từng cái bắt chuyện qua, Hứa Thanh, Hoán Khê cùng hai vị đệ tử lúc này mới đến gần đến đây. Bốn người đều là thần tình kích động, như vào ngày thường, Hứa Thanh cùng Hoán Khê sớm đã nhào vào Lục Vân trong ngực. Nhưng giờ phút này Đông Phương Uyển Nhi đứng yên một bên, các nàng thân làm thị thiếp, cũng đành phải thoáng thu liễm tình cảm. Lục Vân hướng bốn người ôn hòa cười một tiếng, không sao, mọi chuyện đều tốt. Đúng lúc này, một mực do dự không tiến lên Thương Lộ cũng đi lên phía trước, thấp giọng hỏi lợi, "Lục sư minh, chúc mừng ngươi." Lục Vân chỉ nhàn nhạt lườm nàng một cái, khẽ gật đầu, liền một câu cũng không từng đáp lại. Như vậy lãnh đạm thái độ, nhường một bên Đông Phương Uyển Nhi cảm thấy kinh ngạc. Hứa Thanh cùng Hoán Khê hai vị này thị thiếp nàng sớm có nghe thấy, nhưng nữ tử này lại chưa từng nghe nói. Nhìn Lục Vân như vậy thần sắc, chắc là nàng này từng ở nơi nào đắc tội hắn, bằng không hắn đoạn không sẽ như thế xa cách. Thương Lộ tự nhiên cũng cảm nhận được Lục Vân tận lực xa lánh, miệng nàng môi khẽ nhúc đích, dường như còn muốn nói gì. Đúng vào lúc này, thần quang mang theo đệ đệ thần kỳ nhanh chân đi đến, hởi mở tiếng cười cắt ngang cái này không khí vi diệu. Lục sư đệ, ha ha, ta liền biết ngươi nhất định có thể gặp dự hóa lành. Thần quang vừa cười, một bên như có thâm ý lườm Thương Lộ một cái. Lục Vân không khỏi bật cười, xem ra thần sư huynh đối Thương Lộ thành kiến, quả nhiên không cạn. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào thần quang bên cạnh thần kỳ trên thân, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thần kỳ sư huynh, hồi lâu không thấy. Năm đó mới vào tông môn, chính là thần kỳ dẫn dắt hắn làm nhập môn công việc, kiên nhẫn giảng giải rất nhiều môn quy, đợi hắn ôn hòa chú đáo. Phần tính nghĩa này, Lục Vân từ đầu đến cuối khắc trong tấm khảm. Thần kỳ cũng mặt giãn ra cười nói, bây giờ nào còn dám gánh sư huynh này hai chữ. Thái Huyền môn lấy thực lực bàn luận bối phận, nên ta xưng ngươi một tiếng Lục sư huynh mới đúng. Mấy người nói cười yến yến, trò chuyện vui vẻ, duy chỉ có đem Thương Lộ gạt sang một bên, tiến tối lưỡng nan. Nàng cắn chặt môi dưới, sắc mặt một hồi thanh bạch, cuối cùng là yên lặng lui vào trong đám người, lặng yên rời đi. Không bao lâu, Từ Khôn cùng Dạ Tiêu cũng vai đi tới. Từ Khôn mỉm cười mở miệng, sư đệ, đêm nay chúng ta tại Vân đỉnh trai thiết yến, ngươi có thể phải tất yếu đến dự à? Lục Vân mỉm cười gật đầu. Tâm hắn biết trận này đến hội, kỳ thực là Từ gia mượn cơ hội cùng gia tộc khác liên lạc giao tình cơ hội. Bất luận những thế gia này là ra ngoài lợi ích suy tính, vẫn là bán Từ gia một cái ân tình, tóm lại đều là đứng tại phía bên mình. Bất quá là ăn bữa cơm, mặt mũi này tự nhiên là muốn cho. Dạ Mạc buông xuống, Vân đỉnh trai bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lục Vân cùng mọi người nâng ly cả chén, nói cười không dứt. Đông Phương Uyển Nhi lại chưa thấm rượu, chỉ chuyên tâm nhấm nháp đầy bàn món ngon. Đoạn này thời gian lo lắng Lục Vân ăn nguy, nàng một mực ăn không biết bị, bây giờ cuối cùng có thể an tâm ăn như gió cuốn. Tiếng ẩm kết thúc sau, Lục Vân mới mang theo Đông Phương Uyển Nhi cáo từ rời đi. Hứa Thanh bọn bốn người, hắn đã sớm xin nhờ Dạ Kiều phái người đưa quay về chỗ ở gió đêm thanh lãnh, quất vào mặt mà đến, đem Lục Vân quanh thân mùi rượu dần dần thổi tan. Hai người sóng vai đi tại yên tĩnh trên đường phố, ánh trăng đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến dài nhỏ. Chúng ta muốn đi đâu? Đông Phương Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi. Đi làm ý chuyện, đáp ứng người khác hứa hẹn, cũng nên thực hiện. Lục Vân đầu tiên mang theo nàng đi vào Nam Sơn phiến khu Lục Trúc Hạng. Lúc này ngõ hẻm trong vẫn có người đi đường qua lại, Lục Vân tìm ở đây quản sự hỏi thăm một lát, liền dẫn Đông Phương Uyển Nhi gõ vang lên một chỗ cổng lớn. Ai nha? Trong phòng truyền đến nữ tử hỏi thăm. Xin hỏi là Nghiên Phi cô nương nhà sao? Trong phòng người chưa đi ngủ, không bao lâu, một cái thân mặc áo ngủ nữ tử ứng thanh mở cửa, phía sau nàng còn đi theo ở trần, vẻ mặt cảnh giác gầy gò nam tử. Nghiên Phi ánh mắt đảo qua Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi giữa ngón tay linh văn giới, trong lòng biết hai người cũng không phải là tu sĩ tầm thường, không khỏi nghi ngờ nói, hai vị có gì muốn làm? Lục Vân liếc mắt trong phòng nam tử, khoe miệng lướt qua một tia như có như không đùa cợt. Hắn cười nhạt một tiếng, xin hỏi, ngươi có thể nhận biết Lý Ngoan? Nghiên Phi con ngươi đông nhiên co rụt lại, vô ý thức quay đầu nhìn trong phòng nam tử một cái, cố tự chấn định nói, thật xin lỗi, các ngươi tìm nhầm người. Dứt lời, nàng liền vội vàng khép lại cửa phòng. Lục Vân cũng không nhiều lời, giắt Đông Phương Uyển Nhi tay quay người rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, Nghiên Phi lại lặng lẽ đem cửa đẩy ra một cái khe, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người đi xa bóng lưng. Phỉ phỉ, mau vào ngủ đi. Tốt. Cái này đến. Đông Phương Uyển Nhi kìm nén không được hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi nữ tử kia là ai? Lục Vân ánh mắt hơi trầm xuống, ngựa khí bình tĩnh, ta tại 23 hào mê vụ điểm gặp qua một vị tên là Lý Ngoan sư minh. Hắn bởi vì thất thủ giết người, bị giam tiến Nam Sơn giáng ngục. Trước khi chết, nam ta đem suốt đời góp nhặt trên trăm mai hỗn độn tinh hạch, chuyển giao cho hắn yêu mến nhất thế tử. Hắn dừng một chút, khoe miệng hiện lên một vệt giọng niệm ai, đáng tiếc, bây giờ ta thay đổi chủ ý. Đông Phương Uyển Nhi liên tưởng đến vừa rồi Nghiên Phi né tránh ánh mắt cùng nàng trong phòng nam tử, lập tức giật mình. Bầu trời đêm cong trăng như lưỡi câu, vương xuống ánh sáng xanh phố dài. Hai người yên lặng tiến lên, Lục Vân từ đầu đến cuối không nói một lời. Thế nào? Cảm giác ngươi tâm tình không tốt lắm. Đông Phương Uyển Nhi ôn nhu hỏi. Lục Vân than nhẹ một tiếng, không sao, chỉ là chợt nhớ tới Hàn sư minh. Đông Phương Uyển Nhi cũng tùy theo im lặng. Lục Vân tự linh văn giới bên trong lấy ra một thanh cháy đen trường kiếm, tiện tay sắn đạo thanh lạnh như thiếu nguyệt kiếm quang, thấp giọng nói, đáng tiếc, chưa thể cùng Hàn sư minh hảo hảo kề đầu gối nói chuyện lâu. Ngươi yên tâm, Đế Lâm, ta tất nhiên tự tay chẳng chi báo thủ cho ngươi. Đông Phương Uyển Nhi cảm nhận được hắn trong lời nói kia phần không cho dao động quyết tuyệt, trong lòng khẽ nhúc đích. Nàng kỳ thật cũng không hoàn toàn lý giải, nghe hắn cùng Hàn Xuyên đối thoại, có biết hắn cùng Hàn Sấm giao tình cũng không tính sâu, vẹn vẹn bởi vì tu tập qua Hàn Sấm lưu lại kiếm điện bí kíp, liền thật có thể dẫn là chi kỳ a. Nam nhân tình nghĩa, có khi coi là thật khó hiểu. Lục Vân thu kiếm về giới, giắt Đông Phương Uyển Nhi tay, thả người hướng Nam Sơn phiến khu cao nhất Liêu Vọng Tháp bay đi. Lại muốn đi đâu? Tự nhiên là đi làm một chuyện khác. Hai người nhanh nhẹn rơi vào Liêu Vọng Tháp đỉnh. Nơi đây ngày thường tuy là lên cao ngắm cảnh chi địa, vào đêm sau lại hiểu vô nhân tích. Đỉnh tháp đài cao hàn phong gào thét, chân trời trăng khuyết gần đến dường như có thể đụng tay đến. Quan sát phía dưới, toàn bộ Nam Sơn phiến khu thu hết vào mắt. Đông Phương Uyển Nhi có thể rõ ràng cảm giác được Lục Vân trong lòng kia xóa như có như không khó chịu khí tức, nàng chỉ càng chặt nắm chặt tay của hắn. Đứng yên thật lâu, Lục Vân nỗi lòng hơi bình, tự linh văn giới bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Đông Phương Uyển Nhi gặp được vật này, nao, đây là một phần khác hứa hẹn. Trong hộp gỗ chỗ thịnh, chính là tại mê vụ thế giới bên trong gặp phải vị kia tự trói u đồng môn, Tiết Ngạc sư minh cho cốt. Lục Vân tự trong tay hắn được Hoàng Thiên Hậu thổ quyết cùng sinh lộ chỉ dẫn, mà Tiết Ngạc nguyện vọng, liền đem cho cốt mang về Trung Châu, theo gió về xuống. Tối nay ăn uống tiệc rượu thời điểm, Lục Vân kỳ thật gặp được Tiết Ngạc sư tôn Nguyên Thanh, trùng hợp chính là, Nguyên Thanh chính là Từ Khôn sư tôn. nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa thổ lộ nửa phần liên quan tới Tiết Ngạc tin tức, có một số việc cuối cùng không thể làm ngoại nhân nói. Tiết Ngạc sư minh, hôm nay Lục Vân đưa ngươi hồn về cố thổ, nguyện ngươi sớm đến siêu thoát. Hắn tự trong hộp gỗ lấy ra cho cốt, đứng ở bên cạnh đài cao, mặc cho gió đêm phất qua. Ánh trăng trong ngần hạ, Tiết Ngạc cho cốt theo gió giơ lên, bay về phía đêm đen như mực hùng, trôi hướng càng phương xa hơn. Chương 513, Hỏa Nha chương 513, Hỏa Nha Nam Cung gia tộc phủ đệ bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn hai tấm âm trầm như nước khuôn mặt. Phòng phía dưới, mới từ Thẩm gia trở về Thẩm Hương Quân khóc lớn đại náo, khàn cả giọng. Nàng từng tiếng đẫm máu và nước mắt, trách cứ hai người nhu nhược vô năng, lớn như vậy một cái Nam Cung thế gia, mà ngay cả một cái chỉ là tiên tiên đệ tử đều không làm gì được, làm hại thần nhi cùng Yến Quý dưới cựu tuyển khó mà nhắm mắt. Phen này kịch liệt khóc lóc kể lể, giống như từng nhát cái tát, quất đến Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn trên mặt nóng bỏng, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Nhưng mà, kia Lục Vân phía sau có Thiền Tinh Hà ra sức bảo vệ, thêm nữa rất nhiều chứng cứ đều đối với hắn có lợi, bọn hắn dù có mọi loại không cam lòng, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn chính xác vô kế khả thi. Vân Sơn, khó nói chúng ta bây giờ thật chỉ có thể mong đợi tại Lục Vân tiến vào động thiên thế giới sau, bị Đế Lâm chém giết con đường này sao? Thẩm Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Tự nhiên không chỉ như vậy. Nam Cung Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, tiếp tục trầm giọng nói, động thiên thế giới tranh đoạt từ trước hung hiểm và phần. Thường ngày chúng ta Thái Huyền môn tham dự, phần lớn là khoảng cách tông môn không xa hư không động thiên. Có thể lần này, theo lão tổ hướng tộc lão nhóm lộ ra tin tức, lần tiếp theo mở ra động thiên thế giới không thể coi thường, hư hư thực thực cùng một tòa tiên phủ di chỉ có quan hệ. Hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, tầng thứ này động thiên hiện thế, chắc chắn dẫn tới Trung Châu thế giới các thế lực lớn tiên tài chen chúc mà tới. Ngay cả rất nhiều thế lực nhỏ, chúng tộc cũng biết trăm phương ngàn kế phái người chui vào, ý đồ kiếm một chén canh. Kia Lục Vân thực lực mặc dù tại cùng thế hệ bên trong tính được siêu quần bạt thụy, có thể phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, hắn còn chưa đáng kể, cho dù là kia Đế Lâm, cũng chưa chắc có thể hoành hành không sợ. Ta nghe nói, một ít đỉnh tiêm thế lực lớn bồi dưỡng được thiên tài, tại tiên tiên giai đoạn đã đem huyết mạch tu luyện đến vương cấp tầng thứ. Nói không chừng, Lục Vân căn bản không cần Đế Lâm động thủ, liền sẽ táng thân tại cái loại này tiên tiêu tiện tay một kích phía dưới. Thẩm Thanh Sơn nghe được trong mắt trừng đến căng tròn, khó có thể tin nói, tiên thiên kỳ liền đem huyết mạch tu luyện tới vương cấp. Thế gian thật có yêu nghiệt như thế. Nam Cung Vân Sơn chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Trung Châu thế giới rộng lớn vô biên, người tài ba xuất hiện lớp lớp, kỳ tài vô số. Ta Thái Huyền môn mặc dù coi là đỉnh tiêm thế lực, nhưng so với những cái kia chân chính có tiên phủ nội tình hạ môn, cổ lão chủng tộc, vẫn chênh lệch rất xa. Có một số việc, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Vậy chúng ta, phải chăng còn có những hậu thủ khác? Thẩm Thanh Sơn vẫn cảm giác không đủ ổn thỏa, truy vấn. Nam Cung Vân Sơn trầm ngâm một lát, đổi thành truyền âm nhập mật, khoảng cách động thiên mở ra có thời gian 2 năm, ở trong đó vận hành không gian cũng không nhỏ. Dạng này, chúng ta âm thầm phái người liên lạc cùng gia tộc vốn có lui tới xung quanh thế lực lớn, mời bọn họ tại động thiên bên trong đối Lục Vân trọng điểm chiếu cố một phen. Phương pháp này có thể thực hiện. Thẩm Thanh Sơn mặt lộ vẻ lo nghĩ. Những này thế lực lớn tiến vào động thiên, bình thường sẽ từ một vị thực lực mạnh mẽ người dẫn đội, cũng mang theo đại lượng tiên tiên cao thủ. Cho dù chúng ta không cách nào nói thẳng động những cái kia hoạch tâm tiên tiêu, chỉ cần có thể lôi kéo mấy cái theo hành đệ tử, để bọn hắn tại thiên kiêu trước mặt làm sơ châm ngòi, hoặc âm thầm chế tạo chút ma sát nhỏ, liền đủ để dẫn phát xung đột, mượn đao giết người. Nam Cung Vân Sơn trong mắt tinh quang lóe lên. Thẩm Thanh Sơn nghe vậy, trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại chân mày nhíu chặt. Vân Sơn, cử động lần này phải chăng quá mức mạo hiểm? Như bị tông môn phát giác chúng ta cùng ngoại thế lực cấu kết, như hại đồng môn, đây chính là thông đồng với địch tội lớn, muốn lên trạm yêu đài. Nam Cung Vân Sơn làm sao không biết trong đó phong hiểm? Hắn truyền âm trả lời, ngựa khí trầm trọng, núi xanh, ngươi cho rằng ta không rõ trong đó lợi hại? Nhưng hôm nay đã không chỉ là thần nhi cùng Yến Quy báo thù rửa hận vấn đề, đây càng liên quan đến chúng ta hai đại gia tộc hưng suy tồn vong. Kia Lục Vân Thiên Phú, ngươi ta đều tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào một bộ phân thân liền có thể chém giết Yến Quy, tại Thanh Hà truy sát hạ vẫn có thể thoát thân. Mấu chốt nhất là, huyết mạch của hắn trước mắt vẹn vẹn tiến hóa tới cao đẳng tầng thứ, như chờ tiến hóa đến binh cấp, tướng cấp, thực lực lại đem tăng vọt tới mức nào? Một khi hắn thuận lợi đột phá tới Kim Đan tử phụ cảnh, lại sẽ là bực nào quan cảnh? Ngươi dám cam đoan hắn sẽ không trở thành cái thứ hai Thiền Tinh Hà? Đến lúc đó, lão tổ nếu có bất trắc, không người kế tục, đã từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết Nam Cung gia cùng Thẩm gia, đem đứng trước như thế nào thanh toán? Nam Cung Vân Sơn suy nghĩ sâu xa, liên tiếp hỏi lại như là trọng truy, đập vào Thẩm Thanh Sơn trong lòng. Thẩm Thanh Sơn vẫn còn một tia may mắn, nhưng chúng ta chắc chắn lại còn có lão tổ tọa trấn Nam Cung Vân Sơn lộ ra một vẻ ánh mắt ý vị thâm trường, truyền âm bên trong mang theo một tia đắng chát, lão tổ cũng là sẽ thọ nguyên hao hết. Lời này như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Thẩm Thanh Sơn tâm thần câu chiến, kinh ngạc. Hắn cũng không phải là ngu rốt người, Nam Cung Vân Sơn đã ra lời ấy, chỉ nói rõ một sự kiện, Nam Cung lão tổ chỉ sợ cũng đã gần kề gần đại nạn, có thể che chở gia tộc thời gian không nhiều lắm. Thẩm Thanh Sơn trầm mặt xuống, sắc mặt biến ảo chập chờn, không sai, Lục Vân Thiên Phú thực sự quá mức kinh khủng, chỉ sợ không tại năm đó Thanh Huyền phía dưới. Dùng cái này từ tốc độ phát triển, một khi quật khởi, tất thành Thái Huyền môn tương lai quyền thế nhân vật. Đến lúc đó như lão tổ tiên đi, gia tộc không người kế tục, chờ đợi Nam Cung cùng Thẩm hai nhà, sợ rằng sẽ là tai họa ngập đầu. Cho nên, đã thủ ván đã kết, liền cần diệt cỏ tận gốc, tuyệt không thể cho hắn cơ hội trưởng thành. Đương nhiên, việc này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, giới hạn ngươi biết ta biết, âm thầm tiến hành. Nam Cung Vân Sơn đôi mắt thâm thúy, ngữ khí chém đinh chặt sắt.
Thẩm Thanh Sơn cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng dâng lên một cô hoang đường cảm giác. Không nghĩ tới, hai đại truyền thừa lâu đời thế gia đại tộc, bây giờ lại sẽ bị một cái tiên tiên đệ tử bước đến tình cảnh như thế, thậm chí không thể không đi này hiểm chiêu. Hai ngày sau, Lục Vân mang theo Đông Phương Uyển Nhi thuận lợi trở về Nam Sơn thế giới. Hai tên đi theo đệ tử của hắn cũng cùng nhau trở về. Khoảng cách lần tiếp theo động thiên mở ra có 20 năm thời gian, có Lục Vân tự mình chỉ đạo cùng tài nguyên nghiêm về, đầy đủ bọn hắn đột phá tới tiên tiên cảnh giới. Quay về tiểu hồ lô đảo, Mã Đại Lực bọn người thấy Lục Vân bình yên trở về, đều là mừng rỡ như điên. Càng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lục Vân bên người còn nhiều thêm một vị khí chất xuất chúng nữ tử. Cùng mọi người một phen hàn huyên sau, Lục Vân đem Hàn Sấm Bất Hạnh vẫn lạc tin tức cáo chi Mã Đại Lực bọn hắn. Cái này tin dữ như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhường đám người chấn kinh đến nói không ra lời. Lập tức, Đông Phương Uyển Nhi liền nhìn thấy một đám thẳng thắn cương nghị hán tử nhịn không được đỏ cả với mắt, cất tiếng đau buồn khóc nức nở. Lục Vân cũng là thở thật dài một tiếng, trong lòng nặng nề. Sau đó, hắn mang theo Đông Phương Uyển Nhi leo lên đỉnh núi. Hàn Bá Phụ trước khi lâm chung nhắc nhở, là Hàn Sư Minh lập một tòa mộ quần áo. Liên tại ngọn núi này a, người ta khác chọn một phòng, xây nhà mà ở. Lục Vân nhìn qua mây mù lượn lờ dãy núi, nhẹ nói: "Tốt." Đông Phương Uyển Nhi ôn nhu đáp. Lục Vân theo linh văn giới bên trong lấy ra Hàn Sấm Sinh tiền bội kiếm, trên thân kiếm nhiễm lấy một chút đen xám. Hắn vận chuyển linh khí, ý đồ đem nó phủ nhẹ. Không ngờ, linh khí vừa mới rót vào, thân kiếm đột nhiên nổ lên một đoàn xích hồng hỏa diễm, hình thái lại như một cái vũ cánh muốn bay hỏa nha. Kia hỏa nha vừa mới xuất hiện, liền dẫn nóng rực khí tức, lao thẳng tới Lục Vân mặt. Đông Phương Uyển Nhi thấy thế, trong lòng kinh hãi, đang muốn xuất thủ, đã thấy Lục Vân chỗ mi tầm một đạo thuần trắng hỏa diễm bắn ra, tinh chuẩn đụng vào hỏa nha phía trên. Kia Nam Minh Lý hỏa chí thuần chí dương, phản phất là hỏa diễm bên trong quân vương. Hỏa nha tới chạm nhau, lập tức khí thế bể bài, phát ra im ắng gào thét. Hừ. Lục Vân lạnh hừ một tiếng, há miệng hút vào, lại trực tiếp đem đoàn kia bể bài hỏa nha hút vào trong bụng. Sau một lát, hắn chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay, một cái cùng lúc trước không khác nhau chút nào hỏa nha lặng yên ngưng tụ, sinh động như thật. Kia hỏa nha thu liễm tất cả hung lệ, run mỏ nhẹ nhàng mổ lấy Lục Vân trong lòng bàn tay, lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn mài nhu thuận. Đông Phương Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, sợ hãi than nói: "Ngươi cái này mô phỏng diễn hóa chi công khi chân thần diệu khó lường, có thể tại qua trong giây lát đem nó phục hiện ra. Ngũ hành linh khí bên trong, phàm là thuộc về tiên tiên cấp độ năng lượng hình thái, ta đều có thể mô phỏng." Lục Vân mỉm cười, giải thích nói: "Kia Đế Lâm làm cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn, lại trên thân kiếm lưu lại như thế ẩn nấp chuẩn bị ở sau. Nếu không phải là ngươi, đổi lại cái khác tiên tiên đệ tử, chỉ sợ đã gặp nạn." Đông Phương Uyển Nhi nhớ tới Phương mới mạo hiểm một màn, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Phàm là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, chỉ cần kia Đế Lâm chưa từng đột phá kim đăng cảnh, tiến vào động ngày sau, chờ lấy bị ta làm thì ta. Lục Vân ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Đông Phương Uyển Nhi có chút kinh ngạc, Đế Lâm thân phụ tướng cấp huyết mạch, ngươi lại có như thế năm chắc. Thời gian 20 năm, ta sao lại dậm chân tại chỗ? Còn nữa, đơn một thuộc tính ngũ hành linh khí, ở ta nơi này ngũ hành hòa hợp chi lực trước mặt, giống như cháu trai gặp gia gia. Lục Vân khẽ miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt nói rằng, hắn cũng không nói rõ, bây giờ hắn nắm trong tay, sớm đã không phải bình thường ngũ hành linh khí, mà là nâng cao một bước đại ngũ hành linh khí. Cái này mới là hắn chân chính lực lượng chỗ. Chương 514, hấp thu kiếm ý chương 514, hấp thu kiếm ý Lục Vân lại lần nữa đem một sợi tinh thuần linh khí chậm rãi rót vào Hàn Sấm lưu lại bảo kiếm bên trong. Trong chốc lát, thân kiếm hào quang tỏa sáng, nguyên bản bị hỏa nha áp chế, linh tính ảm đạm trường kiếm, giờ phút này dường như tránh thoát ngũ hành đại sơn chân áp, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, lạnh thấu xương kiếm ý tùy theo tràn ngập ra. Lục Vân ngưng thần cảm ứng đến trên thân kiếm kia cố làm người chấn động cả hồn phách hàn quang cùng kiếm ý, lập tức dẫn động tự thân trong đan điền ẩn dưỡng kiếm ý, cẩn thận từng ly từng tí tới đục vào. Hai cố kiếm ý vừa mới giao hội, trong không khí lập tức vang lên một hồi tranh tranh kiếm minh, giống như mấy thanh trường kiếm trong hư không giao kích, quanh quẩn không dứt. Lục Vân tâm niệm hơi đổi, thu liễm lại tự thân kiếm ý, ngược lại phóng xuất ra một sợi trường thanh kiếm tiên lưu lại kiếm ý khí tức. Ngay tại một màn kia cao xa mở mịt kiếm ý bộc lộ lúc, Hàn Sấm bảo kiếm bên trên kiếm ý lại như chim cút gặp ưng giống như cấp tốc thu liễm, biến dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, lại không trước đó nhuệ khí. Lục Vân buông tay ra, thanh trường kiếm tiết nhưng vẫn đi trôi nổi tại giữa không trung, có chút rung động, dường như tại đáp lại. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vẻ vui mừng. Không nghĩ tới Hàn Sư Minh lâu dài lấy tâm thần luận dưỡng kiếm này, không ngờ đem tự thân kiếm ý dần dần dung nhập trôi này cực phẩm tiên tiên linh kiếm bên trong, làm cho cơ hội trở thành hắn kiếm đạo một bộ phận. Đã như vậy, ta đang dễ dàng nhờ vào đó kiếm tiếp tục thăm ngộ Hàn Sư Minh lưu lại kiếm ý quy tích, mặc dù người đã trôi qua, kiếm ý vẫn còn, đây cũng là một loại hình thức khác luận đạo trao đổi. Đợi ta đem nó kiếm ý hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, lại mượn nhờ trưởng thành kiếm tiên kiếm ý tiến hành áp chế, liền có thể nếm thử hấp thu trong đó lưu lại kiếm ý tinh hoa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá, trường thanh kiếm tiên kiếm ý vị cách chi cao, sát thực ra ngoài ý định, có thể tùy tiện áp chế cái khác kiếm ý. Xem ra cái này sợi kiếm ý cực kỳ chân quý, không thể tùy tiện hao hết, chỉ cần thiện thêm lợi dụng. Lục Vân đem trường kiếm thu hồi, cũng không nóng lòng tiếp tục thăng nộ, mà là trước là Hàn Sấm lập tốt mục địa, trịnh trọng tế bái. Về phần trôi kiếm này, hắn dự định lại nghiên cứu một đoạn thời gian. Sau đó, Lục Vân mang theo Đông Phương Uyển Nhi thay một tòa thanh lũ sân phòng, tại đỉnh núi xây nhà mà ở, tĩnh tâm tu luyện. Đông Phương Uyển Nhi lúc này cũng đang đứng ở đột phá kim đan kỳ chuẩn bị giai đoạn, Lục Vân ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, cũng thường xuyên tại bên người nàng hộ pháp, tinh tế thể ngộ nàng ở trong quá trình này chỗ toát ra quan khiếu biến hóa. Bất quá thật chờ đột phá lúc, nàng vẫn là phải về Trung Châu thế giới, dù sao Nam Sơn thế giới cũng chỉ là tiên tiên cấp bậc động thiên thế giới.
Trong tu luyện, thời gian như thoi đưa. Lục Vân phần lớn thời gian đều tại Hàn Sấm chỗ sơn phong tĩnh tọa cảm ngộ. Ngoại trừ lĩnh hội kiếm ý cùng tu luyện mới được công pháp bên ngoài, thời gian còn lại hắn cơ hồ tất cả đều dùng để luyện hóa linh huyết, là xung kích binh cấp huyết mạch làm chuẩn bị. Quá trình này tiêu hao linh huyết cùng phù đồ thời gian đều là hải lượng. Cũng may Lục Vân trước đây tiến vào mê vụ thế giới lấy được tài nguyên có chút phong phú, treo chống linh huyết luyện hóa còn tính sung túc. Duy nhất làm hắn cảm thấy cấp bách là phù đồ thời gian không đủ. Vì thế, Lục Vân ngoại trừ tọa trấn hỗn độn mê vụ khu vực bên ngoài, cũng sẽ chủ động ra ngoài săn giết linh thú, lấy thu hoạch càng nhiều thời gian. Ra ngoài thời điểm, hắn cũng không quên ở phân thân bên trong lưu lại bộ phận thần hồn chi lực, để tránh lại xuất hiện như trước đó như vậy ngộ thương đồng môn tình huống. Như thế dốc lòng tu luyện 2 năm về sau, Lục Vân chỗ bên trên ngọn núi, kiếm ý đột nhiên bù bù, một đạo cự đại nguyệt quyết hình kiếm quang phóng lên tận trời, chảng phá tầng tầng mây đen, khí thế kinh người. Một màn này nhường dưới núi đóng giữ các đệ tử thấy tâm thần rung động, nghị luận ầm ĩ Lục sư huynh mới đến 2 năm, cảm giác kiếm đạo của hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền có rõ ràng tiến tiến, thật là đáng sợ. Ta nhìn Lục sư huynh bây giờ kiếm pháp, chỉ sợ đã thắng qua năm đó Hàn Sấm sư huynh. Mã Đại Lực cũng không nhịn được cảm khái. Vừa rồi đạo kiếm quang kia hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Hàn Sấm tuyệt học Nguyệt Khuyết kiếm pháp. Chỉ là Lục Vân thi triển đi ra, uy lực lại càng hơn một bậc, có thể thấy được 2 năm này hắn không chỉ có hoàn toàn nắm giữ Hàn Sấm lưu lại kiếm pháp, càng ở đây trên cơ sở có đột phá. Mã Đại Lực bên cạnh, hai tên thiếu niên cũng đã lâu cao không ít, khuôn mặt ở giữa thiếu đi mấy phần ngây thơ, hình dáng càng thêm rõ ràng, khí chất cũng trầm ổn rất nhiều. Chính là Tô Thanh cùng Ô Hợi. 2 năm tu luyện, hai người đã song song đột phá tới lục giai cảnh giới. Cho dù tại tiểu hồ lô đảo bên trên, một đám tiên thiên cảnh sư huynh đối bọn hắn cũng có chút khách khí. Sư tôn kiếm đạo lại có tinh tiến. Tô Thanh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói rằng: "Tiểu Thanh, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Gần nhất ta tu luyện tiên thiên cương khí lại có đột phá, đoán chừng 2 năm nữa liền có thể bước vào thất trọng thiên. Ngươi đây?" Tô Hợi cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin. Tô Thanh cũng lộ ra nụ cười, đáp: "Trường Thanh Hóa Long Quyết cùng thể chất của ta có chút phù hợp, ta đoán chừng đột phá thất trọng thiên tốc độ không thể so với ngươi chậm." Nói đến, sư nương chỗ trên ngọn núi kia sóng linh khí cũng càng ngày càng mạnh, đoán chừng nàng đột phá thời gian cũng tới gần. Tô Hợi nhìn về phía nơi xa một tòa khắc linh khí mở mịn sơn phong, nhẹ nói: "Lúc này, Lục Vân trước mặt đang lơ lửng Hàn Sấm lưu lại trôi này bội kiếm. Trải qua 2 năm lĩnh hội, hắn đã xem Hàn Sấm Nguyệt Quyết kiếm ý lĩnh ngộ 7-8 phần, kiếm này giá trị cũng đã còn thừa không có mấy, duy dư một sợi bởi vì nhiều năm vận dưỡng mà lưu lại Nguyệt Quyết kiếm ý chưa hấp thu. Bây giờ Lục Vân đã ngộ ra Nguyệt Quyết kiếm ý, hắn trong đan điền trôi này hư ảo tiểu kiếm hình thể cũng càng thêm ngưng thực linh động." Hắn tâm niệm vừa động, dẫn động trong đan điền thuộc về tự thân cùng Trường Thanh kiếm tiên hai cô kiếm ý đồng thời vận chuyển. Chỉ thấy Hàn Sấm bội kiếm phát ra một tiếng rên rỉ giống như rung động vang, trên thân kiếm lại hiện ra một đạo tung bay múa kiếm thân ảnh. Chính là Hàn Sấm sinh tiền đủ loại luyện kiếm cảnh tượng, tại trong gió huy kiếm, tại trong mưa tận múa, tại trong tuyết tĩnh ngộ, đứng ở đỉnh núi, chìm tại đáy biển. Cuối cùng một màn, là một đạo cự đại nguyệt quyết kiếm quang nên tiếp đầy trời linh hỏa, oanh liệt mà quyết tuyệt. Hàn Sư Minh, vĩnh biệt. Lục Vân dưới đáy lòng ngập nghiệm. Tất cả cảnh tượng toàn bộ vỡ vụn, hóa thành từng sợi trong suốt như tơ kiếm ý, từ kiếm thân chậm rãi hiện hiện, bị Lục Vân chậm chậm dẫn nhập thể nội, từng bước luyện hóa hấp thu. Toàn bộ quá trình kéo dài ước nửa canh giờ, đợi cho cuối cùng một sợi kiếm ý bị hấp thu, trôi này linh kiếm quang mang mất hết, ken một tiếng rơi xuống tại đất. Lục Vân quanh thân kiếm minh quanh quẩn, trong đan điền biến hóa kiếm ý tùy theo tráng lớn 3 phần, phong mang càng tăng lên. Không tệ. Bất quá muốn đạt tới kiếm ý hạ một giai đoạn, kiếm tâm thông minh, không biết còn cần nhiều ít thời gian tích lũy cùng lĩnh ngộ. Đến tận đây, Lục Vân lần này tu luyện có một kết thúc. Hắn nhặt lên Hàn Sấm bội kiếm, đi đến Hàn Sấm trước mộ, đem nó chỉnh trọng mai táng xuống mộ. Tại trước mộ đứng yên hồi lâu, Lục Vân mới ngự không bay tới Đông Phương Uyển Nhi chỗ sân phong. Thấy đỉnh núi linh khí thành xoáy, biết quá trình này dài dằng dặc mà mấu chốt, Lục Vân chưa đi quấy rầy, quay người trở lại chính mình nhà cửa ruộng đất. Hắn lập tức bắt đầu luyện đan. Bây giờ tài nguyên tu luyện tiêu hao rất lớn, hắn không thể không thường xuyên khai lò luyện đan để đổi lấy cần thiết. Thần quang định kỳ sẽ đến đây, mang đến các loại tài nguyên cùng hắn trao đổi đan dược. Lục Vân luyện chi đan, bây giờ tại trong tông môn cũng không đủ cầu, thường thường vừa ra lô liền bị dự định, giá cả cũng có chút khả quan. Bất quá, Lục Vân chỉ xuất bán thượng phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược thì giữ lại làm dùng riêng hoặc cung cấp Đông Phương Uyển Nhi tu luyện. 2 năm này, hắn thuật luyện đan càng thêm thành thạo, ngẫu nhiên cũng biết nếm thử luyện chế những chủng loại khác đan dược. Bây giờ tại tông môn thế hệ trẻ tuổi linh dược sư bên trong, cơ hồ không người có thể đưa ra phải. Luyện chế xong mới một nhóm đan dược sau, Lục Vân lại lấy ra một bản liên quan tới linh văn trận pháp điển tịch, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Linh văn một đạo, bao hàm toàn diện, thậm chí cùng động thiên thế giới cấu trúc cũng cùng một nhịp thở. Trước đây hắn một mực dành không được thời gian đến xâm nhập nghiên cứu, bây giờ thời gian dư dả, tự nhiên không muốn buông tha lĩnh vực này. Đọc xong linh văn điển tịch, Lục Vân lại bắt đầu mỗi ngày bắt buộc bài tập, luyện hóa linh huyết. Ta khoảng cách binh cấp huyết mạch nên không xa. Không nghĩ tới vẹn vẹn đột phá binh cấp, đã tiêu hao gần vạn sợi linh huyết. Nếu không phải giai đoạn trước tích lũy phong phú, tăng thêm luyện đan phụ cấp, cho dù là con em thế gia, chỉ sợ cũng khó chống đỡ to lớn như vậy tiêu hao. Tiếp tục a, tranh thủ sớm ngày đột phá binh cấp huyết mạch. Chương 515, chúng tu chương 515, chúng tu lúc tu luyện vàng, luôn luôn nhanh như nước chảy, dường như chỉ là trong nháy mắt, 5 năm tuế nguyệt liền đã lặng yên trôi qua. Tiểu hồ lô đảo chỗ đỉnh núi, Lục Vân một thân đen như mực trường bào, lặng im xếp bằng ở một khối hình bầu dục thanh đá bạch ngọc phía trên, thân hình trầm ổn, khí tức nội liễm. 5 năm thời gian thấm phát, Tô Thanh cùng Ô Hợi đã theo lúc trước trai hài tử, lột xác thành hai vị khuôn mặt tuấn lãng, thân hình thẳng tắp thanh niên. Bọn hắn bây giờ thân cao,
chỉ so với Lục Vân thấp hơn nửa cái đầu, hai đầu lông mày rút đi ngây thơ, nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng bình tĩnh. Ô hợi bên môi đã sinh ra nhàn nhạt gốc dâu cảm, tăng thêm mấy chút thành thục. Mà Tô Thanh cặp kia nguyên bản liền thanh lãnh đôi mắt bên trong, băng hàn chi ý càng thêm nồng đậm, con ngươi cũng biến thành dựng thẳng đồng. Giờ phút này, hai người ngồi ngay ngắn Lục Vân phía dưới, ngưng thần lắng nghe sư tôn vì bọn họ giảng giải trong tu luyện rất nhiều quan hiếu. Hai người các ngươi bây giờ đã tu luyện đến cửu trọng thiên cảnh giới, kế tiếp muốn làm chính là tĩnh tâm góp nhặt linh huyết, là đột phá tiên thiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lục Vân thanh âm bình tĩnh, nói xong, hắn tự linh văn giới bên trong lấy ra hai quyển sách mỏng, đây là ta nhiều năm qua tổng kết đột phá tiên thiên chi cảnh một chút tâm đắc thể ngộ, các ngươi có thể phối hợp bốn có công pháp cùng nhau lĩnh hội tu luyện. Hai người cung kính tiếp nhận công pháp, khó nén kích động. Lục Vân lại lấy ra vài bình đan dược, từng cái đưa cho bọn hắn, dặn dò, siêng năng tu luyện, không được buông lỏng. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Tô Thanh cùng Ô Hợi cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Trên thực tế, bọn hắn sớm tại 2 năm trước liền đã đột phá tới cửu trọng thiên, bây giờ rốt cục đợi đến sư tôn truyền thụ đột phá tiên thiên pháp môn, hai người đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nhất là Tô Thanh, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy chưa báo huyết ỉu, nhưng lại không muốn mượn tay người khác tại sư tôn, chỉ có liều mạng tu luyện, chờ đợi một ngày kia có thể chính tay đâm cửu địch. Hai người lui ra về sau, Lục Vân thân hình khẽ động, phiêu nhiên bay tới dưới núi trú điểm. Ngày xưa cố nhân như Mã Đại Lực chờ, phần lớn đã rời nơi đây, bây giờ đóng giữ ở đây, phần lớn là các phương thế gia thông qua quan hệ an bài mà đến từ đệ. Chỉ vì Lục Vân tọa trấn tiểu hồ lô đảo, nơi này đã trở thành toàn bộ Nam Sơn thế giới an toàn nhất mê vụ điểm. Đã có thể khiến cho những thế gia tử đệ này thông qua săn giết hỗn độn linh thú đạt được lịch luyện, lại có thể trình độ lớn nhất bảo hộ tính mệnh không ngại, tự nhiên thành đám người tranh nhau đến đây chi điểm. Chú điểm bên trong không ít người đang tu luyện, Lục Vân chậm rãi đi qua, cuối cùng dừng ở một gã thân mặc áo xanh tiên tiên thanh niên trước mặt, chứa cười hỏi, "Hàn Niệm, nguyên quyết kiếm điện tu luyện được như thế nào? Chín thức kiếm chiêu, bây giờ luyện đến thức thứ mấy?" Hàn Niệm chính là Hàn Sấm thân đệ đệ. Hàn Sấm vẫn lạc thời điểm, hắn trên là thiếu niên. Bây giờ hắn đột phá tiên thiên, Hàn Xuyến liền cố ý sai người đem hắn đưa đến Lục Vân nơi này, hy vọng Lục Vân có thể thay dạy bảo. Đối với cái này, Lục Vân tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, vừa có nhàn hạ liền sẽ đích thân chỉ điểm Hàn Niệm tu hành. Hàn Niệm thấy Lục Vân đến, liền vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ, "Bẩm đại nhân, nguyên quyết kiếm điển ta đã tu luyện đến thức thứ 6. Thi triển một lần cùng ta xem một chút." Hàn Niệm theo lời đem 6 thức kiếm chiêu một vừa thi triển. Lục Vân lặng lặng quan sát, đợi hắn tu thế, tiện tay vung lên, một đạo cùng Hàn Niệm không khác nhau chút nào phân thân liền ngưng tụ mà ra. Kia phân thân cầm kiếm mà động, đem vừa rồi Hàn Niệm kiếm chiêu bên trong chỗ thiếu sót cùng sai lầm chỗ, biểu thị ôn nắn. Như thế dạy bảo, cơ hồ có thể nói dốc túi tương thụ, cẩn thận nhập vi. Hàn Niệm thiên tư vốn cũng không phàm, trải qua này chỉ điểm, rất nhanh liền lĩnh ngộ trong đó quan thiếu. Lục Vân thấy thế, khẽ bước cảm, ngươi thiên phú thượng giai, thêm nữa chuyên cần không ngừng, đợi ngươi đem nguyện quyết kiếm điển hoàn toàn tu thành, liền có thể kế thừa ngươi minh trưởng linh kiếm. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn đạo ngươi bắt đầu lĩnh ngộ nguyện quyết kiếm ý. Kiếm ý lĩnh ngộ chỗ nào dễ dàng như vậy, cho dù bọn hắn Hàn gia tổ tiên thế hệ tu kiếm, thành công lĩnh ngộ kiếm ý người cũng không có rất nhiều. Hàn Niệm nghe vậy, trong lòng kích động khó đè nén, lần nữa thật sâu cúi đầu, đa tạ đại nhân. Hai người tuy không chính thức sư đồ chi danh, lại sớm có sư đồ chi thực, Hàn Niệm cũng từ đầu đến cuối lấy đệ tử chi lễ kính phục Lục Vân. Chỉ điểm qua Hàn Niệm sau, Lục Vân lại tùy ý chỉ điểm mấy tên ở đây tu luyện ban bối đệ tử, lúc này mới thân hình thoát một cái, một lần nữa trở lại đỉnh núi, tiếp tục hắn bế quan tu luyện. 5 năm, Lục Vân đã thành công hoàn thành một lần huyết mạch tiến hóa, ngũ hành linh huyết từ cao đẳng tấn thăng đến binh cấp. Bây giờ, hắn đang hướng phía tướng cấp huyết mạch rảo bước tiến lên. Nhưng mà, tướng cấp huyết mạch cần thiết linh huyết số lượng cực kỳ khổng lồ, theo Lục Vân tính ra, chỉ sợ cần 5 vạn sợi nhiều. Cái này không chỉ mang ý nghĩa cần 5000 vạn điểm cống hiến, càng cần hơn hải lượng phù đồ thời gian trèo trống. Điểm cống hiến còn có thể nghĩ cách kiếm lấy, có thể phù đồ thời gian thiếu, lại thành dưới mắt lớn nhất bình cảnh. Như muốn tại còn lại hơn 10 năm bên trong đem huyết mạch tiến hóa đến tướng cấp, nhất định phải tìm tới có thể gia tốc luyện hóa linh huyết phương pháp. Một khi luyện hóa tốc độ tăng lên, phù đồ thời gian tiêu hao tự nhiên cũng biết diện rộng hạ thấp. Lục Vân trầm tư thật lâu, trong đầu không khỏi hiện ra một bộ công pháp danh tự. Vạn Xà Lục Dục Quyết. Bộ này từ Vạn Xà Bảo Lục cùng Lục Dục Tâm Kinh dung hợp thôi diễn mà ra công pháp, là hắn hậu thiên hậu kỳ giai đoạn chủ tu công pháp, có cực mạnh thôn phệ luyện hóa chi năng, luyện hóa huyết mạch tốc độ viễn siêu bình thường pháp môn. Như có thể đem trùng tu trở về, hắn liền có cực lớn lòng tin, trước khi đến động thiên thế giới trước đó, đem huyết mạch tiến hóa đến tướng cấp. Nhưng mà, công pháp này liên lụy đến Thái Tố môn sớm đã hủy diệt, còn sót lại môn nhân đến nay còn tại bị bốn phía truy sát. Ngay cả sư tổ Hoàng Phụ Tú Nhi cũng không biết sống không có còn sống, chính mình tu luyện quyền công pháp này, nếu như bị người ta biết lời nói, chỉ sợ muốn tự nhiên đâm ngang. Lục Vân trầm mặc hồi lâu, nội tâm nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định chủ tu. Dù sao, hắn chỗ chủ tu Hỗn Nguyên Đạo Kinh có dung hợp cùng mô phỏng thiên hạ vạn pháp đặc tính, tu luyện hoàn thành sau, chỉ cần cẩn thận che giấu, không lộ ra dấu vết, nên không ngại. Cho dù tương lai một ngày kia cùng Tú Nhi sư tổ ở trước mặt, hắn tự tin đối phương cũng không cách nào theo Hỗn Nguyên Đạo Kinh khí tức bên trong phát giác mảy may vạn xà huyết mạch vết tích. Đã quyết định, Lục Vân liền không do dự nữa, lúc này bắt đầu lại tu luyện từ đầu bộ này hắn từng hao phí vô số tâm huyết vạn xà lục dục quyết. Chúng tu công pháp này đối Lục Vân mà nói, có thể nói xe nhẹ đường quen. Hắn thậm chí không cần vận dụng quý giá phù đồ thời gian, vẹn vẹn hao phí một tháng tả hữu, liền đem vạn xà lục dục quyết lại tu luyện từ đầu hoàn tất, cũng một lần hành động đột phá tới tiên tiên cảnh giới. Sau đó,
hắn lại lợi dụng phù đồ thời gian thôi diễn đến tiếp sau công pháp, thuận lợi thu hoạch tới tiên thiên cấp bậc vạn xà lục dục quyết pháp môn, cũng nhất cổ tác khí, đem nó tu luyện đến tiên thiên cửu trọng thiên, đổi ngang cái khác chủ tu công pháp tiến độ. Ngay tại Lục Vân đem vạn xà lục dục quyết tu luyện đến tiên thiên cửu trọng thiên lúc, chú điểm bên trong đang tu luyện Tô Thanh, đột nhiên cảm thấy một cỗ làm hắn huyết mạch rung động khí tức quen thuộc, từ nhỏ đỉnh núi mơ hồ truyền đến. Trong lòng của hắn không khỏi run lên, thầm nghĩ sư tôn không biết lại tại tu luyện loại nào huyền ảo công pháp, có thể dẫn động hắn huyết mạch chỗ sâu của mình. Mà Lục Vân tại đem vạn xà lục dục quyết trùng tu đến tiên thiên cửu trọng thiên sau, thình lình phát hiện chính mình tử phủ bên trong thần hồn linh hỏa lại lớn mạnh không chỉ một bậc. Lúc đầu vạn xà lục dục quyết liền dung hợp lục dục tâm kinh tại linh hồn phương diện tu luyện, có chỗ độc đáo của nó. Mà trước đây hắn ngưng tụ thần hồn linh hỏa lúc hình thái dường như rắn, bây giờ tu luyện quyển công pháp này, đối cái này linh xà hình thái thần hồn linh hỏa cũng có rất lớn giúp ích chỗ. Hắn bây giờ lực lượng thần hồn tiên tiên cấp bậc, chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh với hắn. Thử trước một chút bây giờ thôn vệ luyện hóa linh huyết tốc độ. Lục Vân tự linh văn giới bên trong lấy ra ba sợi linh huyết, quanh thân tử sắc lân quang mơ hồ hiện hiện, hướng trên đỉnh đầu càng có một đạo mơ hồ đầu rắn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn há miệng đem ba sợi linh huyết nuốt nhập thể nội, vạn xa lục dục quyết thôn vệ luyện hóa chi năng trong nháy mắt phát động. Nửa ngày, Lục Vân khỏe miệng hơi bệnh, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là ta Thái Tố môn trấn phái công pháp, linh huyết nhập thể, luyện hóa tốc độ lại so lúc trước nhanh hơn gần 10 lần. Ý vị này, trước đây hao phí 7000 năm mới đưa huyết mạch tiến hóa đến cao đẳng, bây giờ có lẽ chỉ cần 700 năm liền có thể đạt thành. Tiếp xuống Tuyết Nguyệt, liền toàn lực xung kích tướng cấp huyết mạch. Đế Lâm, ngươi cho ta cổ rửa sạch sẽ trở lấy. Chương 516, trời trong chợt tuyết bay chương 516, trời trong chợt tuyết bay tiểu hồ lô đảo bên trên sơn hoa nở lại tạ, cảm ơn lại mở, trong bất chi bất giác đã lặng yên qua hai cái xuân thu. Lục Vân tọa hạ hai vị đệ tử, Tô Thanh cùng Ô Hợi, cũng tại đoạn này thời gian bên trong thuận lợi đột phá tới tiên thiên cảnh giới, cáo biệt tiểu hồ lô đảo, bước lên thuộc về bọn hắn lữ trình. Hai người chính vào tuổi nhỏ, lòng mang phương xa, khát vọng tại Nam Sơn rộng lớn tiên địa bên trong sông sáo lịch luyện. Lục Vân cũng không ngăn cản, chỉ mặc cho mỗi người bọn họ lao tới tiền đồ. Trước khi đi, hắn chỉ căn dặn một câu, như có chỗ khó, cứ việc đi Thái Huyền môn quản lý ti xin giúp đỡ, không cần cậy mạnh. Lục Vân tại giai đoạn này tu luyện có một kết thúc sau, tiến đến thăm viếng Đông Phương Uyển Nhi, mới biết nàng sớm đã xuất quan. Uyển Nhi, cảm giác như thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi. Ta nên sắp đột phá Đông Phương Uyển Nhi ngữ khí mềm mại, lại mang một tia tiếc nuối, chỉ là ta cũng không phải là Nam Sơn thế giới người, không cách nào ở đây ngưng kết kim đan, chỉ có rời đi nơi đây mới có thể hoàn thành đột phá. Lục Vân suy nghĩ một chút, vuốt ve cái cằm nói, vậy ngươi không bằng về trước Nam Sơn phía khu, chuyên tâm đột phá. Đông Phương Uyển Nhi lại lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta không muốn trở về. Đột phá sự tình, tại ta mà nói lúc nào cũng có thể đi, chỉ khi nào đột phá, liền lại khó bước vào Nam Sơn thế giới. Ta muốn ở lại chỗ này, bồi tiếp ngươi. Đợi ngươi tiến vào động thiên thế giới về sau, ta lại đi ra tìm cơ hội đột phá cũng không muộn. Có thể cái này chẳng phải là bạch bạch chậm trễ ngươi 10 năm. Lục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Không sao, nàng nở nụ cười xinh đẹp, ta còn có thể tiếp tục tu luyện linh huyết, còn muốn đem huyết mạch tiến hóa đến binh cấp đâu. Lục Vân nghe vậy gật đầu, ngữ khí ôn hòa mà chắc chắn, đã như vậy, ngươi linh huyết chiết xuất luyện hóa sự tình, liền giao cho ta a có ta theo bên cạnh hiệp trợ, ngươi đột phá tới binh cấp, nên không khó. Đông Phương Uyển Nhi trong lòng ấm áp, nào tới trước ôm lấy Lục Vân, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, giọng ngọt nào nói, cảm tạ tướng công. Lục Vân nao nao, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, hôm nay thế nào đột nhiên gọi ta tướng công. Đông Phương Uyển Nhi nằm ghé vào lỗ tai hắn, hai gò má ửng đỏ, tiếng như muỗi bắn, bây giờ ta đã tới kim đan đột phá điểm tới hạn, lại có ngươi luyện chế đan dược phụ trợ, đột phá đã là nước chảy thành sông. Cho nên chúng ta có thể cùng phòng. Nói xong lời này, nàng xấu hổ đem mặt chôn thật sâu tiến Lục Vân đầu vai. Lục Vân cũng cảm giác có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn đã đem vạn xà lục dục quyết tu luyện thành công, nếu như có thể cùng Đông Phương Uyển Nhi tu luyện, mặc kệ là đối với mình vẫn là đối Uyển Nhi tu vi đều có trợ giúp. Vào đêm, hai người cùng một chỗ tắm rửa hoàn tất, Đông Phương Uyển Nhi mặc thật mỏng lụa mỏng, hoàn mỹ dáng người mảy may tất hiện. Hai người kỳ thật những năm này cũng thường xuyên giả phượng hư hoàng, cũng liền chênh lệch một bước cuối cùng không có tiến hành mà thôi. Bây giờ rốt cục muốn bước vào một bước cuối cùng, thực sự trở thành Lục Vân nữ nhân, Đông Phương Uyển Nhi vẫn là khó tả có chút ngượng ngùng cùng thấp vọng. Vì thế Lục Vân nóng một linh cửu, hai người tại trước giường đối ẩm, Đông Phương Uyển Nhi thẳng uống đến có chút hơi say rượu, Lục Vân mới kéo qua đối phương. Đông Phương Uyển Nhi cảm thụ được Lục Vân trên thân nóng hổi nam tử khí tức, cũng toàn thân có chút nóng lên. Lục Vân miệng bên trong chứa rượu cùng Đông Phương Uyển Nhi bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng nằm hạ đầu, hôn lên Đông Phương Uyển Nhi môi đỏ. Nô Đông Phương Uyển Nhi một tiếng hờn dỗi, hai tay còn cuốn Lục Vân cổ nhiệt liệt đáp lại. Lục Vân hai tay thì là một chút không thành thật, tại Đông Phương Uyển Nhi quanh thân đi khắp, đem Đông Phương Uyển Nhi xấu hổ mặt đỏ tới mang hai. Uyển Nhi, đừng nói, 10 năm này ở giữa, ta thường xuyên thưởng thức, cảm giác đều biến lớn một vòng. Đông Phương Uyển Nhi nhẹ nhàng đấm đấm Lục Vân, ngươi muốn chết rồi. Lục Vân vô vô Đông Phương Uyển Nhi tràn ngập co giãn phong đồn, tại bên thai nàng thổi một ngụm, thử, một hồi cũng đừng cầu xin tha thứ. Đông Phương Uyển Nhi chỉ cảm thấy đầu có chút mơ hồ, nàng cắn môi đỏ không chịu thua, đều không cho phép dùng linh khí duy trì, xem ai trước nhịn không được. Tốt. Chẳng được bao lâu, trong phòng tất tất tác tác âm thanh âm vang lên. Hai người đều thỏa thích đầu nhập trong đó, 10 năm kiểm chế một khi phóng thích là rất điên cuồng. Đông Phương Uyển Nhi vượt qua ngay từ đầu không lưu loát về sau, liền cũng nếm thử nắm giữ quyền chủ động. Song phương ngươi tới ta đi, đều có thắng bại. Uyển Nhi, lặng lẽ nói cho ngươi một sự kiện, 2 năm trước, ta trùng tu lục dục tâm kinh, ngươi có muốn hay không thử một chút? Đông Phương Uyển Nhi trên mặt đổ mồ hôi lâm ly, trên trán tóc dài cũng bị mồ hôi dính cùng một chỗ, nàng hai tay chống tại Lục Vân trên bờ vai. Ngươi cái tên này, tại sao lại tu luyện? Lục Vân cười hắc hắc, ta tu luyện công pháp càng nhiều, tiểu Hỗn Nguyên kinh uy lực liền càng mạnh, cho nên bản này đỉnh cấp công pháp, ta tự nhiên không muốn buông tha. Hơn nữa, nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ song tu, cũng có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi, đối với chúng ta song phương là không có chỗ xấu. Đông Phương Uyển Nhi Phượng Mi trợn nhìn Lục Vân một cái, cắn môi một cái, nhẹ giọng hỏi, nghe nói quyển công pháp này sẽ để cho quá trình thoải mái hơn, là thật sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Vân lúc này cùng Đông Phương Uyển Nhi thi triển lên Lục Dục Tâm Kinh chiêu thức đến, Đông Phương Uyển Nhi cũng rất phối hợp. Tu luyện xong hai vòng về sau, Đông Phương Uyển Nhi liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngay tại lúc đó, nàng cũng cảm giác một cỗ dương khí 10 phần linh khí bị Lục Vân vượt qua đến, cỗ này dương khí cùng trong cơ thể nàng âm khí giao hội. Đông Phương Uyển Nhi chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh khí vận chuyển tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Thật thần kỳ cảm giác, không nghĩ tới công pháp này thật mạnh như vậy. Đúng không? Về sau luyện nhiều một chút, đối hai ta đều có rất nhiều chỗ tốt. Đông Phương Uyển Nhi nhéo nhéo Lục Vân eo, về sau sao có thể rời khỏi được ngươi. Nói xong hai người lại hôn ở cùng nhau, đêm nay quả thực điên cuồng, trên ngọn núi nếu như không phải Lục Vân sớm bày ra cách âm linh trận, sợ là ngày thứ hai trực tiếp xa chết. Tự Đông Phương Uyển Nhi quyết định lưu tại Nam Sơn thế giới làm bạn Lục Vân sau, hai người liền chân chính qua lên vợ chồng sinh hoạt. Lúc trước mười ngón không dính nước mùa xuân nàng, bây giờ khi nhàn hạ lại cũng nghiên cứu lên nấu nướng đến. Tiểu hồ lô đảo bên trên sân trần, xung quanh hải vực xinh tươi, đều thành nàng nếm thử chế tác nguyên liệu nấu ăn. Ngẫu nhiên tu luyện mệt mỏi, Lục Vân cũng biết mang theo nàng đi phụ cận thành trấn giải sầu rũ thưởng. Mấy ngày này là Lục Vân vượt qua yên ả nhất bình hòa thời gian. Hai năm sau, bởi vì hai người cần cậy không ngừng, Lục Vân thứ ba đứa hải tử rốt cục giáng sinh. Hắn trông chính mình thứ một đứa con gái, Lục Tinh Tuyết. Mây, mưa, tuyết, Lục Vân là con cái đặt tên, cũng không bàn mà hợp lấy như vậy trình tự. Có nữ nhi về sau, Lục Vân sinh hoạt càng thêm phong phú. Trừ tu luyện ra, hắn càng nhiều thời gian đều dùng để làm bạn mẫu nữ hai người. Tô Thanh cùng Ô Hợi ngẫu nhiên cũng biết về đảo bái kiến sư phụ, thuận đường thăm viếng tiểu sư muội. Có Lục Vân cung cấp đan dược phụ trợ, hai người tu vi tiến triển cấp tốc. Ô Hợi từng đề cập, có vị cô nương ngưỡng mộ trong lòng Tô Thanh, lại bị hắn luyện cự. Đông Phương Uyển Nhi nghe ngóng không khỏi bật cười, mắt thấy hai cái này nửa đại hải tử, lại cũng tới nói chuyện yêu đương nhân kỷ. Lục Vân cảm xúc lại cũng không tăng gọn. Hành Vân cùng Thi Vũ, bây giờ cũng nên là tuổi như vậy đi. Những năm gần đây, mỗi thấy Tô Thanh cùng Ô Hợi, hắn thường sẽ muốn từ bản thân hai đứa con trai. Hắn dạy qua Thi Vũ thái tố môn rắn hệ công pháp, cũng truyền hành Vân tiên tiên cương khí, chính như dạy bảo Tô Thanh cùng Ô Hợi đồng dạng. Lúc ấy nhận lấy hai tên đệ tử, cũng là trên người bọn hắn thấy được hai đứa con trai cái bóng. Không biết hai đứa bé kia tu luyện đến loại cảnh giới nào. Bọn hắn có chư vị di nương che chở, tài nguyên chưa từng thiếu thốn, tiến cảnh nên không chậm mới là. Nghĩ đến cũng đã tu luyện đến hậu thiên cửu trọng. Chỉ tiếc phương kia thế giới không cách nào đột phá tiên thiên, mà chính mình cũng chẳng biết lúc nào khả năng trở lại. Thời gian liền một ngày như vậy tiên lưu lững lờ trôi qua. Bằng vào vạn xà lục dục quyết gia trì, Lục Vân thông qua phủ đổ thời gian luyện hóa huyết mạch tốc độ càng thêm nhanh hơn. Rốt cục, tại Nam Sơn thế giới thứ 18 năm tháng, hắn thuận lợi đem huyết mạch luyện hóa đến tướng cấp. Chương 517, cực phẩm linh binh chương 517, cực phẩm linh binh đem huyết mạch tiến hóa đến tướng cấp cấp độ sau, Lục Vân sở tu Hỗn Nguyên đạo kinh công pháp cường độ lại lần nữa kéo lên, đạp lên một cái toàn giai đoạn mới. Công pháp đối các hạng thần thông thuật pháp gia trì hiệu quả, cũng như diều gặp gió, có bay vọt về chất. Bây giờ hắn chỗ triệu hồi ra mỗi một bộ phân thân, thực lực mạnh, chỉ sợ đã có thể cùng hắn huyết mạch tấn thăng trước đó bản thể đánh đồng. Mà dạng này phân thân, hắn có thể duy nhất một lần triệu hoán 20 cô nhiều. Dưới mắt Lục Vân, có thể nói không có chút nào sơ hở, lại không được điểm. Lục Vân kết thúc bế quan, đẩy cửa đi ra ngoài. Ra ngoài đang luyện kiếm Lục Tình Tuyết mặc một thân tiên diễm váy đỏ, thấy một lần cha đi ra, lập tức ném trường kiếm trong tay, giống con vui sướng chim nhỏ giống như nhào vào Lục Vân trong ngực. Lục Vân cười đem nữ nhi ôm lấy, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp hôn một cái. Lục Tình Tuyết sờ sờ gò má, miệng nhỏ cong lên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, "Cha, ngươi dâu dịa đầm người thật sự." Lục Vân nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to. Một bên đang chỉ đạo nữ nhi tu luyện Đông Phương Uyển Nhi, thấy Lục Vân xuất quan, lại phát giác được trên người hắn khí tức biến hóa, lập tức đôi mắt sáng lên. "Tướng công, huyết mạch của ngươi lại đột phá." Lục Vân mỉm cười gật đầu, ngữ khí ôn hòa, "May mắn có đột phá." Đông Phương Uyển Nhi cũng kìm lòng không được bước nhanh về phía trước, cùng Lục Vân ôm nhau cùng một chỗ. Lục Vân tay trái ôm nữ nhi, tay phải nắm cả thê tử, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Vui đùa ầm ĩ một lát sau, Đông Phương Uyển Nhi có chút sưng mặt lên gò má, trong giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi cùng hâm mộ, "Tướng công, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Thế nào cảm giác ngươi tu luyện tựa như uống nước đồng dạng nhẹ nhõm tự tại? Ta đến bây giờ liền bình cấp huyết mạch đều vẫn không có thể đột phá đâu." Lục Vân nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt của nàng, cười nói, "Không phải có ta giúp ngươi cô đọng chết xuất linh huyết sao? Tại tiến vào động thiên thế giới trước đó, ngươi nhất định có thể đột phá tới bình cấp." Đông Phương Uyển Nhi khẽ ừ, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, nói rằng, "Đúng rồi, trước đó vài ngày Thần Quang sư minh tới qua một chuyến, lúc ấy ngươi đang lúc bế quan, liền không có quấy rầy ngươi." Nói, nàng theo linh văn giới chỉ bên trong lấy ra năm con hộ kiếm. "Trong này là ngươi cần thiết năm trôi tiên tiên cấp bậc cực phẩm linh kiếm. Nghe nói những này bảo kiếm đều là đại trưởng lão tự thân vì ngươi luyện chế mà thành." Lục Vân trong mắt lập tức hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn ngũ hành kiếm trận sớm đã tu luyện đến tiên tiên cấp độ cảnh giới viên mãn, lại một mực khổ vì không có thích hợp binh khí. Trước mắt trong tay hắn chỉ có một thanh thủy hệ hắc tử kiếm cùng thất tình kiếm, nhưng thất tình kiếm cũng không phải là ngũ hành thuộc tính chi kiếm, mà hắc tử kiếm phẩm giai lại quá cao, như lấy nó làm chủ,
lại phối hợp 4 chuôi phẩm cấp hơi thấp tiên tiên linh kiếm, ngược lại sẽ liên lụy ngũ hành kiếm trận chỉnh thể uy lực. Trừ phi ngày sau hắn có thể đem Trường Thanh kiếm tiên để lại còn lại mấy chuôi ngũ hành bảo kiếm toàn bộ tỉ bề, nếu không dưới mắt tốt nhất phương án chính là gom góp 5 chuôi phân thuộc ngũ hành linh kiếm. Thất tình kiếm có thể từ bản thể hắn đeo, có kiếm này bản thân, bất luận là phát động thần hồn công kích vẫn là tiến hành phòng ngự, đều đem không có kẽ hở. Hắc tử kiếm thì có thể kết giao từ mạnh nhất thủy hệ phân thân chấp trưởng, tại kiếm ý ra chỉ phía dưới, cho dù là cầm trong tay thất tình kiếm bản thể, cũng tuyệt không dám có chút chủ quan. Về phần mới được cái này nằm trôi linh kiếm, đang dễ dàng triệu hoán ngũ hành phân thân đến bảy trận. Cái này 18 năm qua, Lục Vân công pháp tu luyện đã vượt qua 300 bộ, mặc dù uy lực đều có cao thấp, nhưng hắn cố ý tu luyện mấy môn có thể đủ để gọi canh kim phân thân, ly hỏa phân thân, quỷ thủy phân thân cùng ất mộc phân thân công pháp. Những này đơn một thuộc tính phân thân, mỗi một cái đều có thể đạt được Hỗn Nguyên đạo kinh gia trì, thực lực hơn xa năm đó chém giết Thẩm Yến Quy thời điểm cố kia thủy hệ phân thân. Nếu là năm cái tâm ý tương thông phân thân, các chấp nhất trôi linh kiếm, liên thủ thi triển ngũ hành kiếm trận. Lục Vân thậm chí mơ hồ sinh ra mấy phần dám cùng mới vào kim đan cảnh cường giả phân cao thấp hào khí. Nguyên nhân chính là như thế, những năm gần đây hắn một mực bị Thác Thần Quang hỗ trợ tìm kiếm mặt khác 4 loại thuộc tính linh kiếm. Chỉ là yêu cầu của hắn có chút khắc nghiệt, nhiều năm qua từ đầu đến cuối chưa thể toàn nguyện, không nghĩ tới cuối cùng đúng là đại trưởng lão thân tự ra tay vì hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Năm con hộp kiếm trôi nổi tại không, Lục Vân bấm tay gảy nhẹ, nắp hộp ứng thanh mà mở. Năm đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, chính là canh kim linh kiếm, ất mộc linh kiếm, quý thủy linh kiếm, ly hỏa linh kiếm cùng mậu thổ linh kiếm. Hào kiếm. Quả nhiên không hổ là đại trưởng lão tự tay tạo thành. Lục Vân trong mắt tinh quang lấp lóe, nhịn không được tán thán nói: "Cái này năm trôi linh kiếm, mỗi một trôi đều có thể xứng cùng giai bên trong cực phẩm, sử dụng chất liệu càng là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Cho dù ngày sau Lục Vân đột phá tới kim đan cảnh, bọn chúng cũng có thể trải qua kim đan luận dưỡng, từng bước tấn thăng làm bảo bình cấp đường." Cảm thụ được năm trôi bảo kiếm tản ra nghiêm nghị uy thế, Lục Vân Uyển Nhi trong mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ hâm mộ. "Tướng công, đại trưởng lão đợi ngươi thật sự là không thể chê, ngươi muốn cái gì hắn liền vì ngươi chuẩn bị cái gì?" Quả thực là đưa ngươi coi như tông môn đạo tử đến nuôi dưỡng, chỉ sợ cũng liền Thanh Huyền sư mình cũng chưa chắc có thể có đãi ngộ như vậy a. Lục Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đổi lấy những tư nguyên này, thật là thanh toán xong hải lượng điểm công hiến, cộng thêm không ít cực phẩm đan dược." Đông Phương Uyển Nhi lại lắc đầu: "Những này bảo kiếm như thế nào tùy tiện có thể đổi lại? Ngươi nơi này tùy tiện một thanh kiếm, chỉ sợ đều bù đắp được ta toàn bộ tài sản." Lục Tình Tuyết đứng ở một bên, cũng mở to sáng tỏ hai mắt, không nháy mắt nhìn qua không trùng tia năm trôi tỏa ra ánh sáng lung linh bảo kiếm. "Cha, những này kiếm thật xinh đẹp nha, Tình Tuyết cũng muốn một thanh." Lục Vân cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt nữ nhi đầu, "Tình Tuyết ngoan, chờ sau này cha cho ngươi tìm tốt hơn." Lục Tình Tuyết nghe xong, miệng nhỏ lập tức nhíu, "Hừ, cha lại cầm lời này dỗ tiểu hài tử." Phốc phốc một bên Đông Phương Uyển Nhi buồn cười, liền vội vàng tiến lên giữ chặt tay của nữ nhi. "Đi thôi Tình Tuyết, đưa dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, để ngươi cha một người ở chỗ này suy nghĩ bảo kiếm của hắn a." Lục Tình Tuyết lập tức vỗ tay nhỏ nhảy cẫng lên, "Tốt lắm tốt lắm." Tình Tuyết muốn ăn bánh suốt, còn muốn ăn tuyết cá. Đông Phương Uyển Nhi hướng Lục Vân trừng mắt nhìn, lập tức mang theo nữ nhi ngự phong mà lên, bay khỏi tiểu hồ lô đảo. Lục Vân tâm tình thoải mái, thân hình khẽ động, liền lăng không bay ra tiểu hồ lô đảo, đi vào một mảnh rộng lớn vô ngần hải vực phía trên. Quanh người hắn hơi nước mờ mịt, một đạo cùng hắn không khác nhau chút nào áo bào đen thân ảnh tự trong cơ thể hắn tách rời mà ra, chính là thủy hệ phân thân. Lục Vân lật tay ở giữa, Hắc Tử kiếm đã xuất hiện ở bộ này phân thân trong tay. Cầm trong tay Hắc Tử kiếm thủy hệ phân thân, khí thế đột nhiên tăng vọt, kiếm ý bén nhọn tràn ngập bốn phía. Cùng lúc đó, Lục Vân lại đem mới được năm trôi bảo kiếm toàn bộ lấy ra. Nam kiếm huyền không, kiếm quang cùng sáng. Lục Vân có chút nhắm mắt, chỉ một thoáng lại có năm đạo áo bào đen thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Cái này năm cỗ phân thân dung mạo cùng bản thể không khác, duy chỉ có màu tóc hơi có khác biệt. Kim hệ phân thân tóc trắng như tuyết, hỏa hệ phân thân tóc đỏ dường như diễm, thổ hệ phân thân tóc vàng trầm ổn, mộc hệ phân thân tóc lục rạng rỡ, thủy hệ phân thân tóc đen thâm trầm. Năm cỗ phân thân riêng phần mình bay về phía một thanh linh kiếm, đưa tay cầm kiếm. Lục Vân bản thể thì lấy ra thất tình kiếm, chấp tại trong tay. Bảy Lục Vân nhìn nhau cười một tiếng, phân lập tam phương. Lục Vân bản thể cười bằng nói, "Hôm nay liền nhường ta xem một chút, các ngươi đến tụt cùng lớn bao nhiêu bản sự." Tay cầm Hắc Tử kiếm thủy hệ phân thân cười hắc hắc, mũi kiếm run rẩy, "Ta đây chính là cùng kiếm ý tương thông tiên kiếm, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh chấp?" Nơi xa, kia năm tên phân thân cũng đã triển khai trận thế, năm người trăm miệng một lời, thanh âm trầm đạm truyền đến, "Chúng ta tuy là đơn một thuộc tính phân thân, nhưng một chọi một, các ngươi muốn cầm xuống chúng ta cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi chúng ta năm người đồng tâm, tu khiến các ngươi cầm trong tay thiên binh, chúng ta cũng có kiếm trận tương trợ." Lục Vân bản thể nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, "Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực a." Chương 518, rời đi chương 518. Rời đi Lục Vân bản thể vừa dứt lời, một bên thủy hệ phân thân đã bỗng nhiên ra tay, một đạo sắc bén hắc quang phá không chạm đến, thẳng bức hắn mặt. "Ngươi cái tên này, lại không nói võ đức." Lục Vân thầm mắng một tiếng, thân hình vội vàng tối lui. "Ha ha, lão tử chính là ngươi, ta không nói võ đức, không phải tương đương với ngươi không nói võ đức. Tùy ngươi thế nào mắng." Thủy phân thân sủi cười một tiếng, trong giọng nói đều là trêu tức. "Tam tiên ngược thủy." Theo thủy phân thân một tiếng quát nhẹ, trung quanh biển cả dường như bị lực vô hình dẫn dắt, mãnh liệt nước biển cuốn ngược mà lên, phô thiên cái địa giống như hướng bọn họ vào tới. Lục Vân bản thể cùng mặt khác năm đạo phân thân phản ứng cực nhanh, gần như đồng thời đằng không mà lên, muốn thoát ly vùng nước này. Đã thấy thủy hệ phân thân khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ giảo hoạt ý cười, trường kiếm trong tay vung lên, trên bầu trời lại không có dấu hiệu nào rơi ra linh vũ. Mưa kia tia như kiếm, mang theo lệnh thấu xương linh khí, phong tỏa trên không tất cả đường lui. Hèn hạ, mặt khác năm đạo phân thân cùng kêu lên giận mắng, nhưng cũng không chút do dự, cấp tốc kết trận, riêng phần mình đứng vững phương vị, chống lên ngũ hành kiếm trận. Quanh trong chốc lát, năm người phía sau riêng phần mình hiện ra 128 đạo kiếm quang, các sắc quang mang lưu chuyển, kiếm khí tung hành. Cùng lúc trước chỉ có thể trưởng khống 64 đạo kiếm quang so sánh, theo Lục Vân thực lực tăng lên, bây giờ mỗi một đạo phân thân có khả năng khống chế kiếm quang số lượng đã gấp bội. Năm người phân loại ngũ phương, sau lưng đều hiện ra trăm mét chi cự lưu chuyển kiếm trận, trong trận kiếm khí bằng bạc, uy áp kinh người. Cảm nhận được trong kiếm trận truyền đến khí tức khủng bố, Lục Vân bản thể cùng thủy phân thân đồng thời biến sắc. Mẹ nó, Hoàn Mỹ vừa phối linh kiếm cùng ngũ hành kiếm trận phối hợp lại, uy lực cũng quá kinh khủng. Lục Vân bản thể nhịn không được giận mắng một tiếng. Thủy phân thân vội vàng nói tiếp, ta nhìn ta hai vẫn là trước liên thủ, không phải chỉ định đánh không lại. Lục Vân bản thể gật đầu đáp, tốt, trước liên thủ ứng đối. Hai người riêng phần mình cầm trong tay tiên kiếm, nhưng mà cái này hai thanh tiên kiếm đều bị phong ấn, chỗ có thể phát huy ra uy lực gần so với cực phẩm linh kiếm hơn một chút. Lục Vân bản thể xuất thủ trước, thất tình kiếm trong lúc huy động, thi triển ra lục dục huyễn ngọc quyết. Cái này một thần hồn công kích pháp môn phối hợp thất tình kiếm thi triển, có thể xưng tiên thiên cảnh giới bên trong đứng đầu nhất huyễn thuật sát chiêu, liền một bên thủy phân thân cũng bị bao phủ trong đó. Thủy phân thân lạnh hừ một tiếng, dùng trước động não, đối diện năm cái tuy chỉ là đơn một thuộc tính phân thân, nhưng đồng dạng sẽ lục dục huyễn ngọc quyết. Cho dù ngươi có thất tình kiếm gia trì, thì có ích lợi gì? Lời tuy như thế, thủy phân thân cũng cấp tốc vận chuyển lục dục huyễn ngọc quyết, chống cự đến từ bản thể thần hồn xung kích. Quả nhiên, Lục Vân bản thể mạnh nhất thần hồn công kích, đối năm cái phân thân ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Năm người chỉ là thân hình dừng lại, lập tức ngũ hành kiếm trận bên trong ngàn vạn kiếm quang gào thét mà ra, như mưa to hướng Lục Vân bản thể cùng nước phân thân chạm đến. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, gần như đồng thời chui vào hạ phương đại hải, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng này. Tất cả kiếm quang thất bại về sau, đáy nước đột nhiên thoát ra năm đầu vài trăm mét dáng dấp thủy mãng, gào thét hướng năm cái phân thân cuốn giết tới. Cùng lúc đó, Lục Vân bản thể thi triển ra kiếm quang hóa hình chi thuật, chính là từng chém giết Thẩm Yến Quy một chiêu kia. Một đầu tử kiếm quang ngưng tụ trăm mét kiếm long cùng một đầu hừng hực hỏa phượng gào thét mà ra, lao thẳng tới năm thuộc tính phân thân. Mặt biển kịch liệt lan lộn, xung quanh hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng, linh khí hỗn loạn, kiếm khí tung hành. Tới gần phiến khu vực này, tiên thiên linh thú nhao nhao thoát đi, chợt có vài đầu không biết sống chết linh thú tới gần nhìn trộm, lại bị tứ tán kiếm quang dư ba trong nháy mắt chém làm hai đoạn. Ngũ hành kiếm trận từ năm cái phân thân cộng đồng thi triển, uy lực thực sự quá mức bá đạo, mấy hơi thở về sau, thủy mãng, kiếm long, hỏa phượng toàn bộ bị chém chết. Mắt thấy lại một mảnh kiếm quang như mạng giống như che đậy đến, Lục Vân thủy phân thân cùng bản thể gần như đồng thời thi triển ra lưu ly hộ giáp, thủy hệ hộ cháo cùng một hệ linh thuẫn, tầm tầm phòng ngự điệp ra. Phốc phốc phốc, cho dù hộ giáp trung điệp, hai người nâng lên vẫn như cũ cố hết sức, kiếm khí xung kích phía dưới, vòng bảo hộ không ngừng rung động. Thủy phân thân đem hắc tử kiếm dựng thẳng tại trước ngực, nổi giận mắng, giống như ai không biết như thế. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn giống nhau hiện ra trăm mét chi cự lưu chuyển kiếm trận, ngũ sắc kiếm quang chiếu sáng rạng rỡ. Lục Vân bản thể nhãn tình sáng lên, gần như đồng thời triển khai kiếm trận, chính là giống như ai không biết như thế. Hai người lấy tiên kiếm làm tâm, toàn lực thôi động ngũ hành kiếm trận. Chỉ một thoáng, trên mặt biển, ba cái phương vị kiếm quang xen lẫn, ngàn vạn kiếm khí ở giữa kịch liệt va chạm, làm khu vực dường như hóa thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Lục Vân bản thể cùng phân thân cắn răng khổ chống đỡ, tung khiến cho bọn hắn cầm trong tay tiên kiếm, thi triển kiếm trận uy lực, vẫn không kịp nằm cái phân thân lấy năm thanh cực phẩm linh kiếm bố trí xuống ngũ hành kiếm trận. Không đánh, không đánh. Gian lận, cái này không công bằng. Lục Vân bản thể cùng thủy phân thân rốt cục lựa chọn đầu hàng. Đối diện năm cái phân thân thu hồi kiếm trận, phi thân mà đến. Năm người liếc nhau, đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Cùng lúc mở miệng, như thế xem ra, bây giờ chúng ta thủ đoạn mạnh nhất chính là năm phần thân cộng đồng thi triển ngũ hành kiếm trận. Thủy phân thân sờ lên cái cằm, lắc đầu bổ sung, mạnh nhất vẫn là kiếm ý thủ đoạn. Bất quá cái này một át chủ bài, không thể tùy tiện vận dụng. Lục Vân bản thể ừ một tiếng, ngựa khí ngưng trọng, hy vọng lần này động thiên thế giới chi hành, chúng ta có thể bình an trở về. Còn lại phân thân đều mỉm cười gật đầu, sau đó nhao nhao hóa thành lưu quang, dung nhập Lục Vân thể nội. Trên bầu trời, chỉ để lại 6 đem tâm ý tương thông bảo kiếm lơ lửng. Lục Vân đem bảo kiếm từng cái thu hồi, quay người trở về tiểu hồ lô đảo. Khoảng cách xuất phát còn lại cuối cùng thời gian 2 năm, Lục Vân ngoại trừ tốn thời gian luận dưỡng linh kiếm, càng nhiều thời gian chính là làm bạn Đông Phương Uyển Nhi cùng Tình Tuyết. Lục Tình Tuyết còn có thể tùy thời trở về Nam Sơn thế giới, mà Đông Phương Uyển Nhi tự đột phá kim đan về sau, liền cũng không còn cách nào bước vào mảnh không gian này. 23 hào mê vụ điểm bên ngoài, Lục Tình Tuyết mở to hai mắt thật to, ngước nhìn phụ thân pho tượng. "Cha, ngươi thật là uy phong nha. Ngươi nhìn pho tượng trước còn có thật nhiều người tại chiêm ngưỡng ngươi đây." Lục Vân cười ha ha, trong giọng nói mang theo vài phần hoài niệm, "Năm đó mẹ ngươi lần đầu tiên đến, kém chút ngay tại pho tượng kia tiếp theo kiếm đem cha người chém mất." Đông Phương Uyển Nhi cười một tiếng, nhẹ nhàng trợn nhìn Lục Vân một cái. Lục Tình Tuyết thì tò mò truy vấn chi tiết, Lục Vân liền một đường không sợ người khác làm phiền đất là nàng giảng thuật chính mình năm đó như thế nào độc đấu thú triều, nghe được Lục Tình Tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Hai người mang theo nữ nhi đi qua bọn hắn từng dắt tay đặt chân mỗi một nơi, cái này đã là đối trước kia hồi ức, cũng là Đông Phương Uyển Nhi cùng phương thế giới này một lần trịnh trọng cáo biệt. An Nguyên Thành, Phượng Tháp Hồ bên trên, một nhà ba người chèo thuyền du ngoạn mặt hồ, thưởng thức địa đạo An Nguyên bánh suốt. Người chèo thuyền tràn đầy phấn khởi đất là ba người giảng thuật năm đó Phượng Tháp Hồ bên trên truyền kỳ một trận chiến, nói với các người, năm đó chúng ta Nam Sơn thế giới bảo hộ thần Lục Vân đại nhân, ngay tại hồ này bên trên cùng một vị khác cao thủ lôi báo đại chiến, đánh cho là đất trời tối tăm, cựu thiên lôi rơi, nước hồ đều kém chút vỡ đê.
Lục Tình Tuyết vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "A, vậy bọn hắn tại sao phải đánh đâu?" Người chèo thuyền cười hắc hắc, hạ giọng, "Nghe nói là vì tranh đoạt một vị tên là Đông Phương Uyển Nhi tuyệt sắc nữ tử." "Tiểu Băng Hữu, ngươi còn nhỏ, nói ngươi cũng không hiểu." Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi nhìn nhau, đều lộ ra dở khóc dở cười thân sắc. Lục Tình Tuyết thì che miệng, khanh khách cười không ngừng, nghe người khác giảng thuật cha mẹ cố sự, cùng nghe cha mẹ chính miệng giảng thuật, là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Rời đi Phượng Tháp Hồ, ba người lại đi tới Phủ Quang Sơn. Nơi đây phong cảnh vẫn như cũ rung động lòng người, hào quang vạn đạo kỳ cảnh khiến Lục Tình Tuyết mở rộng tầm mắt. Phù Quang Sơn từng bởi vì biến cố quặn cu é nhiều năm, thẳng đến mấy năm sau mới dần dần khôi phục nhân khí, bây giờ thậm chí so trước kia càng thêm náo nhiệt. Đông Phương Uyển Nhi cùng Lục Vân bùi ngùi mãi thôi. Năm đó bọn hắn đều coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không ngờ cuối cùng không chỉ có sống tiếp được, còn kết làm đạo lữ, bây giờ nữ nhi đều đã lớn như vậy. Đông Phương Uyển Nhi đi đến nhân duyên thạch bên cạnh, vốn định tìm về năm đó phủ lên cái kia thanh nhân duyên tỏa, lại ngoài ý muốn phát hiện ban đầu vị trí phá một cái độc lớn, khóa đã không thấy tăm hơi. Lục Vân thấy thế cười khẽ, "Ngươi nói, sẽ không phải là Nam Cung Thần làm a?" Đông Phương Uyển Nhi cười nhạt một tiếng, "Cũ khóa đã không thấy, ngược cũng tiết kiệm ta lại lấy. Bây giờ, tự nhiên nên phủ lên mới khóa." Nàng đi một bên mới sắm một thanh khóa, đem một nhà ba người dành tự tinh tế khắc lên, sau đó nhường Lục Vân ôm Tình Tuyết, tự tay đem khóa treo tại trên đá. "Nguyện chúng ta một nhà ba người, đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia lìa." Lục Tình Tuyết cũng vỗ tay reo hò, "Tình Tuyết muốn cùng cha, mẫu thân vĩnh viễn không chia lìa." Đi đến cái này sau cùng một trạm, Đông Phương Uyển Nhi than nhẹ một tiếng, trong lòng minh bạch, sau đó sợ là lại khó quay về nơi đây. Một nhà ba người lữ hành trở về không lâu sau, tông môn điều lệnh liền chính thức hạ đạt, mệnh Lục Vân trở về Trung Châu thế giới, chuẩn bị dẫn đội tham dự động thiên thế giới tranh đoạt. Truyền tống đảo bên trên, Từ Khôn tự thân vì Lục Vân ba người tiễn đưa. Từ Thúc Thúc gặp lại. Lục Tình Tuyết điểm điểm hô. Tình Tuyết nhớ kỹ thường xuyên trở về nhìn Từ Thúc Thúc. Từ Khôn vui tươi hớn hở nói rằng, Đông Phương Uyển Nhi khẽ vuốt nữ nhi tóc, ôn nhu nói, "Tình Tuyết, sau khi trở về, nương liền dẫn ngươi gặp ngươi ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu." Lục Vân mỉm cười, trêu ghẹo nói, "Ngươi nói, cha mẹ ngươi 2 năm không thấy ngươi, lúc gặp mặt lại, ngươi không chỉ có trở về, còn mang theo 8 tuổi tôn nữ, bọn hắn sẽ là biểu tình gì?" Chương 519, chuyển biến chương 519, chuyển biến Lục Vân một nhà ba người về tới Nam Sơn phiến khu sau, đầu tiên tiến về quản lý ti một lần nữa chọn lựa một chỗ cho ở, dù sao lúc trước ở lại phòng bèn bèn thích hợp một người hoặc vợ chồng hai người sinh sống, bây giờ có Lục Tình Tuyết, tự nhiên cần thay đổi một bộ càng thêm rộng rãi biệt lạc. Đây đối với bây giờ Lục Vân mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi, dễ như trở bàn tay liền làm xong. Không lâu, ba người liền đi tới nhà mới. Nhà mới chỗ vẫn như cũ ở vào lúc trước chỗ ở phiến khu phạm vi bên trong, đã giữ vững hoàn cảnh quen thuộc, lại hài lòng càng nhiều ở lại nhu cầu. Lục Tình Tuyết nhìn chăm chú lên cùng Nam Sơn thế giới phong cách khác lạ kiến trúc, trong mắt tràn ngập tò mò cùng sợ hãi thán phục, dường như phát hiện đại lục mới đồng dạng. "Cha, ngài không phải đã nói Tình Tuyết còn có hai vị thân ca ca sao? Bọn hắn hiện tại ở nơi đó đâu?" Lục Tình Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe mong đợi quan mang. Lục Vân trước đây chỉ là đơn giản hướng nàng đề cập qua hai vị huynh trưởng chuyện, cũng không nói rõ chi tiết. "Ca ca của ngươi nhóm tại chỗ rất xa, tại cha ra đời thế giới kia, chỉ là cha tạm thời còn không cách nào trở về đón hắn nhóm." Lục Vân nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đông Phương Uyển Nhi ngồi xổm người xuống, dịu dàng hôn một chút Tình Tuyết gương mặt, ôn nhu nói, "Tốt, Tình Tuyết, chờ cha có thời gian, nhất định đem hai người ca ca tiếp trở về, có được hay không?" Lục Tình Tuyết dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiếp lấy, nàng lại nháy mắt hỏi, "Mẫu thân, chúng ta lúc nào thời điểm đi gặp ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu nha?" Đông Phương Uyển Nhi cười nhạt một tiếng, trong mắt nổi lên ánh sáng dịu dịu, nghĩ như vậy gặp bọn họ nha. Nam Sơn thế giới bên trong đi qua 20 năm, bên ngoài mới qua 2 năm thời gian, ngươi ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu chỉ sợ còn không biết ngươi đã ra đời đâu. Lục Tình Tuyết cười hắc hắc, lộ ra một loạt trắng đoán răng nhỏ, "Vậy ta muốn cho ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu biểu diễn một cái đại biến người sống." Ba người đơn giản thu thập dàn xếp về sau, Đông Phương Uyển Nhi liền phái người tiến về Đông Phương gia tộc, thông chi phụ thân Đông Phương Khê cùng mẫu thân Nam Cung Minh Nguyệt. Nhưng mà, Đông Phương Uyển Nhi trở về tin tức, trước hết nhất bị Đông Phương gia tộc thượng tầng chặn được. Trước đây bởi vì hành sự bất lực mà bị tan mất gia tộc quản lý chức vụ Đông Phương Liệt, bây giờ đã không còn cầm quyền. Gia tộc đại quyền một lần nữa về tới bọn hắn đời này huynh trưởng, Đông Phương Minh trong tay. Đông Phương Minh biết được Đông Phương Uyển Nhi trở về tin tức sau, lập tức triệu kiến Đông Phương Khê. Đông Phương Khê đi vào phòng nghị sự, phát hiện Đông Phương Kình Thương cũng ở tại chỗ, liền lập tức hướng về phía trước chủ vị người chắp tay hành lễ. "Tôn Nhi gặp qua đại gia gia, không biết Triệu Tôn Nhi đến đây có gì phân phó?" Đông Phương Minh mỉm cười, chỉ một bên chỗ ngồi, "Ngồi xuống nói chuyện a." Đông Phương Khê theo lời ngồi xuống. Một bên Đông Phương Kình Thương cũng hướng hắn ân cần thăm hỏi, "Gặp qua đại bá." Đông Phương Khê nhẹ gật đầu. Hai năm này hắn trong gia tộc tình cảnh có chút gian nan, cho đến tam gia gia Đông Phương Liệt thất thế, đại gia gia Đông Phương Minh một lần nữa chấp trưởng gia tộc, cuộc sống của hắn mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Trước đây, Đông Phương Liệt đem gia tộc thất thế, cùng Nam Cung gia hợp tác thất bại trở trách nhiệm, toàn bộ từ chối tới Đông Phương Khê trên thân, khiến cho hắn cơ hội trở thành mục tiêu công kích. Đông Phương Khê mặc dù có khổ khó nói, nhưng cũng không cách nào cãi lại. Dù sao nữ nhi Đông Phương Uyển Nhi năm đó gây nên mọi người đều biết, không ít tộc nhân tự mình chỉ trích hắn giáo nữ vô phương, nghị luận con gái hắn không tuân thủ phụ đạo, tại vị hôn phu qua đời không lâu sau liền khắc kết mối duyên. Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt hai năm này phần lớn thời gian ở nhà mình bị lạc, thâm tư không ra ngoài. Thêm nữa Đông Phương Khê chính vào đột phá tử phụ thời kỳ mấu chốt, cũng không có lòng quá nhiều để ý tới mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Bây giờ hai năm kỳ hạn gần, hắn đang tại lưu ý nữ nhi độc tính, lại không ngờ tới trước chờ tới cũng không phải là nữ nhi tin tức, mà là đại gia gia gọi đến. Đông Phương Minh tinh tế đánh giá một phen Đông Phương Khê Tu Vi, bị cười mở miệng nói, lão đại, ta nhìn ngươi cách đột phá tử phủ cũng không xa, còn thiếu cái gì tài nguyên tu luyện? Lời vừa nói ra, Đông Phương Khê cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hai năm này hắn sử dụng tài nguyên tu luyện, tất cả đều là ngày xưa góp nhặt nội tình, ủng hộ của gia tộc sớm đã đoạn tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay Đông Phương Minh lại chủ động quan tâm tới hắn tài nguyên phải chăng sung túc. Về đại gia gia, tôn nhi đột phá cần thiết tài nguyên còn đủ. Đông Phương Minh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ta nhường người vì ngươi điều phối một chút tài nguyên. Ngươi có thể thuận lợi đột phá tử phủ, chúng ta Đông Phương gia thực lực cũng có thể lại thêm một phần. Đông Phương Khê được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng đứng lên hành lễ, nhiều tạ đại gia gia hậu ái. Đông Phương Minh đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, tiếp theo giọng nói vừa chuyển, khủng. Là như thế này, lúc trước Tam gia gia ngươi xử lý sự kiện kia, tiền căn hậu quả hiện đã 10 phần sáng tỏ. Là chỗ hắn sự tình bất công, làm việc không thỏa đáng, mới đưa Huyền Nhi trục xuất gia tộc, lại đắc tội Nam Cung gia. Những này thực sự không trách được trên đầu ngươi. Đông Phương Khê trong lòng nghi hoặc, trong tộc cao tầng vì sao đông nhiên thay đổi ý tứ? Đại gia gia, Tôn Nhi lúc trước cũng từng có mất, Huyền Nhi khi đó cũng xác thực không hiểu quy củ, náo động lên phong ba. Tam gia gia lúc ấy cũng là theo lẽ công bằng xử trí. Đông Phương Khê cười khổ nói, tốt, không cần lại vì Tam gia gia ngươi giải vây. Đông Phương Minh khoát tay cắt ngang, hai năm này Nam Cung gia đã hoàn toàn đoạn tuyệt cùng tộc ta rất nhiều qua lại, càng liên hợp cái khác thế gia cùng nhau từng bước xâm chiếm ta Đông Phương gia sản nghiệp. Song Phương sớm đã vạch mặt, những này ngươi cũng tin tưởng. Đông Phương Khê nhẹ gật đầu. Cứ việc Đông Phương Liệt trước đây nhiều lần ý đồ lấy lòng Nam Cung Vân Sơn, nhưng Nam Cung gia nguyên bản định lấy ôn hòa thủ đoạn từng bước cướp đoạt Đông Phương gia tài nguyên. Lại bởi vì Lục Vân sự tình, Nam Cung Vân Sơn không còn bằng lòng cùng Đông Phương gia cùng nhau, dứt khoát liên hợp gia tộc khác công nhiên chèn ép. Hai năm này Đông Phương gia tộc thực lực rút lại vượt qua ba thành, theo tông môn đỉnh tiêm thế gia chi vị rơi xuống, lại xu hướng suy tàn không ngừng. Rất nhiều gia tộc cũng không còn như ngày xưa như vậy mua bọn hắn sổ sách. Nhất là Tân Tấn quật khởi từ gia, bởi vì Đông Phương Liệt năm đó đứng tại Nam Cung gia một bên, cũng đem Đông Phương Uyển Nhi trục xuất khỏi gia môn, mà bị triệt để đắc tội. Bây giờ Đông Phương gia tình cảnh cực kỳ xấu hổ, dường như lâm vào một cái khó mà phá giải tử cục. Cho đến Đông Phương Uyển Nhi trở về tin tức truyền về, Đông Phương Minh mới quyết định, có lẽ chỉ có thông qua Đông Phương Uyển Nhi, khả năng hóa giải trước mắt cục diện bế tắc. Đông Phương Minh từ một bên lấy ra một phong thư kiện, đưa cho Đông Phương Khê. "Lão đại, Uyển Nhi trở về, cũng mang hộ tin đến. Ngươi xem một chút a." Đông Phương Khê mặt lộ vẻ vui mừng. Hóa ra là nữ nhi trở về, khó trách đại gia gia bỗng nhiên triệu kiến mình, thái độ còn khách khí như thế. Hắn cũng không phải là ngu dốt người, hơi chút suy tư liền minh bạch, gia tộc bây giờ tại Nam Cung gia tại trên con đường kia đã đi không thông, ngược lại muốn mượn Lục Vân đường dây này, đậu vào như mặt trời ban trưa từ ra. Triển khai thư tín, Đông Phương Uyển Nhi ở trong đó ước định 2 ngày sau cùng phụ mẫu tại Nam Sơn phiến khu tiểu tụ. Đọc xong tin, Đông Phương Khê vừa đem buông xuống, liền nghe Đông Phương Minh chứa cười nói, "Lão đại, Uyển Nhi trở về là chuyện tốt." Trước đây bởi vì những cái kia hiểu lầm, nàng có lẽ đối với gia tộc lòng có khúc mắc, nhưng huyết mạch chi thân cuối cùng dứt bỏ không ngừng. Ngươi đi đem Uyển Nhi quên về gia tộc đến, đừng muốn lại nói cái gì trục xuất khỏi gia môn lời nói. Đông Phương Khê nghe vậy có chút nhíu mày, lại ra, Uyển Nhi tính tình ta rõ ràng nhất. Nàng quyết định sự tình, ai cũng khó có thể khuyên chuyển. Tôn Nhi chỉ có thể hết sức thử một lần, không dám hứa chắc nhất định có thể thành. Đông Phương Minh sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, vô luận như thế nào, làm hết sức mà thôi. Hắn lại chuyển hướng Đông Phương Kình Hương, giơ cao thương, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi xưa nay thân cận, liền bồi đại bá của ngươi cùng nhau đi gặp nàng. Mặt khác, đối kia Lục Vân cũng cần khách khí một chút. Nghe được Đông Phương Minh cố ý dặn dò muốn đối Lục Vân khách khí, Đông Phương Khê cùng Đông Phương Kình Thương trong lòng đều là khẽ động. Hai người nhất thời cũng không hiểu, là Hà gia tộc thượng tầng thái độ chuyển biến đến đột nhiên như thế. Chờ Đông Phương Khê cùng Đông Phương Kình Thương sau khi rời đi, Đông Phương Liệt từ phía sau dạo bước mà ra, mang trên mặt rõ ràng không vui. Đại ca, làm gì như thế ăn nói khép nép đi lấy tốt một cái đã bị trục xuất khỏi gia môn bất tài hậu bối. Ngươi cái này chẳng phải là tại đánh mặt ta? Đông Phương Minh lạnh hừ một tiếng, ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải ngươi khi đó làm chuyện hồ đồ, gia tộc làm sao đến mức lâm vào hôm nay như vậy bước đi liên tục khó khăn hoàn cảnh? Bây giờ lại không thừa dịp còn có mấy phần tình nghĩa tại kịp thời tu bổ quan hệ, ngươi còn muốn như thế nào? Đại ca, ta minh bạch ngươi coi trọng kia Lục Vân tại tông môn tiền đồ, có thể ngươi cũng nên tin tưởng, hắn tức sẽ tiến vào động thiên thế giới. Lần này động thiên thế giới mở ra không thể coi thường, nghe nói liên quan đến thượng cổ tiên phủ di tích, càng có Liệt Dương môn đế lâm ở một bên nhìn chằm chằm. Kia Lục Vân, tỷ lệ lớn sẽ táng thân trong đó. Lúc này đi làm hắn vui lòng, ý nghĩa không lớn. Đông Phương Minh sau khi nghe xong, nghiêm nghị trách móc, ngậm miệng. Kia nếu như hắn còn sống trở về đâu? Đông Phương Liệt khẽ giật mình, lập tức hừ lạnh, tuyệt đối không thể. Ta ngược lại không tin. Chúng ta chờ xem a. Chương 520, lớn tôn nữ. Chương 520, lớn tôn nữ. Nam Sơn phía khu, Vân Định trai bên trong, Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi, tính cả Lục Tỉnh Tuyết ba người sớm liền đã đợi ở đây. Đông Phương Uyển Nhi đem một đầu tóc xanh ở sau gót nhẹ nhàng kéo lên, bây giờ đã làm vợ người, làm mẹ người nàng, quanh thân khí chất lặng yên lắng động, dịu dàng bên trong lộ ra thong dong. Chỉ có tại đối mặt Lục Vân lúc, giữa lông mày vẫn sẽ lơ đãng toát ra mấy phần trước đây thẹn thùng thần thái, dường như vẫn là năm đó cái kia xấu hổ mang e sợ thiếu nữ. Lục Vân vẫn như cũ một thân màu mực trường bảo, đứng yên một bên, vẻ mặt trầm ổn lạnh nhạt. Về phần Lục Tinh Tuyết, thì như cũng mặc một thân tiên diễm chói mắt váy đỏ. Nàng từ trước đến nay thích nhất màu đỏ, không chỉ có quần áo như thế,
liền tùy thân bội kiếm cũng thiên vị tuyển dụng màu đỏ vỏ kiếm, cả người đứng ở quang ảnh bên trong, xinh đẹp giống một đoàn sáng rực hỏa diễm. Không bao lâu, Đông Phương Khê mang theo Nam Cung Minh Nguyệt tự đường phố xa xa đi tới, bên cạnh còn đi theo Đông Phương Kình Thương. Nam Cung Minh Nguyệt thần sắc vẫn mang theo một chút do dự, từ lần trước Uyển Nhi sự tình sau, nàng đường huynh Nam Cung Vân Sơn liền cùng nàng sinh hiềm khích. Hai năm này ở giữa, hai huynh muội lại không có quá khứ đến. Nam Cung Minh Nguyệt mặc dù đối nhà mẹ đẻ có mang nhớ nhung, có thể nàng cuối cùng đầu tiên là nữ nhi mẫu thân. Tại nữ nhi cùng nhà mẹ đẻ ở giữa, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng tại nữ nhi bên này. Huống chi trượng phu Đông Phương Khê cũng đã rõ ràng tỏ thái độ duy trì nữ nhi, nàng thân vì mẫu thân, lại có thể nào tại lúc này lịch tâm ý Đông Phương Khê nắm Nam Cung Minh Nguyệt tay, cảm giác ra nàng lòng bàn tay hơi ướt, không khỏi ôn thanh nói, thấy nữ nhi nữ tế mà thôi, sao còn khẩn trương lên. Nam Cung Minh Nguyệt nhẹ nhàng hừ một cái, lúc trước chưa từng thấy qua, đầu về gặp nhau, tự nhiên có chút thất vọng. Đông Phương Kình Thương ở một bên cười ha hả chen vào nói, đại bá, đại nương, ta đã nhìn thấy tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên lâu à. Hai người nghe vậy ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy đầu hành lang chỗ, Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi đang đứng song vai, chờ đón lấy bọn hắn. Mà Lục Tình Tuyết thì lặng lẽ giấu ở phía sau hai người, chỉ dò ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò nhìn quanh. Nhìn thấy phụ mẫu thân ảnh, Đông Phương Uyển Nhi hốc mắt nóng lên, bước nhanh tiến ra đón, tại hai người trước mặt đứng yên định, sau đó cung kính chỉnh đốn trang phục hành lễ. Cha, nương. Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt liền đội vươn tay đem nữ nhi đỡ dậy, hai người trong mắt đều nổi lên nước mắt. Không hắn, chỉ vì trước mắt nữ nhi biến hóa thực sự quá lớn, lớn đến cơ hồ làm bọn hắn không dám nhận nhau. Lúc trước Đông Phương Uyển Nhi làm việc hùng hùng hổ hổ, cho dù nhìn thấy phụ mẫu cũng ít có như vậy trịnh trọng hành lễ thời điểm. Trong lòng hai người minh bạch, ngày xưa cái kia dựa sát vào nhau tại bọn hắn cánh chim phía dưới nữ nhi đã đi xa, bây giờ nàng sớm đã độc lập trưởng thành. Nam Cung Minh Nguyệt ánh mắt rơi vào nữ nhi kéo lên trên búi tóc, lập tức minh bạch cái gì, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đông Phương Kình Thương tại hai người sau lưng nhẹ giọng kêu, "Tỷ tỷ." Đông Phương Uyển Nhi quay đầu gặp hắn, cũng nhuyễn miệng cười. Tỷ đệ hai người thở nhỏ thân cận, cho dù nàng bị trục xuất khỏi gia môn, phần tình nghĩa này cũng chưa từng phai màu. Mà Đông Phương Kình Thương thân làm Đông Phương gia đời tiếp theo người cầm quyền, hôm nay có thể xuất hiện ở đây, trong đó truyền lại đưa thâm ý, Đông Phương Uyển Nhi tự nhiên cũng có thể lĩnh hội. Lúc này, Lục Vân nắm vẻ mặt hiếu kỳ Lục Tình Tuyết chậm rãi đến gần, hướng hai người chấp lễ ân cần thăm hỏi, gặp qua hai vị đại nhân. Nguyên bản đắm chìm trong sầu não bên trong Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt nghe tiếng gật đầu đáp lại, ánh mắt lại không hẹn mà cùng bị Lục Vân bên người tiểu nữ hài hấp dẫn tới. Đứa nhỏ này dung mạo, hai người đều là khẽ giật mình, bờ môi có chút mở ra, ánh mắt tại Lục Vân cùng Đông Phương Uyển Nhi mặt bên trên qua lại dao động. Sau một lát, một cái làm bọn hắn hoàn toàn sửng sốt suy đoán đồng thời hiện lên ở hai vợ chồng trong lòng, trước mắt tiểu cô nương này, không phải là. Đang khi bọn hắn tâm thần hoảng hốt lúc, Lục Tình Tuyết hoạt bát thẻ lưỡi, hướng phía Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt cùng cung kính tình bái, Tình Tuyết gặp qua ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Nam Cung Minh Nguyệt cả người giật mình tại nguyên chỗ, một màn này mang cho nàng xung kích quá mức mạnh mẽ, nhất thời lại nói không ra lời. Vẫn là Đông Phương Khê trước lấy lại tinh thần, liền vội vươn tay đem Lục Tình Tuyết đỡ dậy, lập tức mang theo ánh mắt thăm dò nhìn về phía nữ nhi. "Cha, nương, đây là ngoại tôn của các người nữ, tên là Lục Tình Tuyết." Nghe được Đông Phương Uyển Nhi khẳng định trả lời chắc chắn, Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Bất quá 2 năm khoảng chừng, nữ nhi không ngờ mang về như thế một cái lớn tôn nữ. Nam Cung Minh Nguyệt âm thầm than nhẹ. Lục Vân cùng Uyển Nhi chưa chính thức thành hôn, bây giờ lại ngay cả hài tử đều có, chung quy là danh bất chính, luôn bất thuận. Có thể nghĩ lại nghĩ đến năm đó Đông Phương Uyển Nhi tại toàn tông trước mặt là Lục Vân làm tất cả, hai người quan hệ sớm đã khóa lại. Nếu như thế, cho dù dưới mắt có hài tử, người ngoài chỉ sợ cũng nói không nên lời cái gì nói nhảm đến. Đông Phương Khê thì nhìn chằm chằm Lục Vân một cái, tiểu tử này động tác không khỏi quá nhanh, nhà mình nữ nhi cứ như vậy bị hắn tùy tiện bắt cóc. Hai vợ chồng trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng nhìn thấy ngoại tôn nữ nhu thuận lanh lợi bộ dáng, cuối cùng vẫn là ý vui mừng chiếm thượng phong. Đến, nhường ngoại tổ mẫu ôm một cái. Lục Tình Tuyết cũng không sợ người lạ, Nam Cung Minh Nguyệt dung mạo cùng mẫu thân có 3 phần tương tự, nàng tự nhiên bằng lòng thân cận. Ngoại tổ mẫu, ngài thật là dễ nhìn nha, ta còn tưởng rằng ngài sẽ là tóc trắng thơ đâu. Đám người nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Nam Cung Minh Nguyệt tiểu ỷ hiệp như hoa, nhẹ nhàng tại tiểu tôn nữ trên mặt hôn một cái, Tình Tuyết miệng nhỏ thật ngọt. Dứt lời, nàng theo linh văn giới bên trong lấy ra một khối toàn thân đựng đỏ linh ngọc. Thấy Lục Tình Tuyết một thân áo đỏ, chắc là thiên vị màu đỏ, liền tuyển cái này mai màu đỏ bảo ngọc xem như lễ gặp mặt. Tình Tuyết, ngoại tổ mẫu không biết có ngươi, lần đầu gặp mặt cũng không cùng chuẩn bị trọng lễ. Cái này mai bảo ngọc là ta lúc trước thường đeo, liền tặng cho ngươi đi. Đông Phương Uyển Nhi ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, ta lúc trước hỏi nương muốn, nương còn không chịu cho đâu. Lục Tình Tuyết đôi mắt sáng chớp động, khối này bảo ngọc quang trạch ôn nhuận, chính là nàng yêu nhất màu đỏ, trên đó càng khắc rõ như hỏa diễm phượng hoàng giống như đường vân, thấy một lần liền biết không là phàm phẩm. Nam Cung Minh Nguyệt đưa xong lễ, lườm Đông Phương Khê một cái, ngươi cái này là ngoại tổ phụ, còn muốn ta nhắc nhở mới biết cho tôn nữ lễ gặp mặt ta. Đông Phương Khê ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, nhưng cũng cấp tốc tự linh văn giới bên trong lấy ra một cái mỏng như cánh ve, lưu quang ẩn hiện cực phẩm bảo giáp. Tình Tuyết, vật này ngươi trước thu, ngày sau ngoại tổ phụ lại vì ngươi tìm tốt hơn. Lục Tình Tuyết đương nhiên sẽ không bắt bẻ lễ vật quý giá hay không, thu được hai loại tâm ý đã thập phần vui vẻ. Nàng tiếp nhận lễ vật, tại ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu trên mặt các hôn một cái, chọc cho hai người thoải mái cười to. Lúc này, Đông Phương Uyển Nhi lại nhẹ giọng dẫn đạo, Tình Tuyết, đây là cứu cứu ngươi. Lục Tình Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ, điềm điềm kêu một tiếng, cứu cứu. Cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong viết đầy chờ mong. Nàng bộ dáng như vậy thực sự là người chịu mến,
Đông Phương Kình Thương tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, lúc này tự linh văn giới bên trong lấy ra hai cái hộp ngọc. Trong hộp là hai gốc có thể tư dưỡng thân thể, tăng lên tư chất hy hữu linh thực, cũng coi là chân bảo, liền đưa cho Tình Tuyết. Tình Tuyết cười nhẹ nhàng tiếp nhận, mềm giọng nói, "Tạ ơn cứu cứu." Lục Vân cũng mặt mỉm cười trông lại. Đông Phương Kình Thương cùng ánh mắt của hắn gặp nhau, ánh mắt vẫn không khỏi né tránh một cái chớp mắt. Ngày xưa hắn đối Lục Vân có thể nói cực không khách khí, nhưng vật đổi sao dời, bây giờ lại thấy người này, trong lòng lại vẫn còn lấy mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được khiếp ý, hắn lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn là hướng Lục Vân chắp tay thi lễ, gặp qua tỷ phu. Chương 521, lúc này không giống ngày xưa chương 521, lúc này không giống ngày xưa mấy người hàn huyên một lát, liền cùng nhau đi vào sương phòng dùng nữa. Trong bữa tiệc, Đông Phương Khê một cách tự nhiên cùng Lục Vân nói tới động thiên thế giới sự tình. "Lục Vân, ta nghe nói thượng tầng có truyền ôn, lần này hiện thế động thiên thế giới dính líu một chỗ tiên phủ di tích, bởi vậy lần này cơ duyên tranh đoạt nhất định hung hiểm và phần, ngươi có chắc chắn hay không đường đối?" Lục Vân mỉm cười, thần sắc cũng dung, "Đại nhân không cần lo lắng, tại Nam Sơn thế giới cái này 20 năm, ta cũng không sống uổng thời gian, ít nhiều có chút tích lũy, trong lòng tự có chừng mực." Nam Cung Minh Nguyệt khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lo lắng, "Lục Vân, kỳ thật ta một mực không tán thành ngươi cùng Nguyễn Nhi cùng một chỗ, dù sao hai nhà dòng dõi cách xa. Nhưng hôm nay các ngươi liền Tình Tuyết đều có, ta cái này là mẹ, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ mong ngươi xem ở Nguyễn Nhi cùng Tình Tuyết phân thượng, tại động thiên thế giới bên trong cần phải bảo toàn tự thân, phải tránh cậy mạnh đấu hung ác, không duyên cớ nộp mạng." Nhạc Mẫu đại nhân mời giải sầu, Lục Vân ấm giọng đáp, "Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bình an trở về, cùng Nguyễn Nhi, Tình Tuyết đoàn tụ." Một bên Đông Phương Kình Thương lúc này chen vào nói nhắc nhở, "Tỷ phu, Nam Cung gia chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua, khó đảm bảo sẽ không âm thầm chơi ngắn chân, ngươi còn cần nhiều hơn đề phòng." Đông Phương Khê cũng gật đầu phụ họa, "Kia Nam Cung Vân Sơn vốn là tính toán chi ly người, trước đây tại ngươi nơi này bị thiệt lớn, há có thể nuốt giận vào bụng. Chỉ là không biết lần này tại động thiên thế giới bên trong, hắn lại sẽ làm cái gì văn chương." "Đúng vậy à, tướng công Đông Phương Nguyễn Nhi giữa lông mày ngưng thần sắc lo lắng, Nam Cung Vân Sơn cùng Thẩm Thanh Sơn đều không phải dễ dễ trêu người, ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc." Lục Vân trong lòng hiểu rõ bọn hắn lo lắng, chỉ là bọn hắn lại như thế nào có thể rõ ràng chính mình thực lực hôm nay sâu cạn. Đừng nói là Nam Cung Vân Sơn, chính là kia Đế Lâm, bây giờ cũng chưa chắc có thể vào trong mắt của hắn. Duy nhất nhường hắn cảm thấy kiêng kỵ, là chỗ này động thiên thế giới bên trong phải chăng có dấu kim đan cảnh cao thủ. Dù sao có chút động thiên thế giới bản thổ tu sĩ, như từng đi vào Trung Châu đột phá kim đan, sau lại trở về chỗ cũ, liền sẽ không bị thế giới quy tắc bài xích. Nếu như thật có nhân vật như vậy tồn tại, đây mới thực sự là phiền toái. Mấy người rượu đến uống chưa đủ đô, một vị kim đan tu sĩ lặng yên đi vào Vân Đình trai, chính là Thiền Tinh Hà theo hầu Liễu Minh Nguyệt. Lục Vân đứng dậy đón lấy, mỉm cười chào hỏi, "Liễu đại ca." Lúc trước nếu không phải Liễu Minh Nguyệt tại Thiền Tinh Hà trước mặt mở miệng đề điểm, chính mình có lẽ thực sẽ lâm vào hiểm cảnh. Việc này về sau Từ Khôn đã từng cáo chi với hắn, thêm nữa tại Nam Sơn thế giới lúc, cùng nó huynh Liễu Thanh Phong có nhiều qua lại, bởi vậy đối Liễu Minh Nguyệt cũng coi như quen thuộc. Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy đám người, đầu tiên là đối Lục Vân mỉm cười gật đầu, sau đó chuyển hướng Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt, chấp lễ rất cùng, gặp qua Đông Phương bá phụ, Nam Cung bá mẫu. Đông Phương Khê vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Liễu Minh Nguyệt thân làm Tiền Tinh Hà hậu cận, quyền hành không nhỏ, tu vi lại đến kim đan, theo lý không cần đối với hắn khách khí như thế, không ngờ đối phương lại chấp vãn bối chi lễ. Liễu đại người quá khách khí. Cái này Âm Thanh bá phụ thực sự không dám nhận. Liễu Minh Nguyệt khẽ miệng dương nhẹ, lời nói ôn nhuận vừa vặn, "Ta anh em nhà họ Liễu đều cùng Lục sư đệ lấy gọi nhau huynh đệ, tự nhiên không dám thất lễ bá phụ bá mẫu." Lời nói này đã cho đủ Đông Phương Khê mặt mũi, cũng âm thầm nâng lên Lục Vân, ngụ ý, phần này khách khí là hướng về phía Lục Vân tình mặt, mà không phải Đông Phương gia thành thế. Dù sao, một bên Đông Phương Kình Thương làm vì gia tộc người thừa kế, lại bị Liễu Minh Nguyệt như không có gì. Dù vậy, Đông Phương Kình Thương trên mặt cũng không dám toát ra nửa phần bất mãn. Gặp tình hình này, Đông Phương Khê mơ hồ cảm thấy được, Lục Vân bây giờ địa vị dường như đã không giống trước kia. Nam Cung Minh Nguyệt giống nhau trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cái này chút nào không có căn cơ con rể, mặt mũi lại có to lớn như thế. Mà Đông Phương Kình Thương cảm thụ thì càng thêm trực quan. Vị này tại trong tông môn liền tử phụ tu sĩ cũng thường không cho thể diện quyền thế nhân vật, lại đối Lục Vân khách khí như vậy lễ ngộ. Xem ra lão tổ tông phái hắn đến đây, có lẽ là nghe được phong thanh gì. Bây giờ Lục Vân đã nhập Thiền Tinh Hà đại trưởng lão chi nhãn, như lần này có thể theo động thiên thế giới còn sống, tương lai tiền đồ chỉ sợ bất khả hạn lượng. Lục Vân chứa cười hỏi, "Liễu đại ca đến đây, thật là đại trưởng lão có gì phân phó?" Liễu Minh Nguyệt gật đầu, "Nghe nói ngươi đã về đến, đại trưởng lão đặc mệnh ta tự mình tới đón ngươi trước đi một chuyến. Động thiên thế giới mở ra sắp đến, ngươi thân là lần này dẫn đội người, đại trưởng lão cần ở trước mặt dặn dò vài câu." Lẽ ra nên như thế. Lục Vân biết nghe lời phải, thật là giờ phút này liền khởi hành. Liễu Minh Nguyệt khẽ dặn, "Quấy rầy chư vị dùng nữa, thực sự thật có lỗi. Ta cũng là phụ mệnh làm việc." Đông Phương Khê mấy người tự nhiên không dám có dị nghị, huống hồ yến hội cũng đã gần đến hồi cuối. "Huyền Nhi, ngươi bồi hai vị trưởng bối cùng dơ cao thương lại ngồi tạm một lát, ta đi trước đại trưởng lão chỗ bái kiến." Lục Vân hướng Đông Phương Uyển Nhi dặn dò, "Ngươi đi đi, ta minh bạch. Cha về sớm một chút nha." Tình Tuyết mềm nhu âm thanh âm vang lên. Lục Vân cúi người tại gò má nàng hôn một cái, dẫn tới bên cạnh Liễu Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng. Sau đó, hai người sóng vai đi ra Vân Đỉnh Trai, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Thái Huyền Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Vân Đỉnh Trai bên trong, Đông Phương Kình Thương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Đông Phương Uyển Nhi cười nói, "Tỷ tỷ, tỷ phu địa vị hôm nay không giống ngày xưa, liền Liễu Minh Nguyệt đều cần cho hắn mấy phần mặt mũi, ngày sau chỉ sợ đệ đệ ta còn muốn dựa vào tỷ tỷ. Đông Phương Uyển Nhi cười khẽ lắc đầu, ngươi thân là Đông Phương gia đời tiếp theo gia chủ, nói cái loại này lời nói cũng không sợ người chê cười. Nam Cung Minh Nguyệt cũng nhẹ giọng mắng, Lục Vân mặc dù dựa vào thiên phú được cấp trên một chút coi trọng, lại như thế nào có thể cùng chúng ta Đông Phương gia so sánh. Theo ta thấy, đợi hắn theo động thiên thế giới trở về, không bằng chiêu hắn ở rể Đông Phương gia, tốt xấu tu hành tài nguyên không lo, cũng có cái dựa vào. Đông Phương Khê cùng Đông Phương Kình Thương nhìn nhau cười một tiếng. Phu nhân, lấy Lục Vân chi thiên tư, mong muốn mời chào hắn người chỉ sợ không phải số ít. Như hắn thật có thể theo động thiên thế giới còn sống trở về, sợ là tặng lễ người đều đem đạn phá cửa hạm. Chính là, đại đương, tỷ phu nếu có thể bình an trở về, chỉ sợ tam thúc tổ đều muốn đích thân đến nhà tạ lỗi. Nam Cung Minh Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, tam gia gia tự mình đến nhà xin lỗi. Không đến mức a. Hắn cuối cùng chút nào không có căn cơ, trong tông môn cũng chưa từng thiếu thiên phú xuất chúng người a. Lúc này, Đông Phương Uyển Nhi mở miệng yếu ớt, "Nương, ngài cũng đừng nói hắn thiếu tài nguyên. Ngài có biết ta cái này 20 năm tại Nam Sơn thế giới tu luyện sử dụng, ra sao phẩm cấp đan dược sao?" Nam Cung Minh Nguyệt nhíu mày, "Không phải là thượng phẩm dung linh đan cùng thanh nguyên đan?" Lục Vân cho. Đông Phương Uyển Nhi gật đầu, tự linh văn giới bên trong lấy ra hai viên thuốc, thật là tướng công đưa cho, lại không phải thượng phẩm. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, "Mà là cực phẩm dung linh đan cùng thanh nguyên đan." Vừa dứt tiếng, ba người đều là khẽ giật mình. Cực phẩm đan dược. Uyển Nhi, cái loại này đan dược một cái chính là giá trên trời, lại có tiền mà không mua được, hắn là từ chỗ nào mua hàng? Nam Cung Minh Nguyệt khó có thể tin. Đông Phương Uyển Nhi cười nhạt một tiếng, tướng công tự luyện chế. Thấy ba người do dự, nàng lại nhẹ giọng bổ sung, ta tận mắt hắn luyện chế qua rất nhiều bề. Trong phòng nhất thời lặng im. Xem ra trước đây nghe đồn Lục Vân chính là luyện đan kỳ tài, đến đổ lao ra tự ưu hái sự tình, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đông Phương Khê tự hành nhìn nữ nhi hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, mang theo một tia hiểu rõ, thì ra là thế. Ta nói Uyển Nhi trên người ngươi vì sao đã ẩn hiện đột phá dấu hiệu, xem ra Lục Vân cái này 20 năm, sắp thực chưa từng bạc đãi với ngươi. Lục Tình Tuyết ăn một khối bánh bột ngô, lẩm bẩm nói rằng, cha đối mẫu thân khá tốt. Đông Phương Khê cùng Nam Cung Minh Nguyệt nghe vậy lẫn nhau, vui mừng cười một tiếng. Đông Phương Uyển Nhi xoa xoa Lục Tình Tuyết khoe miệng, chậm rãi nói rằng, tướng công chưa từng thiếu tài nguyên. Vài ngày trước, đại trưởng lão tự thân vì hắn luyện chế ra mấy trôi linh kiếm, mỗi một trôi giá trị, sợ đều bù đắp được ta toàn bộ thân gia. Lời vừa nói ra, Đông Phương Khê ba người hoàn toàn trầm mặt lại, đại trưởng lão tự mình luyện chế toàn bộ thân gia, từng chữ mắt nghe đều đủ không hợp thói thường. Nam Cung Minh Nguyệt tại sau này cơm trong bữa tiệc, lại chưa nói ở rể sự tình, chỉ là ngậm kẹo đùa cháu. Đông Phương Kình Thương thì âm thầm nhai nuốt lấy lời của tỷ tỷ, suy nghĩ về sau nên như thế nào tu bổ cùng Lục Vân quan hệ. Thái Huyền Điện bên trong, Thiên Tinh Hà đứng chắp tay. Trên đỉnh đầu hắn phương, là một mảnh phóng đại vô số lần vũ trụ mênh mông, tinh huy lưu chuyển ở giữa, một phương xoay chậm chậm tinh bản lơ lửng trong đó, chính là tông môn thần khí, Định Tinh Bản. Đại trưởng lão, Lục Vân tới. Liễu Minh Nguyệt dẫn Lục Vân đi bảo, không người bẩm báo. Gặp qua đại trưởng lão, Lục Vân cũng cung kính hành lễ. Cái này thời gian 20 năm, Thiên Tinh Hà đối với hắn chiếu cố có thừa, Lục Vân từ đầu đến cuối cảm niệm tại tâm. Trăng sáng, ngươi lui xuống trước đi a. Là. Liễu Minh Nguyệt rời khỏi ngoài điện sau, Thiên Tinh Hà xoay người lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Lục Vân, khóe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt ý hắn hai con ngươi như luận tinh hà, lại cùng đỉnh đầu vùng tình không kia mơ hồ hô ứng, thâm thúy khó dò. Lục Vân, có biết ta vì sao gọi ngươi đến đây? Thật là động thiên thế giới sự tình. Thiên Tinh Hà khẽ bước cằm, lần này từ hư không rơi xuống động thiên di chỉ, ngươi có biết nó bắt nguồn từ nơi nào?